vì lẽ đó, hắn hiện tại, còn không thể chết. Sự thật chứng minh, Tân Du loại này thần nông nếm bách thảo thức phương pháp ăn, vẫn là có như vậy một chút hiệu quả, hắn hiện tại, vô luận là thể chất, lực lượng vẫn là tốc độ, so với nửa năm trước đó, đều có tiến bộ rất lớn. Nếu như nói, nửa năm trước đó hắn, tố chất thân thể vẹn vẹn chỉ là tiếp cận nhân loại cực hạn, như vậy, hắn hiện tại, xem như chân chân chính chính đạt đến nhân loại mức cực hạn. Để hắn cảm thấy có chút may mắn chính là, tại thân thể chân chính đạt đến nhân loại cực hạn về sau, thân thể của hắn cũng không có như ngục thập tam tinh lên những cái kia người mở đường như thế, phát sinh sụp đổ. Để hắn cảm thấy có chút thất vọng là, tại hắn tố chất thân thể chân chính đạt đến nhân loại cực hạn về sau, vẫn không có mới dị năng đản sinh ra. Cái này khiến hắn một trận khí khổ, tố chất thân thể đạt tới nhân thể cực hạn về sau, nhưng không có đản sinh ra dị năng đến, cái này cùng cá ướp muối có gì khác biệt. Cái gọi là nhân thể cực hạn, có thể trốn được laser cùng pháo điện từ A. Có thể chiến thắng kém nhất dung sĩ cấp thiên tuyển giả A. Có thể đấu qua được ị dạ dây dở bên trong những cái kia siêu phàm sinh vật A. Một ngày này, Tân Du cũng không có ra ngoài, mà là đợi tại mình công nhân viên chức trong túc xá học chữ. Chuyện của tôi nét. Ngôn ngữ cùng văn tự, là nhân loại sinh hoạt trên thế giới này cần thiết kỹ năng một trong. Bởi vì theo 7 tuổi bắt đầu, liền bị ép bỏ học nguyên nhân, Tân Du ngôn ngữ bản lĩnh rất kém cỏi, thoáng phức tạp chút văn tự liền không nhận ra, vì có thể tốt hơn hiểu thế giới này. Xem hiểu công ty trong kho tài liệu những cái kia tương đối sâu áo văn tự, hiểu rõ ý dạ dây giờ lên hết thảy, hắn nhất định phải tự học văn tự, để mà đền bù mình cái này một khối nhược điểm. Khi hắn bưng lấy trên lòng bàn tay siêu não, học tập phải có chút lúc mệt mỏi, hắn cho mình ngâm chén nóng hôi hổi nước sôi, xé mở một bao lương khô đóng gói, một bên ăn bánh bích quy, một bên uống nước sôi. Cùng lúc đó, hắn còn giải trừ đối với mình cái kia một hạng dị năng hạn chế, để phương viên 100 mét bên trong trò chuyện âm thanh hóa thành hạt mưa, nhỏ vào hắn não vực chỗ sâu. Gần nhất thời gian nửa năm này bên trong, có lẽ là bởi vì sử dụng dị năng tần suất tương đối cao nguyên nhân, Tân Du sử dụng từ bản thân duy nhất cái này dị năng đến, là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, Tân Du cũng không phải là loại kia nghe lén cuồng, cùng nhìn lén, thích đi nghe lén người khác trò chuyện, đi nhìn trộm người khác tư ẩn. Hắn chỉ là, có lúc, có chút nhàm chán mà thôi. Nửa năm qua này, Tân Du sử dụng dị năng của hắn nghe lén qua không ít đối thoại, nghe lén đến, tuyệt đại bộ phận đều là chút không có gì dinh dưỡng nói nhảm. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như nửa năm trước đó, hắn nghe được An Tặc công ty chủ quản dốc cùng trong công ty một vị nào đó đại lao đối thoại, liền để hắn triệt để nhận rõ hiện thực, đối An Tặc công ty chỗ hứa hẹn tự do cùng quyền công dân ích, không còn ôm lấy bất kỳ ảo tưởng. Có chút nói bụng, lương khô cùng cao năng dinh dưỡng tề, ta ăn đến đều muốn nói, thật ghen tị chủ quản cùng những cái kia nghiên cứu viên. Thường xuyên có thể ăn vào ý dạ dây dở lên thuần thiên nhiên không ô nhiễm màu lục đồ ăn. Ta cũng vậy, thật ghen tị bọn hắn, nào giống chúng ta những này tầng dưới chót, đói bụng chỉ có thể ăn lương khô, uống say có thể dinh dưỡng tề. Báo cáo, thông lệ kiểm tra hoàn tất, trong căn cứ tất cả vũ khí phòng ngự hết thể bình thường, tất cả dụng cụ vận hành tốt đẹp. Ừm, lui ra đi. Đây là viêm ma trái cây, trước dùng sinh vật máy thăm dò quét hình nó cấu tạo, lại tiến hành cắt miếng nghiên cứu, cắt miếng chỉ cần một điểm là được rồi. Còn lại tiến hành đông lạnh xử lý. Được rồi, xuyên giáo sư, ta đã biết. Tân Du vừa ăn lương khô, một bên nghe những này đối thoại với hắn mà nói mặc dù không có tác dụng gì, hắn lại nghe được say sưa ngon lành. Cũng không lâu lắm, một hộp bánh bích quy cũng nhanh muốn ăn xong. Tân Du đem cuối cùng một khối bánh bích quy nhét vào miệng bên trong, đang chuẩn bị hạn chế dị năng của mình, kết thúc nghe lén thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại hắn trong não vực vang lên. Điện tử quấy nhiễu khí đã khởi động. Tại cái phạm vi này bên trong, tất cả giám sát cùng nghe lén thiết bị đều đem mất đi hiệu lực, từ giờ trở đi, trong phòng này là tuyệt đối an toàn, không ai có thể nghe lén đến giữa chúng ta đối thoại, Keji các hạ, ngài có cái gì muốn nói với ta? Đây là một cái giọng nữ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, bản cổ điện, tử tinh, hy vọng. Tân Du nghe đến lời này, không khỏi mừng rỡ, tiềm thức nói cho hắn biết, tiếp xuống. Hắn có lẽ có thể nghe được một chút không được sự tình. Không có để hắn chờ đợi bao lâu, một cái khác nghe rất trẻ trung giọng nam, liền tại hắn trong não vực vang lên, cờ giờ do tiểu thư, ngay tại hôm qua, đế quốc bên kia truyền đến tin tức, lần này, hết thể có 17 viên ngôi sao màu tím, lấp lánh tại đế đô đại thiên bản cổ trong điện, ngươi biết điều này có ý vị gì à? Ngôi sao màu tím. Đại thiên bản cổ điện. Tân Du ở trong lòng nhai nuốt lấy hai cái danh tự này, lông mày hơi nhíu lại. Hai cái danh tự này với hắn mà nói, vô cùng lạ lẫm, chưa từng nghe thấy. Đối thoại vẫn tại tiếp tục lấy. Giọng nữ có chút kinh ngạc, ồ, Vậy mà xuất hiện 17 viên tử tinh. Đại thiên giới bên trong vị kia lần này thật đúng là khá hào phóng. Tuổi trẻ giọng nam nói, dĩ vãng xuất hiện tại đại thiên bản cổ trong điện tử tinh, đều tại 10 viên trong vòng, lần này vậy mà xuất hiện 17 viên, quả thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Giọng nữ cười nói, 17 viên tử tinh xuất hiện, mỗi một viên đều đại biểu cho một cái thiên tuyển giả danh lạch, mang ý nghĩa lần này nội bộ đế quốc sẽ đản sinh ra 17 vị mới thiên tuyển giả. Keji các hạ, phụ thân của ngài thế nhưng là đế quốc nhất đẳng bá tước, hắn chẳng lẽ không có là ngài tranh thủ đến một cái thiên tuyển giả danh lạch à? Mỗi một viên tử tinh liền đại biểu lấy một cái thiên tuyển giả danh lạch. Tân Du ban đầu nghe lén một nam một nữ này ở giữa đối thoại lúc còn không chút nào để ý, chỉ coi là một kiện thú vị bí sự tới nghe. Nghe tới nơi này thời điểm, hắn là thật chấn kinh, cả người đều ngây dại. Chuẩn thiên tuyển giả tuyển chọn, không phải dựa vào một loại gọi là thiên tuyển nghi dụng cụ a? Cái này tử tinh đến cùng là cái gì? Vậy mà mỗi một viên đều có thể đại biểu một cái thiên tuyển giả danh lệch. Hắn nghe được những này, đã bắt đầu phá vỡ hắn trước kia một chút nhận biết. Tuổi trẻ giọng nam trầm mặc, hồi lâu mới có hơi cắn răng nghiến lợi nói, phụ thân của ta quá ngoan cố, hắn chỉ chung với hoàng đế bệ hạ, nơi nào sẽ vì ta đứa con trai này cân nhắc? Cái kia 17 viên tử tinh xuất hiện tại bàn cổ trong điện thời điểm, đế đô những cự đầu kia từng cái nghe tin lập tức hành động, đều kiếm đến cùng phá máu chảy, hắn lại thờ ơ, căn bản cũng không có đi vì ta tranh đoạt danh sách này dự định. Giọng nữ cười khẽ, vì lẽ đó, ngươi đã tìm được ta, muốn để ta xuất thủ, tại ý giả dây giờ đại lục giúp ngươi chặn giết những cái kia tử tinh người đoạt giải. Đúng. Tuổi trẻ giọng nam đoán hận nói, khi tiến vào đại thiên giới trước đó, mỗi một viên tử tinh đều là vật vô chủ. Vô luận ai thu hoạch được nó, đều có thể đạt được đại thiên giới thừa nhận, thu hoạch được tiến vào đại thiên giới thám hiểm tư cách, trở thành chân chính thiên tuyển giả. Ta hiện tại ngày nhớ đêm mong, đều là trở thành một tên thiên tuyển giả, nghĩ đến đều nhanh muốn cử chỉ điên rồ, đã phụ thân của ta vô tâm vì ta tranh thủ thiên tuyển giả danh lạch, vậy ta cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Thở ra một hơi, tuổi trẻ giọng nam tiếp tục nói, cớ giờ do tiểu thư, chỉ cần ngươi có thể xuất thủ, giúp ta đoạt đến một viên tử tinh, vô luận điều kiện gì. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tiền tài, địa vị, vẫn là cái gì khác, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể cho ngươi. Giọng nữ cười khẽ, Keji các hạ, ngài nói ra điều kiện, quả thật làm cho ta có chút tâm động, chỉ là, chặn giết tử tinh người sở hữu, là một kiện cực độ hung hiểm sự tình, cho dù là ta, sơ ý một chút cũng sẽ vì vậy mà mất mạng, vì lẽ đó. Tuổi trẻ giọng nam có chút gấp, cờ giờ do tiểu thư, mời ngươi nhất thiết phải giúp ta một chút. Lần này ta mời ngươi tới, là phi thường có thành ý, còn xin ngươi. Tốt, ta phải đi. Cờ giờ do tiểu thư, ta. Keji các hạ, còn xin ngài dừng bước, hôm nay liền nói tới nơi này đi, nếu như ngài có thể thu hoạch được cái kia 17 vị tử tinh người sở hữu danh tự, cùng bọn hắn kỹ càng bối cảnh tư liệu, ngài có thể lại tới tìm ta, cho đến lúc đó, chúng ta bàn lại kỹ càng hợp tác công việc, như thế nào? Nữ tử thanh âm rất nhẹ, lại có một loại không thể nghi ngờ hương vị. Được. Tốt tuổi trẻ giọng nam liền nói. Thanh âm đến đây liền im bặt mà dừng. Hô. Tân Du thở ra một hơi thật dài, thân thể có chút không còn chút sức lực nào tựa vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Hắn hiện tại trong đầu, tựa như là chứa một đoàn bột nhau đồng dạng, rất loạn, vô cùng loạn. Vừa mới chỗ nghe lén đến cái kia một hệ liệt đối thoại, triệt để lật đổ hắn đối với thiên tuyển giả nhận biết. Nguyên lai, muốn trở thành thiên tuyển giả, cũng không chỉ có một con đường có thể đi, nó còn có được mặt khác một đầu đường tắt. Đầu này đường tắt, chính là thu hoạch được tử tinh. Tử tinh người sở hữu, tất nhiên có thể tiến vào đại thiên giới, trở thành thiên tuyển giả. Chỉ bất quá, đầu này đường tắt, một mực bị đế quốc chân chính cao tầng cầm giữ, rộng rãi đế quốc bình dân, công dân, thậm chí là những cái kia bên trong tiểu quý tộc, đều không có tư cách biết đầu này đường tắt tồn tại. Nhưng mà, ngay hôm nay, tại dưới cơ duyên xảo hợp, đầu này đường tắt, bị Tân Du cho biết. Phân loạn cảm xúc, cũng không có tại Tân Du trong đầu tiếp tục bao lâu. Vẹn vẹn trôi qua không đến một phút đồng hồ thời gian, Tân Du liền khôi phục thanh tỉnh. Trong ánh mắt của hắn, bắt đầu xuất hiện không hiểu hào quang, một đôi tay cũng dần dần nắm chặt. Nguyên bản, đối với trở thành thiên tuyển giả, hắn đã triệt để không được báo hy vọng, nhưng tại giờ khắc này, trong lòng của hắn, lại lần nữa dấy lên một đoàn gọi là hy vọng ngọn lửa. Chỉ có trở thành thiên tuyển giả, mới có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Chỉ có trở thành thiên tuyển giả, mới có thể có được hướng cái này hắc ám thế giới báo thù khả năng. Chỉ có trở thành thiên tuyển giả, tài năng, tử tinh. Dựa theo tên kia gọi là Keji người thuật, chỉ cần đoạt được 17 viên tử tinh bên trong tùy ý một viên tử tinh, hắn liền có thể cải biến nhân sinh của mình, trở thành một tên thiên tuyển giả. Có thể đoán trước đến là, cái này 17 viên tử tinh người sở hữu, tất nhiên có được cực kỳ thâm hậu bối cảnh, loại này người, là không thể nào lẻ loi một mình xâm nhập ý dạ dây giờ, tiến về đại thiên giới, phía sau bọn họ gia tộc hoặc là thế lực, tất nhiên sẽ vì bọn hắn chuẩn bị một chút thực lực cường hãn hộ vệ, toàn bộ hành trình bảo vệ bọn hắn an toàn. Những hộ vệ này, tuyệt sẽ không là người bình thường, khả năng rất lớn tính sẽ là một chút thực lực siêu phàm thiên tuyển giả, chí ít đều là chút dũng sĩ cấp thiên tuyển giả, cho dù có tôn quý xưng hào cấp thiên tuyển giả, trở thành những người này hộ vệ, Tân Du cũng sẽ không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Mà hắn Tân Du, thực lực chỉ là so với người bình thường mạnh lên một chút mà thôi, cho dù là đối đầu những cái kia kém nhất dũng sĩ cấp thiên tuyển giả, hắn cũng sẽ không có mảy may phần thắng. Chỉ bằng hắn hiện tại này một ít thực lực, như thế nào đi đoạt thức ăn trước miệng cọp, đến cướp đoạt những cái kia tử tinh. Nghĩ tới đây, Tân Du trong mắt cái kia bôi dị sắc, dần dần ảm đạm xuống, hắn một đôi tay, lại không tự chủ được nắm chặt, nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra. Hắn cắn chặt bờ môi của mình, hai mắt tính mịch, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn. Theo 12 năm trước mạc thổ tinh lên lần kia hàng tinh gió bao bắt đầu, hắn liền bị ép đi lên một đầu cùng người bình thường con đường hoàn toàn khác. Chương 31, lần thứ hai gặp. Con đường này, tràn đầy hắc ám, tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn nghĩ tới qua dãy rùa, nghĩ tới phản kháng, chỉ là, đây đều là phí công, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tại cao cao tại thượng những đại nhân vật kia trước mặt, hắn làm tất cả đều là vô ích, cuối cùng tại ngục thập tam tinh lên lần kia phản kháng, thậm chí làm hắn kém một chút liền vứt bỏ sinh mệnh. Theo ngục thập tam tinh đi tới hưu giản đế quốc chỗ này căn cứ tân tiến về sau, vận mệnh của hắn vẫn như cũ như thế, không có bao nhiêu cải biến. Chỗ không giống chính là, đã từng trói buộc cùng khống chế hắn cái kia màu bạc vòng tay, biến thành bây giờ rót vào trong cơ thể hắn cái kia một chi cơ nhân băng giải dược thể. Vô luận là tại ngục thập tam tinh lên, vẫn là hiện tại ý dạ dây giờ, những cái kia cao cao tại thượng các đại nhân vật, chỉ là muốn lợi dụng hắn mà thôi, có thể tưởng tượng, khi hắn trên thân tất cả tiềm năng đều bị ép khô, trở nên không có chút giá trị về sau, an tạc công ty tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp tục trên thế giới này kéo dài hơi tàn, bọn hắn sẽ giết chết hắn, sau đó sẽ đem hắn giống như là ném rác rưởi đồng dạng, ném vào lịch sử trong thùng rác, không có người sẽ thương hại hắn. Cái này, không phải hắn muốn sinh hoạt. Hắn chưa từng cần hắn người thương hại, cũng không muốn lại dọc theo cuộc sống như thế quy tích, im hơi lặng tiếng, vô cùng khuất nhục chết đi. Hắn muốn dây rủa, hắn muốn phản kháng. Hắn muốn hướng cái này tràn đầy hắc ám thế giới báo thủ, giết sạch những hắn đó chỗ căm hận người. Một luồng không hiểu ngọn lửa đằng một cái, từ Tân Du trong lồng ngực cháy hừng hực lên, càng đốt càng vượng, thậm chí đem hắn mặt, ánh mắt của hắn đều thiêu đến xích hồng. Giờ khắc này, hắn đã ở trong lòng làm ra quyết định. Tử tinh, hắn là nhất định phải đi tranh đoạt, đạt được tử tinh liền có thể trở thành thiên tuyển giả, mà trở thành thiên tuyển giả, thì là hắn cải biến kể trên loại này vận mệnh đường tắt duy nhất. Cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ, theo những cái kia đại quý tộc trong tay cướp đến tử tinh xác suất không đủ một phần vạn, thậm chí là một phần 100.000, hắn cũng muốn đi thử một chút. Cho dù rất có thể vì vậy mà mất đi tính mạng, hắn cũng muốn đi thử một chút. Không đi nếm thử, liền không có chút nào hy vọng. Cùng nó làm như vậy an tạc công ty một tên nô lệ, trong tương lai một ngày nào đó, chết được lặng yên không một tiếng động. Hắn thà rằng vì mình vận mệnh đi bắc lên đánh cược một lần, đi oanh oanh liệt liệt chết trận. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Tân Du một mực đợi tại hưu giản đế quốc chỗ này căn cứ tân tiến bên trong, tuyệt không ra ngoài mạo hiểm. Hắn thay đổi ngày xưa trong trầm mặc hướng tính cách, bắt đầu hướng hắn phía trước vào trong căn cứ nhận biết một số người, nói bóng nói gió nghe ngóng đầu kia thông hướng đại thiên giới con đường. Nhưng mà, hắn một cử động kia, lại là không công mà lui. Hắn chỗ nhận biết những người này, tuyệt đại bộ phận đều là căn cứ tân tiến bên trong một chút tầng dưới chốt nhất nhân viên công tác mà thôi, lúc trước vào căn cứ thông hướng đại thiên giới đầu kia con đường. Mặc dù tính không được loại kia đứng đầu cơ mật, nhưng cũng không phải những này tầng dưới chốt nhất nhân viên công tác đủ khả năng biết đến. Về phần cao cao tại thượng những đại nhân vật kia, bọn hắn nhìn về phía Tân Du thời điểm, trong mắt chỉ có khinh thường cùng lạnh lùng, Tân Du thậm chí liền cùng bọn hắn đơn độc trò chuyện cơ hội cũng không tìm tới. Chuyện của tôi. Nét cuối cùng, Tân Du vừa ngoan tâm, đem mình sớm 2 tháng trước lấy được một khối chân quý hắc kim diệu thạch, vụng trộm kín đáo đưa cho chủ quản dốc thủ hạ một tên mình cũng coi là quen biết quản sự. Cuối cùng từ tên này quản sự trong tay, thu được theo hưu giản đế quốc căn cứ tân tiến thông hướng đại thiên giới bản đồ chi tiết. Khối này hắc kim diệu thạch, dựa theo an tạc công ty cơ sở dữ liệu chỗ miêu tả, giá trị chí ít tại 500.000 đế quốc tinh tệ trở lên. Hắc kim diệu thạch là Tân Du tại 2 tháng trước, ra ngoài mạo hiểm lúc, tại một chỗ núi hoang trong đống loạn thạch lấy được. Tân Du bởi vì thường xuyên xem công ty cơ sở dữ liệu nguyên nhân, cơ hồ chỉ nhìn một chút, liền theo một đống đá vụn bên trong, đưa nó cho phân biệt ra. đang đào móc đến nó về sau, bởi vì nó quá mức chân quý duyên cớ, Tân Du cũng không có đưa nó nộp lên trên cho công ty, mà là tại căn cứ tân tiến vòng ngoài một mảnh trong rừng, tìm cái chỗ bí mật, đưa nó vụng trộm trốn đi. Lần này vì thu hoạch được căn cứ tân tiến thông hướng đại thiên giới kỹ càng bản đồ, hắn chỉ có thể đem khối này hắc kim diệu thạch cho đưa ra ngoài. Đạt được địa đồ về sau, Tân Du như cũ không có ra ngoài mạo hiểm, mà là đợi tại hắn cá nhân trong túc xá, một bên nghiên cứu suy nghĩ tới tay địa đồ, một bên cả ngày cả đêm mở ra lấy dị năng của hắn, chờ đợi lấy Keji các hạ cùng cờ dở do tiểu thư khả năng xuất hiện lần thứ hai gặp mặt. Lại là ba ngày thời gian trôi qua, Keji các hạ cùng cờ dở do tiểu thư bên kia, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, Tân Du thì là rất có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Hắn chờ được, trừ khối kia hắc kim diệu thạch bên ngoài, hắn còn ẩn giấu khác một chút đồ tốt, những này đồ tốt mặc dù giá trị thua xa tại khối kia hắc kim diệu thạch, nhưng cũng đầy đủ ứng phó di tờ cấp công ty 2, 3 tháng. Thời gian tiếp tục trôi qua, đảo mắt lại qua 5 ngày thời gian, nguyên bản kiên nhẫn một mực rất tốt Tân Du, đều có chút không giữ được bình tĩnh, bắt đầu trở nên có chút nôn nóng. Dù sao, hắn đã có vượt qua 10 ngày thời gian, không có thu hoạch đến có quan hệ ke gì các hạ cùng cờ giờ do tiểu thư bất cứ tin tức gì. Trong đầu của hắn, bắt đầu toát ra một chút phân loạn suy nghĩ tới. Hữu Giản Đế quốc chỗ này căn cứ tân tiến mặc dù địa phương không lớn, nhưng cũng có được 2 cây số vuông chiếm diện tích, ke gì cùng khắc lý tư lần thứ 2 gặp mặt địa điểm, không nhất định sẽ tại nguyên lai gian phòng kia, bọn hắn rất có thể tại phòng khác gặp mặt, nếu quả thật như vậy, lấy Tân Du dị năng phương kia tròn 100m nho nhỏ phạm vi bao trùm, căn bản là nghe lén không đến đối thoại của bọn họ, cứ như vậy, cái này 10 ngày nữa thời gian, hắn xem như đợi uổng công. Có lẽ, chính là tại cái này hơn 10 ngày bên trong, Keji cùng cờ giờ do hai người hoàn thành lần thứ 2 gặp mặt, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, Keji cùng cờ giờ do lần thứ 2 gặp mặt địa điểm, cũng không nhất định tại chỗ này căn cứ tân tiến bên trong, ở căn cứ bên ngoài bên trong vùng rừng rậm kia cũng khó nói, dù sao, tại ra căn cứ tân tiến về sau, tất cả thiết bị công nghệ cao đều đem mất đi hiệu lực, nghe lén, giám thị chờ đều sẽ không còn tồn tại, cái này nói theo một cách khác, xem như cực giai gặp mặt địa điểm. Trong đầu nghĩ đến những này, Tân Du trong lòng, trở nên càng thêm lo âu. Cũng may, trong lòng của hắn loại này lo nghĩ, tuyệt không tiếp tục bao lâu, một ngày này đêm khuya, Tân Du co rúm ở giường nơi hẻo lánh, ý thức mơ mơ hồ hồ, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc, một cái có chút quen thuộc tuổi trẻ giọng nam, đột nhiên tại hắn não vực chỗ sâu xung ra, cờ giờ do tiểu thư, để cho ngươi chờ lâu, thẳng đến hôm qua, liên quan tới cái kia 17 viên tử tinh thuộc về, mới có kết quả sau cùng, cái này không đồng nhất có kết quả, ta liền lập tức chạy đến gặp ngươi. Keji các hạ, những người kia danh tự, ngài đều tra được. Đúng, hết thảy 17 người, một cái không lọt, tất cả đều ở đây. Trong đó còn có những người này kỹ càng bối cảnh tư liệu, đều là cờ giờ do tiểu thư ngươi cần có. Chương 32, mục tiêu tuyển định. Ừm, ngài xin chờ một chút, ta xem trước một chút những người này tư liệu. Giọng nữ nói. Thật. Tốt, cờ giờ do tiểu thư. Tuổi trẻ giọng nam liền nói. Sau đó, chính là thời gian dài trầm mặc. Tân Du trong lòng, sinh ra chút nôn nóng cảm xúc đến, dị năng của hắn, chỉ có thể nghe được hắn người đối thoại, là không cách nào nhìn thấy những tài liệu kia. Kia là 17 tên tử tinh người sở hữu tài liệu cặn kẽ, hắn lại không nhìn thấy, chỉ có thể ngồi tại trên giường của mình dương mắt nhìn. Rốt cục, giọng nữ lại mở miệng nói chuyện, Keji các hạ, tư liệu rất hoàn chỉnh, theo ngươi cung cấp phần tài liệu này đến xem, 17 tên tử tinh người sở hữu bên trong, xác thực có mấy vị bối cảnh cực kỳ cường đại, là chúng ta hoàn toàn không cách nào trêu chọc tồn tại, tỉ như xếp ở vị trí thứ nhất đệ thất hoàng tử điện hạ, lại tỉ như vị này nhỏ công tước các hạ, còn có vị này phẹn to dịnh. Hắn mặc dù không có thân phận quý tộc, nhưng hắn thúc phụ lại là đế quốc vương cấp thiên tuyển giả, cũng là. Chúng ta không đắc tội nổi, bất quá. Hô! Hô! Tân Du có thể cảm giác được, vị kia Keji các hạ tiếng hít thở, rõ ràng trở nên thô trọng một chút. Vân vân. Mình lúc trước, mặc dù có thể nghe được trong phạm vi trăm thước trò chuyện âm thanh, nhưng lại nghe không được trừ trò chuyện âm thanh bên ngoài bất kỳ thanh âm gì, nhưng bây giờ, lại nghe được Keji cái kia có chút thô trọng tiếng hít thở. Hẳn là, dị năng của mình, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, phát sinh một loại nào đó tiến hóa hoặc là biến dị. Không đợi Tân Du suy nghĩ nhiều, giọng nữ lại tại hắn trong não vực vang lên, bất quá, dựa theo phần tài liệu này thuật, ngược lại là có mấy người, có thể làm chúng ta săn giết mục tiêu, tỉ như vị này Vu Ma không, phụ thân của hắn chỉ là một tên tam đẳng bá tước, sau lưng cũng không có quá mức thâm hậu thế lực, tỉ như vị này Gỗ Y, phụ thân của hắn tuy nói là một cái đại tài phiệt, tại đế đô rất có danh vọng. Mà dù sao là gần đây quật khởi tài phiệt, nội tình không đủ, thủ hạ cũng không có. Cái gì cao thủ tòa chấn, lại tỉ như vị này neo, phụ thân của hắn chỉ là hoàng gia đệ năm thâm không hạm đội tư lệnh hạm đội trưởng quan, tư lệnh hạm đội, đế quốc thiếu tướng. Cái thân phận này nếu như đặt ở đế quốc bên ngoài thế giới, xác thực có thể chấn trụ tê nhiều người, nhưng đặt ở tướng tinh như mưa, đại lao tụ tập đế đô, liền lại tính không được cái gì. Keji các hạ tiếng hít thở, trở nên nặng hơn, hắn đoán hận nói, cái này neo ta biết, một điểm bản sự đều không có, chính là ỷ vào phụ thân hắn tư lệnh hạm đội trưởng quan, đế quốc thiếu tướng thân phận, tại đế quốc những cái kia bên ngoài thế giới bên trong không ai bị nổi, yêu nhất làm sự tình chính là chơi gái, giết nô lệ, việc ác bất tận, giống như vậy phế vật vậy mà đều có thể trở thành tử tinh người sở hữu, mà phụ thân của ta, lại. Hoàng gia đệ năm thâm không hạm đội 3. Neo 3. Tân Du con mắt lập tức trừng lớn, liền trái tim vào lúc này đều tạm thời ngừng đập. Hắn nhớ kỹ không sai, chính là cái này hạm đội tại một lần kia mạc thổ tinh hàng tình phong bạo bên trong, tập kích hắn chỗ hát thạch tiểu trấn. Song quyền của hắn không tự giác nắm chặt, một luồng gọi là cừu hận ngọn lửa, đang một cái theo trong lòng của hắn dấy lên, cháy hương hực, không thể ngăn chặn. Liên tục hít thở sâu nhiều lần, Tân Du mới một lần nữa ổn định lại tâm tình của mình. Không cho cái kia cố cừu hận ngọn lửa, thôn phệ lý trí của hắn. Lần này, một nam một nữ trò chuyện, kéo dài vượt qua một cái giờ. Tại cái này hơn một giờ thời gian bên trong, hai người phân tích lợi và hại, tìm kiếm tốt nhất ám sát mục tiêu. Cuối cùng, bọn hắn đem mục tiêu ám sát tuyển định làm vị kia đế quốc tam đẳng bá tước tiểu nhi tử, Vu Mã Không. Bọn hắn nhất trí phán đoán, vị này Vu Mã Không hơn tước, là dễ đối phó nhất. Chọn lựa tốt mục tiêu về sau, hai người lại thương lượng xong ám sát bảng giá. Dòng giá 200 triệu đế quốc tinh tệ. Lại thảo luận một chút giao dịch chi tiết, thẳng đến song phương đều hài lòng, mỗi người đều có mục đích riêng hai người, lúc này mới nói chuyện ngủ ngon, rời khỏi phòng. Tiếng nói chuyện im bặt mà dừng. Đêm trở nên sâu hơn, Tân Du núp ở giường nơi hẻo lánh, một đôi mắt sáng ngời có thần, không có chút nào buồn ngủ. Cờ giờ do tiểu thư đem ám sát mục tiêu định là đế quốc tam đẳng bá tước tiểu nhi tử, Vu Mã Không. Mà hắn, từ nghe được hoàng gia đệ năm thâm không hạm đội cái tên này về sau, liền ở trong lòng, đem hắn mục tiêu, khóa chặt tại neo trên thân. Bởi vậy, tại nghe lén hai người kia lúc nói chuyện, hắn đặc biệt chú ý neo những tài liệu kia. 17 vị tử tinh người sở hữu, dựa theo sắp xếp hành trình, sẽ tại sau 10 ngày, cưới tinh hạm đến ý dạ dây dở tinh, sau đó được đến hữu giản đế quốc chỗ này căn cứ tân tiến tới. Tiếp theo, 17 vị tử tinh người sở hữu, đem dựa theo sắp xếp, mỗi một ngày lúc trước vào trong căn cứ xuất phát một người, tiến về ý dạ dây dở chỗ sâu đại thiên giới. Thất hoàng tử địa vị tôn sùng, tự nhiên mà vậy xếp tại vị thứ nhất, dựa theo đế đô phương diện kế hoạch, tại đến căn cứ tân tiến về sau ngày thứ hai, hắn liền sẽ rời đi căn cứ, xuất phát tiến về đại thiên giới. Xếp ở vị trí thứ hai chính là vị nhỏ công tước, vị thứ ba, thì là vị kia vương cấp thiên tuyển giả cháu trai, gọi là phẹn tỏ dịnh, bọn hắn sẽ ở sau đó trong hai ngày, dựa theo sắp xếp, theo thứ tự xuất phát. Keji cùng cờ giờ do lựa chọn định ám sát đối tượng, Vu Mã Không hơn tước, xếp tại thứ 14 vị. Tân Du lựa chọn định mục tiêu, hoàng gia đệ năm thâm không hạm đội thiếu tướng tư lệnh nhi tử, Neo, thì là xếp tại thứ 16 vị. Vị cuối cùng, là vị kia đại tài phiệt nhi tử, Zgo Y. Nói thật, đối với phe đế quốc loại này an bài, Tân Du là có chút nghi ngờ. Hết thể 17 vị tử tinh người sở hữu, tập hợp một chỗ, để cường giả tập trung bảo hộ, cùng một chỗ mang đến đại thiên giới, chẳng lẽ không tốt sao? Theo Tân Du, đây cũng là tốt nhất một loại phương án. Có thể phe đế quốc lại vẫn cứ lựa chọn cách mỗi một ngày xuất phát một người, mà theo Keji cùng cờ giờ do ở giữa đối thoại đến xem, bọn hắn đối với cái này tựa hồ đã sớm thành bình thường, thật giống như sự tình lẽ ra nên như vậy. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Tân Du cũng không có hướng nơi này suy nghĩ nhiều, dù sao, phe đế quốc an bài như vậy, với hắn mà nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. 26 trời. Mình còn có 26 trời thời gian chuẩn bị. Tân Du ở trong lòng lẩm bẩm, chậm rãi nhắm mắt lại. Như là đã theo Keji cùng cờ giờ do trong lúc nói chuyện với nhau, thu hoạch đến đầy đủ tình báo, hắn cũng không cần thiết tiếp tục đợi phía trước vào trong căn cứ. Hắn chuẩn bị ngày mai liền rời đi căn cứ, xuất phát tiến về ý dạ dây dở chỗ sâu. Đêm tối rất nhanh liền trôi qua, sáng sớm, trời mới vừa tờ mở sáng, Tân Du liền ăn mặc hắn cái kia thân màu xanh nâu lữ hành phục, đeo túi đeo lưng, chuẩn bị xong đầy đủ giã ngoại mạo hiểm vật tư, rời đi hưu giản đế quốc căn cứ tân tiến, xâm nhập ngoài trụ sở vùng rừng rậm kia. Sau đó, dòng dã 5 ngày thời gian, Tân Du đều tại dọc theo một cái phương hướng đi lên phía trước, tại trong núi rừng thận trọng ngang qua. Ngày thứ 6, sáng sớm, Tân Du theo một gốc cao 20 mét đại thụ lên, thuận thân cảnh, cẩn thận tuột xuống. Hắn theo trong ba lô lấy ra một bao lương khô, xé mở đóng gói, vừa ăn, một bên nhìn về phía trước chỗ mênh mông sơn lâm. Nơi này, đã là hắn hơn nửa năm này thời gian bên trong, chỗ đạt tới xa nhất khu vực. Phía trước chỗ cái kia phiến sơn lâm, hắn còn chưa hề tiến vào qua. Chương 33, tìm kiếm thổ dân. Ý dạ dây giờ vừa mới hình thành thời điểm, thế giới loài người còn có thể thông qua siêu cao độ chính xác quang học kính viễn vọng, cùng khắc một chút thủ đoạn đặc thù, thông qua quang não miêu tả ra toàn bộ ý dạ dây giờ tinh cầu địa hình địa vật, cũng dùng cái này vẽ ra kỹ càng bản đồ địa hình. Thế nhưng là, về sau, đặc biệt là gần nhất những năm này, ý dạ dây giờ tinh thể kết cấu phát sinh biến đổi lớn, đại lục bản khối hoạt động kịch liệt, cơ hồ cách mỗi mấy năm, cùng một nơi địa hình địa vật đều sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng, tầng khí quyển càng thêm dày đặc, kỳ dị pháp tắc huyết tán hướng về phía vũ trụ sâu không, tựa như là một vùng tăm tối màn trời, ngăn trở đến từ ngoại giới thăm dò. Tất cả địa phương đều bị sương mù dày đặc cho bao khỏa, thế giới loài người lại không có thể thông qua công nghệ cao nhìn trộm đến ỷ dạ dây dở hư thực. Chỉ có vũ trụ các quốc gia thiết lập ở ỷ dạ dây dở những cái kia căn cứ tần tiến, nhận lấy ỷ dạ dây dở chỗ sâu vị kia tồn tại bảo hộ, sẽ không nhận những này mê vụ ảnh hưởng, bọn chúng tựa như là trong bóng tối từng cái điểm sáng chói mắt, chỉ dẫn lấy từng cái quốc gia tinh hạm, ở nơi đó cất cánh cùng hạ xuống. Một khi thoát ly những điểm sáng này chỉ dẫn, bị chung quanh hắc ám thôn phệ, những tinh hạm này liền sẽ bị ỷ dạ dây dở pháp tắc bắt được, tất cả dụng cụ toàn bộ mất linh, cũng mất đi toàn bộ động lực, hóa thành cháy hừng hực thiên thạch, rơi hướng ỷ dạ dây dở mặt đất. Ăn xong bánh mì quy, lại uống chút nước, Tân Du theo thiếp thân trong túi, lấy ra một trường có chút phát nhíu địa đồ, mở ra đến, nhìn kỹ. Đây là An Tặc công ty vì bọn họ những này chuẩn nhân viên chuẩn bị địa đồ, mỗi người một phần. Hữu giản căn cứ Tân Tiến, ở vào tấm bản đồ này trung ương nhất, căn cứ phụ cận địa hình chập trùng, có nào địa phương nguy hiểm, đều miêu tả rất rõ ràng, càng tới đất đồ bên ngoài, miêu tả liền càng đơn giản, vô luận sông núi, vẫn là dòng sông, đều là giải rác mấy bút mang qua. Mà Tân Du chỗ đứng, thì là đến địa đồ miêu tả tít ngoài rìa chỗ, dựa theo trên bản đồ miêu tả, nơi này khoảng cách căn cứ Tân Tiến khoảng chừng 600 cây số. Lại hướng phía trước, có lẽ có người thăm dò qua, nhưng tại bộ này trên bản đồ, đã không có bất kỳ đánh dấu cùng ghi chép. Mở ra địa đồ nhìn ra ngoài một hồi về sau, Tân Du liền đem địa đồ gấp gọn lại, nhét vào trong túi quần áo. Trừ phần này mỗi người một phần đơn sơ địa đồ bên ngoài, trong tay của hắn còn có một phần lấy hữu dạng căn cứ Tân Tiến làm điểm xuất phát, thông hướng ý dạ dây dở chỗ sâu đại thiên giới đặc thù địa đồ. Tấm bản đồ này, là hắn dùng một khối giá trị 500.000 đế quốc tinh tệ hắc kim diệu thạch, theo dốc thủ hạ một tên quản sự trong tay đổi đến. Tân Du theo nội y trong túi, lấy ra phần này đặc thù địa đồ, mở ra tới. Miếng bản đồ này so sánh với một phần địa đồ phải lớn hơn một chút, khoảng chừng dài 1 mét rộng, điểm xuất phát hữu dạng căn cứ Tân Tiến ở vào địa đồ góc dưới bên trái vị trí, điểm cuối cùng ý dạ dây dở chỗ sâu đại thiên giới, thì ở vào địa đồ góc trên bên phải vị trí, điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng từ một cây bốn lượn quanh con màu đỏ đường cong tương liên, màu đỏ đường cong chung quanh, chú chuẩn bị một chút đơn giản địa hình địa vật, cùng sử dụng mấy cái bộ xương màu đen đầu đánh dấu, tiêu ký mấy chỗ tương đối địa phương nguy hiểm. Khoảng cách màu đỏ đường cong chỗ xa hơn, thì là trống rỗng, không còn có cái gì nữa. Dựa theo trên bản đồ chú chuẩn bị, trên bản đồ chỗ ghi lại đoạn đường này tuyến đồ, toàn bộ hành trình ước chừng 2.200 cây số, là gần nhất 5 năm thời gian bên trong, phe đế quốc lục lọi ra tới một đầu tương đối an toàn nhất bản đồ, cơ hồ tránh đi dọc theo đường tất cả khu vực nguy hiểm. Miếng bản đồ này, Tân Du còn tại căn cứ Tân Tiến lúc, cũng đã đem nó nhìn qua vô số lần, bởi vậy, hắn lấy ra miếng bản đồ này về sau. Chỉ là đi lên hơi liếc mấy cái về sau, liền đem nó gấp gọn lại, một lần nữa thu hồi nội y trong túi. Ăn uống no đủ, lại căn cứ địa đồ, xác định mình bây giờ vị trí về sau, Tân Du liền mở rộng bước chân, không chút do dự đi thẳng về phía trước. Ước chừng 2 tháng trước, hắn tại một lần tình cờ đã nghe qua một đối thoại liền có đề cập tới hắn phía trước chỗ mảnh rừng núi này, nói tại mảnh rừng núi này bên trong, nhìn thấy qua thổ dân thân ảnh, còn nói đến nói chắc như đinh đóng cột, làm cho Tân Du khắc sâu ấn tượng. Tân Du lần này ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, kỳ thật, chính là đến tìm kiếm thổ dân. Mặc dù tại ỷ dạ dây dở cái này phiến rộng lớn vô biên đại lục ở bên trên, chờ đợi cũng có hơn nửa năm thời gian, có lẽ là bởi vì cẩn thận quá mức, chưa hề từng đi ra cái kia phần bản đồ đơn giản ghi chép phạm vi nguyên nhân, Tân Du chưa từng có từng tao ngộ ỷ dạ dây dở lên thổ dân. Mặc dù chưa bao giờ từng gặp phải những này thổ dân, nhưng tại căn cứ Tân Tiến bên trong, thông qua cùng một chút tầng dưới chốt nhân viên giao lưu. Cùng hắn dùng dị năng nghe lén đến một chút đối thoại đến xem, bọn hắn những này kẻ ngoại lai, cùng ý dạ dây dở lên đám thổ dân ở giữa, quan hệ là phi thường khẩn trương, dù là dùng thủy hỏa không dung để hình dung cũng không đủ. Chính là tại loại này không khí mưa dầm thấm đất dưới, Tân Du đối với ý dạ dây dở lên những cái kia thổ dân, cũng sinh ra cực kỳ kiêng kỵ cùng bài xích cảm xúc, không phải đến vạn bất đắc dĩ thời khác, hắn là tránh được nên tránh, tuyệt không muốn cùng những này ý dạ dây dở lên dân bản địa tiếp xúc. Lần này, hắn sở dĩ chủ động muốn cùng những này ý dạ dây dở lên dân bản địa tiếp xúc, cũng đúng là bất đắc dĩ phía dưới, mới làm ra tới một cái quyết định. Hắn từng tại trong đầu làm qua vô số lần thôi diễn ra kết quả là, chỉ dựa vào hắn hiện tại này một ít thực lực, muốn giết chết có cao thủ hộ vệ neo, cũng từ trên người hắn cướp đi tử tinh, quả thực là người si nói ngộng. Khả năng như vậy tính đến gần vô hạn bằng không. Liền hắn này một ít thực lực, nếu như bộ hốc phát nhiệt, một người phóng đi cùng neo liều mạng, cái kia không cứ gọi anh Dũng, kia là tự tìm đường chết. Bởi vậy, hắn cần ngoại viện, cần rất cường lực ngoại viện. Như vậy vấn đề tới, tại cái này phiến thần kỳ đại lục ở bên trên, đến tột cùng dạng gì lực lượng, mới có thể để cho hắn sử dụng, trở thành hắn ngoại viện đâu. Đáp án chỉ có một cái, đó chính là sinh hoạt tại ý dạ dây dở lên những này thổ dân. Tân Du tại hơn nửa năm này thời gian bên trong, từng không chỉ một lần nghe người ta nói đến qua, những này thổ dân bên trong có cường giả, một chút thổ dân cường giả thực lực, thậm chí có thể so sánh xương hào cấp thiên tuyển giả. Tân Du muốn tìm được, chính là dạng này thổ dân cường giả. Hắn cảm thấy, ý dạ dây dở những này thổ dân, lại thế nào ngu muội, lại thế nào cừu hận kẻ ngoại lai, nói cho cùng, bọn hắn vẫn là nhân loại. Là hắn Tân Du đồng loại, đã là đồng loại, liền tồn tại câu thông khả năng. Chỉ cần hắn có thể mời ra dạng này thổ dân cường giả vì hắn xuất thủ, như vậy, giết chết Neo, đoạt được tử tinh, còn không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là, nếu như tìm được loại này thổ dân cường giả, nên như thế nào đi thuyết phục hắn, để hắn giúp mình xuất thủ đâu? Tân Du từ nhỏ tính cách liền có chút hướng nội, không qua ưa thích nói chuyện, tại ngục thập tam tinh lên trải qua như địa ngục 12 năm sau. Cả người hắn trở nên càng thêm trầm mặc ít nói. Ngôn ngữ phương diện, cho tới nay đều không phải hắn sở trường, bởi vậy, vấn đề này đã quấy nhiều hắn rất nhiều ngày. Đăng nhập hát. Chương 34, tao ngộ ý dạ dây dở dân bản địa. Trong núi rừng cây cối, càng ngày càng rậm rạp, càng ngày càng trắng kiện, rất nhiều cây cối, đã dài đến vượt qua 30 mét độ cao, so với nhân loại thế giới bên trong một chút thành thị bên trong nhà lầu cao hơn, hành tẩu ở trong đó Tân Du, càng thêm lộ ra nhỏ bé. Tiếp tục đi đến xâm nhập. Phía trước trong núi rừng dần dần xuất hiện sương mù, màu trắng sương mù tràn ngập ra, làm cho chung quanh tầm nhìn cấp tốc thấp xuống. Hành tẩu trong đó Tân Du, bước chân nhẹ nhàng, hai mắt cảnh giác liếc nhìn chung quanh, trở nên càng ngày càng cẩn thận. Đồng nhiên, Tân Du dừng bước, hắn mở to hai mắt, ánh mắt gắt gao khóa chặt lại bên trái đằng trước hướng nơi nào đó. Xuyên thấu qua sương trắng, có thể thấy được một cái mơ hồ hình dáng, đây là một đầu cự mãng hình dáng. Tân Du bắt đầu cẩn thận hướng lui về phía sau. Trọn vẹn lui về sau 30 mét về sau, hắn mới bắt đầu hướng về bên phải đi vòng, lượn một cái rất lớn vòng tròn, hoàn toàn tránh đi ẩn nút tại một cây đại thụ dưới đáy đầu kia cự mãng. Không lâu sau đó, Tân Du phía trước chỗ, xuất hiện một mảnh sắc thái tiên diệm đóa hoa, đỏ cam vàng lục lam tràm tím đều có, ngũ thải ban lan, ở chung quanh cây xanh phụ trợ dưới, lộ ra lộng lẫy, mơ hồ trong đó, càng là có sâu kín hương khí, phiêu đang tới. Tân Du dừng bước, phía bên trái đi, xa xa lách qua cái này một mảnh biển hoa. Bởi vì đây là một mảnh hoàn toàn xa lạ rừng rậm, lại có sương mù ảnh hưởng thị giác, bởi vậy, Tân Du đi rất chậm, hơn nửa ngày thời gian trôi qua, mới đi về phía trước không đến 10 cây số. Giữa trưa, Tân Du ngồi ở một cây đại thụ nhô ra cầu trên căn, theo trong ba lô lấy ra lương khô cùng nước, liền nước, bắt đầu ăn hắn cơm trưa. Cơm trưa ăn vào một nửa lúc, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó tay phải chậm rãi rủ xuống, mò tới bên hông cài lấy một cây chùy thủ. Hưu. Tân Du cầm chùy thủ tay bỗng nhiên phát lực, chùy thủ phát ra một tiếng rồn rập khiếu âm, trong không khí hiện lên một tia hàn quang, lại biến mất trong không khí. Phốc phốc. Đây là chùy thủ đâm vào huyết nhục thanh âm. Đông. Đây là chùy thủ xẹt qua 50m khoảng cách, cuối cùng đính tại một cây đại thụ trên cành cây phát ra tới thanh âm. Tân Du lung lay có chút mỏi như cánh tay phải, hướng về chéo phía bên trái hướng nhìn lại, liền thấy một đầu sắc thái lộng lẫy, mọc ra một cái đầu ba sừng rắn độc, bị chùy thủ gắt gao đính tại trên cành cây. Vẫn đang giãy giụa. Thấy thế, Tân Du không phải do thở phào một hơi, thần kinh căng thẳng dần dần buông lỏng xuống, ngay tại vừa rồi, con độc xà kia theo hắn nghỉ ngơi cây đại thụ này trên cành cây im hơi lặng tiếng rủ xuống, cách hắn chỉ có không đến 2m, nếu như không phải hắn đầy đủ cẩn thận, thính giác cũng đầy đủ nhạy cảm nguyên nhân, thật làm cho đầu này rắn độc cho cắn được, hậu quả khó mà lường được. Đứng dậy, đi tới đầu kia bị đính tại trên cành cây rắn độc trước. Tại dùng bên hông một thanh khác siêu hợp kim chùy thủ chém dụng đầu này rắn độc đầu về sau, Tân Du đem đính tại trên cây chuôi này chùy thủ gỡ xuống, dùng lá cây tỉ mỉ lau sạch sẽ về sau, lúc này mới một lần nữa dắt vào hông. Thịt rắn, tại trong núi rừng, kỳ thật cũng coi là một loại khó được mỹ vị, Tân Du lại không công phu chỉnh lý thịt rắn, tại đem ăn một nửa lương khô nhét vào ba lô về sau, hắn liền vội vội vàng rời khỏi nơi này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, máu rắn phát tán ra mùi máu tươi, rất có thể dẫn tới chúng quanh trong núi rừng dã thú, thậm chí là có siêu phàm năng lực ma thú, dã thú coi như bỏ qua, nếu như không may gặp được ma thú, Tân Du cũng chỉ có bị ma thú truy sát, bỏ mạng nước mà chạy trốn. Tại quá khứ hơn nửa năm thời gian bên trong, Tân Du cũng là gặp được nhiều lần ma thú, hắn cũng từng nghĩ đến đi săn giết những ma thú này, nhưng mà những ma thú này, vô luận là tốc độ phản ứng, hoặc là da dày thịt béo trình độ, đều không phải những dã thú kia có thể so bì, cơ hồ mỗi một lần Tân Du đánh lén hắn gặp được ma thú, kết quả cuối cùng đều là hắn bị những ma thú kia đuổi đến chật vật không chịu nổi, khắp thế giới chạy trốn. Tại có mấy lần dạng này trải qua về sau, Tân Du sẽ không đi đi chủ động trêu chọc những ma thú này. Lại cẩn thận đi về phía trước không sai biệt lắm 10 cây số, nhìn sắc trời, đã là hoàng hôn. Màu trắng sương mù đã sớm tán đi, chung quanh tầm nhìn biên độ lớn tăng lên, chỉ là sắc trời lại trở nên có chút mờ tối. Lại là không thu hoạch được gì một ngày. Tân Du xuyên thấu qua đỉnh đầu lá cây khe hở, mắt nhìn sắc trời về sau, không phải do ở trong lòng thở dài. Được rồi, thừa dịp trời còn chưa có triệt để tối xuống, càng đi về phía trước đi xem đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Tân Du mở rộng bước chân, tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước chỗ, cây cối không còn như trước đó như vậy rậm rạp, Tân Du cũng có thể hướng về phía trước nhìn ra càng xa khoảng cách, hắn phủi phủi quần áo lên bụi đất, hướng về phía trước roi mắt trông về phía xa, phát hiện ở bên trái phía trước chỗ, lại tồn tại một dòng sông. Có người nói, những ý giả dây dở đó lên dân bản địa, luôn yêu thích đem bộ lạc của mình hoặc là khu quần cư, xây ở có nguồn nước địa phương, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Trong lòng thầm nhủ những này, Tân Du có chút điều chỉnh một cái phương hướng, hướng về kia nhánh sông đi tới. Hắn muốn đi đầu kia dòng sông chỗ, bổ sung một chút nguồn nước. Đi tới, sắc trời càng thêm lộ ra mờ tối, Tân Du từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, một đôi mắt ở chung quanh không ngừng quét mắt. Đồng nhiên, Tân Du phát ra một tiếng nhẹ kêu, ánh mắt nhìn về phía vài trăm mét bên ngoài nơi nào đó, kia là một mảnh dưới đại thụ thấp bé lùm cây, trong rừng lại có từng điểm lam sắc quang mang từ trong đó thấu ra. Tân Du bị hào quang màu xanh lam này hấp dẫn, tạm thời từ bỏ tiến về cách đó không xa đầu kia dòng sông bổ sung nguồn nước ý nghĩ, hắn vô ý thức giảm thấp xuống thân thể, thả nhẹ bước chân, đi hướng cái kia phiến lấp lóe lam quang lùm cây. Dị quả, tuyệt đối là dị quả. Càng đến gần cái kia phiến lùm cây, Tân Du trong lòng liền càng là chắc chắn. Trong lòng của hắn, phiền muộn ý thoáng tán đi chút, có một tia nhàn nhạt vui sướng. Mặc dù không có tìm kiếm được ý dạ dây dở lên dân bản địa, nhưng có thể tại vào đêm trước đó tìm tới một cái dị quả, đó cũng là tốt. Khi hắn khoảng cách cái kia phiến lùm cây không đủ 50m lúc, hắn thậm chí nhận ra màu lam dị quả danh tự. Một nhóm văn tự từ hắn trong não vực chạy xuôi mà qua. Lam linh quả, ra là trời màu lam, trên đó có một tia màu đen đường vân tồn tại, trái cây phát ra nhàn nhạt vầng sáng, là ý dạ dây dở đại lục ở bên trên trời sinh dị quả một trong, căn cứ phẩm chất khác biệt, định giá 3 vạn tinh tệ đến 100 ngàn tinh tệ. Cho dù dị quả đang ở trước mắt, Tân Du vẫn như cũ biểu hiện ra đầy đủ cảnh giác, hắn đem thân thể của mình núp ở khoảng cách cái kia phiến lùn cây ước chừng 50m một cây đại thụ đằng sau, chỉ nhô ra một cái đầu đến, tỉ mỉ dò xét cái kia phiến thấp bé lùn cây bên trong tình huống. Phải biết, tại ý giả dây giờ đại lục ở bên trên, tương đương một bộ phận dị quả chung quanh, đều sẽ có một ít kỳ dị sinh vật bồi hồi, hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời chủ quan, tại thuyền lật trong mương. Mặc dù sắc trời đã trở nên rất tối sầm, có thể chỉ là khoảng trăm thước, hắn vẫn là thấy rõ. Cái kia phiến thấp bé lùm cây bên trong, cái gì cũng không có, lùm cây chung quanh cái kia mấy gốc đại thụ lên, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Tân Du thở ra một hơi, theo ẩn thân phía sau đại thụ lách mình mà ra, sau đó có chút khom lưng lưng, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng viên kia cất giấu lam linh quả lùm cây. Còn có 10m, 5m, 1m. Lam linh quả đã gần trong gang tấc, Tân Du thậm chí có thể nhìn thấy trái cây lên lấp lóe một viên óng ánh giọt nước. Người được trái cây phát tán ra cái chủng loại kia mùi hương thấm vào lòng người. Coi như hắn xoay người, đưa tay, chuẩn bị đi ngắt lấy cái này viên dị quả lúc, trong thai của hắn chợt nghe một trận xé rách không khí rội vang. Không được. Tân Du trong lòng lập tức còi báo động đại tác, thân thể uốn éo, hướng về một bên bổ nhào. Phúc. Một cây màu đen mũi tên, xuất tại Tân Du vừa mới vị trí, mũi tên bắn vào trong đất hơn phân nửa, đuôi tên rung động kịch liệt, phát ra ông ông tiếng vang. Chương 35, dân bản địa cường giả. Tân Du tại bổ nhào lúc, khoe mắt liếc qua quét đến cái này mũi tên, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại một chút. có thể bắn ra mũi tên, tuyệt không có khả năng là dã thú hoặc là ma thú, hẳn là hắn cần tìm ý dạ dây dở thổ dân. Cái này bắn tên thổ dân, thực lực rất mạnh, tại vừa mới, nếu như hắn không thể kịp thời tránh thoát lời nói, lấy lực đạo của mũi tên này, tuyệt đối có thể bắn thủng bộ ngực của hắn, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Trở lên những ý niệm này, lấy cực nhanh tốc độ tại Tân Du trong đầu lướt qua, đang phán đoán ra mũi tên phóng tới phương hướng về sau, cơ thể của hắn trong nháy mắt kéo căng, huyết dịch ra tốc lưu động, lấy tay chống đất, từ dưới đất cấp tốc bò lên, sau đó buộc phát hai chân lực lượng, khom lưng lưng, vẹn vẹn mấy cái cất bước, liền lẻn đến một cây đại thụ thân cây đằng sau. Hiu! Lại là một cây mũi tên từ trong bóng tối bắn ra, đính tại Tân Du vừa mới đi qua địa phương. Ngục thập tam tinh lên cái kia 12 năm như địa ngục sinh hoạt, để Tân Du có được dị thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dựa lưng vào đại thụ thân thể, Tân Du tay phải rủ xuống tới bên hông, trực tiếp liền giữ lại một thanh hợp kim chùy thủ. Tại hắn thắt lưng, hết thể cài lấy 12 cây chùy thủ, là hắn bỏ ra không ít đại giới, xin mời An Tặc công ty trang bị bộ hậu cần cửa, vì hắn chế tạo riêng ra, trong đó một thanh hơi dài hơi lớn chút, là hắn cận thân cách đấu vũ khí, mặt khác 11 chuôi hợp kim chùy thủ, thoáng lanh lảnh chút, càng giống là một cái viên phi tiêu. Cái này 11 chuôi ít hơn chút chùy thủ, Tân Du đúng là lấy ra làm phi tiêu dùng, dù sao, sớm tại mấy năm trước đó, còn tại ngục thập tam tinh lên thời điểm, hắn cũng đã bày ra rất cường đại ném thiên phú, tại hơn nửa năm trước ngục thập tam tinh trong trận chiến ấy, hắn càng là chỉ dựa vào một thanh cốt nhận, ngay tại 200m bên ngoài địa phương, giết chết giám ngục phương diện một tên tay bắn tỉa. Mặc dù một lần kia, có thật nhiều ngẫu nhiên nhân tố ở bên trong, nhưng không thể phủ nhận là, Tân Du quả thật có cực mạnh ném thiên phú. Hợp kim chùy thủ cái kia lạnh buốt xúc cảm, thông qua ngón trỏ cùng ngón giữa lòng bàn tay, truyền lại cho Tân Du, làm cho Tân Du đè xuống trong lòng cái kia cố bản năng sắc ý, cũng làm hắn ý thức thoáng tỉnh táo chút. Lần này ngàn dặm xa xôi tới, hắn là đến tìm kiếm hợp tác, cũng không phải đến cùng những này dân bản địa chém giết. Nghĩ tới đây, Tân Du chế trụ hợp kim chùy thủ tay phải, chậm rãi buông lòng ra. Phía sau lưng của hắn, vẫn như cũ dính sát vào đại thụ trên cành cây, đột nhiên rắc cuống họng hô to, ý dạ dây dở các huynh đệ, ta là nhân loại, giống như các ngươi nhân loại, ta lần này tới, không phải đến cùng các ngươi đánh nhau, là tới tìm các ngươi hợp tác. Bởi vì không thế nào cùng người giao lưu nguyên nhân, hắn kêu đi ra, có chút cứng nhắc, nhưng tốt xấu coi như tiêu chuẩn. Hô lên câu nói này về sau, Tân Du liền nín thở. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua cái này phiến rừng lúc, lá cây phát ra tiếng xào xạc. Đột nhiên, một cái tận lực giảm thấp xuống thanh âm, tại hắn trong đầu vang lên, ít ít ít. Đây là một loại Tân Du chưa từng nghe qua ngôn ngữ, âm tiết cổ quái, tốc độ nói cực nhanh, nhưng ở hắn trong óc vang lên lúc, hắn lại tự nhiên mà vậy nghe hiểu ý tứ của những lời này, là đáng chết kẻ ngoại lai. Nhanh đi thông chi trại bên trong người, là đáng chết kẻ ngoại lai. Một thanh âm khác ngay sau đó vang lên, âm điệu đồng dạng cổ quái, Tân Du đồng dạng nghe đã hiểu, các ngươi năm cái cùng ta đi qua, giết chết cái kia đáng chết kẻ ngoại lai. Tân Du nghe đến đó, không khỏi gấp, hắn nhịn không được rắt cuống họng hô lớn, các ngươi không được qua đây. Ta là tới tìm các ngươi hợp tác, ta không có ác ý. Đáp lại hắn, thì là vài tiếng vừa nhọn vừa sắc cổ quái tiếng kêu này cũng không có bị tận lực đè thấp, bởi vậy, dù là không thông qua dị năng, Tân Du đều có thể nghe được rất rõ ràng. Đáng chết kẻ ngoại lai, cũng dám khiêu khích chúng ta, giết hắn. Giết hắn. Nơi xa truyền đến tiếng xào xạc, kia là thân thể xuyên qua lùm cây lúc. Cùng lùn cây bên trong lá cây ma sát, phát ra tới tiếng vang. Rất rõ ràng, cái kia mấy tên thổ dân căn bản là nghe không hiểu Tân Du đến cùng nói cái gì, bọn hắn cảm thấy Tân Du vừa mới cái kia một cú họng, là tại đối bọn hắn phát ra khiêu khích, thế là cả đám đều nổi giận, hướng về Tân Du lao đến. Tân Du một trận khó thở, khẽ cắn môi, đành phải thoát ly gốc kia dùng để ẩn thân đại thụ, hai chân lực buộc phát đo, cả người hóa thành một đạo màu xanh nâu cái bóng, xông về phía trước. Vấn đề ngôn ngữ. Kỳ thật tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền có nghĩ tới, chỉ là, nghĩ cũng vô dụng thôi, hắn sẽ chỉ hữu giản đế quốc quan phương ngôn ngữ, khác cũng sẽ không à, nguyên bản, hắn cảm thấy chỉ cần tìm được những ý dạ dây giờ đó dân bản địa, cho dù song phương có ngôn ngữ phương diện chướng ngại, nhưng dù sao cùng là nhân loại, vẫn là tồn tại một loại nào đó câu thông khả năng. Ai nghĩ đến, những này thổ dân đối với giống hắn dạng này kẻ ngoại lai, cựu thị trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn, căn bản cũng không cho hắn câu thông cơ hội. Vừa thấy mặt liền muốn giết chết hắn. Đáng ghét. Tân Du vung ra hai chân, phát lực hướng về phía trước chạy như điên, một cỗ sát ý lần nữa theo đáy lòng của hắn tuôn ra, lại bị hắn cho cưỡng ép xuống. Không được. Còn có cơ hội, còn có cơ hội. Chỉ cần ta không chủ động công kích bọn hắn, liền còn có cứu vãn chỗ trống. Một khi ta công kích bọn hắn, vậy liền không có bất kỳ cái gì khoan nhượng, chỉ có thể không chết không thôi. Hưu. Một tiếng thê lương khiếu âm, tại Tân Du nao vực chỗ sâu vang lên. Tân Du giật mình, còn không có kịp phản ứng, hắn liền cảm giác sau lưng hình như có một thanh đại truy, hung hăng đập vào trên lưng của hắn, thân thể của hắn cũng bị cỗ này to lớn lực trùng kích mang theo, bay về phía trước ra vượt qua 10m, té nhào vào một mảnh tràn đầy lá mục trong bụi cỏ. Cao thủ. Thổ dân bên trong có cao thủ chân chính. Tân Du không lo được phía sau truyền đến từng trận đau nhức, hai tay của hắn vừa dùng lực, thân thể liền từ trong bụi cỏ vọt lên, sau đó không chút nghĩ ngợi liền thay đổi phương hướng, xông về cách hắn chỉ có ước chừng 100m đầu kia dòng sông. Tên này thổ dân cao thủ thực lực, rõ ràng phải mạnh hơn mình, tại cầu sinh dục vọng thôi động dưới, Tân Du lại không lo được suy nghĩ cái khác, hắn hiện tại, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Trốn. Thoát khỏi những cái kia đáng chết thổ dân. Chạy khỏi nơi này. Hưu. Lại là một tiếng thê lương khiếu âm, tại Tân Du nao vực chỗ sâu vang lên. Tân Du không chút nghĩ ngợi, chân trái hung hăng đạp lên mặt đất, thân thể hướng về phía bên phải chết đi, hắn chỉ cảm thấy bên trái lỗ tai chỗ, gương mặt chỗ truyền đến nóng bỏng cảm giác, một cái đen kịt mũi tên xé rách không khí, theo mặt trái của hắn bên cạnh lướt qua, xuy một tiếng bắn vào trước người hắn 3 mét chỗ mặt đất, liền đuôi tên đều chui vào mặt đất, hoàn toàn không thấy được. Thật nhanh tiễn. Lực đạo thật là mạnh. Vừa mới một tiễn này, nếu như không có trong óc đột nhiên xuất hiện cái kia đạo khiếu âm sớm báo động trước, một tiễn này sẽ xuyên qua đầu của hắn, đem hắn trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Tránh đi một tiễn này về sau, Tân Du thậm chí không có thời gian đi kinh hãi, đi sợ hãi, hắn cắn răng, tốc độ lại đột phá cực hạn, so trước đó lại nhanh hơn một tia. Rốt cục, đuổi tại mũi tên thứ 3 phóng tới trước đó, Tân Du đi tới dòng sông bên cạnh. Hắn hung hăng đạp lên mặt đất, cả người như là một cái mũi tên, bình một tiếng, đụng vào mặt sông, chìm vào dưới nước. Chương 36, thực nhân ngư. Tân Du biết bơi, hắn bơi lội cái này một loại kỹ năng, là hắn tại ý dạ dây dở hơn nửa năm này thời gian bên trong, theo ý dạ dây dở một chút dòng suối nhỏ, dòng sông bên trong học được. Nhưng hắn thủy tính không tính quá tốt, chỉ có thể tính miễn cưỡng biết bơi, không đến mức trong nước chết đuối. Những cái kia đuổi tại hắn phía sau cái mông thổ dân, hẳn là cũng biết bơi đi, thủy tính so với hắn đến, sẽ chỉ tốt, sẽ không kém. Nghĩ tới đây, Tân Du cho dù chạy trốn tới trong nước, cũng không dám có chút thư giãn, hắn tay chân cùng sử dụng, cố gắng hướng về sông chỗ sâu bơi đi. Đây là một đầu coi như lớn dòng sông, mặt sông ước chừng có 300m độ rộng, nước sông hơi có chút chảy xiết, mang theo đường sông hai bên, đáy nước nước bùn cùng cắt sông, làm cho nước sông hơi có chút đục ngầu, không giống căn cứ Tân Tiến lúc trước nhánh sông như vậy thanh tịnh. Dùng sức trong nước bơi một trận về sau, Tân Du thực tế là nhịn không nổi, đầu hắn toát ra mặt nước, miệng lớn hô hấp, cũng không dám thò đầu ra quá lâu, chỉ ở mặt nước chờ đợi không đến 2 giây, liền lại lần nữa chìm vào dưới nước. Trung quanh đã không sai biệt lắm hoàn toàn tối. Nhưng ở thò đầu ra cái kia không đến 2 giây bên trong, hắn hay là dùng khỏe mắt liếc qua thấy được, tại ngoài mấy chục thực trên bờ sông, đang đứng 6 tên ăn mặc áo da thú, dáng dấp khổng vũ hữu lực nam nhân. Bởi vì trời tối, Tân Du không thấy rõ những người này gương mặt, nhưng hắn vẫn là phân biệt rõ ràng, cái này 6 tên thổ dân bên trong, có 2 người cầm trường cung, mặt khác 4 người thì cầm trong tay trường mâu. Rất hiển nhiên, cái này 6 người đều là thổ dân bên trong chiến sĩ. Cũng may, cái kia 2 tên cầm trường cung người, cung đều là nắm trong tay, cũng không có mở dây cung cài tên, bằng không, hắn ở trong nước độ linh hoạt có hạn, liền hắn ngoi đầu lên lấy hơi cái kia 2 giây, hắn không sai biệt lắm chính là một cái bia sống, tên kia cường đại thổ dân cung tiễn thủ thật muốn tại thời khắc này xuất thủ, hắn sống sót hy vọng, sẽ trở nên 10 phần xa vời. Xem ra, những cái kia thổ dân cũng không chuẩn bị nhảy vào trong sông theo đuổi mình có phải là thành công thoát hiểm rồi. Tân Du một bên tiếp tục tiềm ẩn trong nước, liều mạng hướng phía trước bơi lên. Một bên ở trong lòng âm thầm nói. Đúng lúc này, một thanh âm tại hắn não vực chỗ sâu xông ra, vẫn như cũ là âm tiết cổ quái, tốc độ nói rất nhanh tiếng thổ dân, Tân Du lại tự nhiên mà vậy biết ý tứ trong lời nói, cái kia đang chết kẻ ngoại lai, nhảy vào trong sông đi, chúng ta đuổi không được đuổi. Không cần, nhảy vào trong sông, hắn chết chắc, chúng ta không tất yếu đuổi. Tân Du trong lòng không phải do có chút bất an. Nhảy vào trong sông, chết chắc. Hẳn là trong con sông này, tồn tại sẽ ăn người hùng tàn thủy quái. Nghĩ tới đây, Tân Du trong lòng căng thẳng, bận bịu liều mạng đạp chân, huy động cánh tay, muốn nhanh chóng bơi tới bờ bên kia đi. Không bao lâu, đã bơi tới trong sông tâm, Tân Du lại ló đầu ra đến đổi một hơi, tiếp tục liều mệnh hướng bờ bên kia bơi đi. Bơi lên, hắn đột nhiên cảm nhận được bất an, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Không đợi hắn phát hiện đến tột cùng là nơi nào không đúng, trên chân của hắn liền truyền đến đau đớn một hồi, tựa hồ có một cái hung manh ác thú dùng răng đục xuyên hắn đế giày, sau đó cắn một cái vào hắn đầu ngón chân. Thủy quái. Trong con sông này quả nhiên có thủy quái. Tân Du đau đến rên khẽ một tiếng, không lo được cái khác, dùng cả tay chân, liều mạng hướng về phía trước du động, bản năng cầu sinh nói cho hắn biết, trong nước, hắn tuyệt đối không phải thủy quái đối thủ, chỉ có liều mạng bơi đến trên bờ đi, hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. Sau đó mấy giây, Tân Du chỉ cảm thấy có một đoàn thủy quái tuôn hướng mình, tại hắn các vị trí cơ thể cắn xé. Kịch liệt đau nhức cảm giác lít nha lít nhít đánh tới, toàn thân các nơi, không một chỗ không được đang đau nhức, thông qua trần trụi da làn da, Tân Du thậm chí có thể cảm giác được những cái kia thủy quái lạnh buốt thân thể cùng vậy dày đặc. Hắn thực tế là không chịu nổi, liều mạng hướng thượng Du, làm chính mình đầu toát ra mặt nước, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì thủy quái ngay tại cắn mình. Trời mặc dù không sai biệt lắm toàn bộ màu đen, nhưng xuyên thấu qua ánh sáng nhạt, Tân Du vẫn là thấy rõ ràng, ngay tại đối với mình hợp nhau tấn công, không phải hắn tưởng tượng thủy quái, mà là một đám cá. Một đám thân thể bằng phẳng, có cực hàm răng bén nhọn cá. Dạng này cá, lít nha lít nhít một mảng lớn, số lượng chí ít có mấy trăm đầu nhiều, bọn chúng từng con, tựa như là điên cuồng đồng dạng, hưng phấn tại Tân Du chúng quanh du động, chợt tới chợt lui, làm cho Tân Du chúng quanh mặt nước, tựa như là áp đặt sôi rồi nước, lan lộn sôi trào lên. Một cái tên theo Tân Du đáy lòng sông ra, thực nhân ngư. Công kích hắn, vậy mà là thực nhân ngư, con sông này, vậy mà lại có thực nhân ngư. Bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, Tân Du bộ óc đều trở nên có chút mơ hồ, khí lực cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Trong lòng của hắn, không phải do cảm nhận được một trận bi thương, một trận tuyệt vọng, mặc dù bờ sông cách hắn đã chỉ có không đến 10m khoảng cách, có thể cái này 10m, đối với hắn hiện tại đến nói, lại như là một đạo lệch trời. Tại một đám thực nhân ngư hung mãnh công kích đến, hắn đã không có khả năng bơi qua cái này 10m khoảng cách. Không nghĩ tới, hơn nửa năm trước tại ngục thập tam tinh lên lần kia đại chiến, mình may mắn thoát khỏi tại khó khăn, kết quả lại chết tại một đám cá miệng bên trong, sớm biết như thế. Sớm biết như thế. Trung quanh nước sôi trào âm thanh bỗng nhiên nhỏ đi, những cái kia ở trên người hắn có thể sức lực cắn thực nhân ngư, chẳng biết tại sao, đột nhiên không còn cắn hắn, trung quanh lập tức trở nên an tĩnh. Tân Du có chút sợ run. Những này thực nhân ngư đến tột cùng là thế nào? Bọn chúng vì cái gì không được tiếp tục công kích mình rồi? Ra ngoài bản năng cầu sinh mạnh liệt, Tân Du rẽ rủa lấy bỏ hướng bên bờ. Đây hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, Tân Du máu me đầm địa bò lên trên bờ, đặt mông ngồi ở trên bờ, sau đó nhấc lên bởi vì mất máu quá nhiều, mà có chút mê muội đầu, nhìn về phía cách đó không xa mặt sông. Cách hắn không đến 10m trên mặt sông, có nhàn nhạt màu đỏ quanh quẩn, cái kia màu đỏ, đều là máu của hắn. Về phần những cái kia từng đối với hắn hợp nhau tấn công thực nhân ngư nhóm, thì từng con đảo bạch cái bụng, trên mặt sông lít nha lít nhít cửa hàng một mảng lớn, những này thực nhân ngư nhóm không nhúc nhích, bọn chúng đều đã chết rồi. Thực nhân ngư, vậy mà đều chết. Tân Du ngồi yên tại trên bờ sông, một mặt không thể tưởng tượng nổi, máu tươi hôn tạp nước sông, theo trên thân thể của hắn nhỏ xuống, tại hắn dưới mông choáng nhiễm ra một mảng lớn màu đỏ. Tại nước sông dòng nước xung kích dưới, cái kia phiến mặt sông màu đỏ rất nhanh liền bị cọ rửa. Khôi phục nguyên bản nhan sắc, những cái kia lơ lửng ở mặt sông cá chết, cũng bị nước sông mang theo, sông về hạ du. Vẫn là có mấy cái cá chết, bị dòng nước dẫn tới bên bờ sông, đảo bạch cái bụng, không nhúc nhích cắm ở cây rong bên trong. Tân Du gian nan đứng dậy, đi tới bên bờ một đầu thực nhân ngư thi thể trước mặt, hắn đưa tay, đem đầu này cá chết mò lên, bày tại trong tay, nhìn kỹ. Con cá này, con mắt trừng lớn, miệng cá bên trong răng nanh ra bên ngoài thử, đúng là chết rồi, thế nhưng là, lan qua lộn lại. Tân Du không có từ trên người nó, tìm tới bất kỳ vết thương. Những này thực nhân ngư, chết được quá quỷ dị, bọn chúng đến tột cùng là thế nào chết? Chương 37, máu, có độc. Vấn đề này, cũng không khó trả lời. Những cái kia thực nhân ngư chết, cùng hắn tất nhiên có liên quan. Máu. Những cái kia thực nhân ngư là bởi vì máu của hắn mà chết. Máu của mình, lại có kịch độc, có thể trong thời gian thật ngắn, liền hạ độc chết mấy trăm đầu thực nhân ngư. Tân Du giơ lên hắn bị thực nhân ngư cắn nát quần áo, vết thương chồng chất, còn tại da bên ngoài không ngừng thấm lấy máu cánh tay, một mặt không dám tin. Máu của hắn, chừng nào thì bắt đầu có kịch độc rồi. Trên người hắn, ít nhất bị những cái kia thực nhân ngư cắn ra mấy chục chỗ lớn nhỏ không đều vết thương, trên cánh tay cùng trên đùi nhiều nhất, liền trên mặt cũng bị cắn mấy chỗ, những vết thương này chỗ, tựa như là kim đâm đồng dạng, liên tục không ngừng hướng hắn truyền lại cảm giác đau đớn, hắn lại đối với cái này ngoảnh mặt là ngơ. Mà là ngồi xổm trên mặt đất nhíu mày suy tư. Có phải hay không là mấy tháng trước, hắn chỗ ăn nhầm viên kia độc quả. Viên kia độc quả kém một chút liền đem hắn độc chết, cũng bởi vì như thế, hắn đối viên kia độc quả ấn tượng rất sâu sắc. Cũng không nhất định, trừ viên kia độc quả bên ngoài, hắn chỗ nếm qua mang theo độc tính đồ vật, thực tế là rất rất nhiều, nhiều đến hắn đều có chút đếm không hết, không nói tại ý dạ dây giờ, tại lúc trước vừa được đưa đến ngục thập tam tinh lên thời điểm, hắn ăn bữa thứ nhất đồ ăn, chính là mang theo tương đối lớn độc tính thanh cước mộc lá cây. Hắn không nghĩ tới chính là, những này có độc vật chất, cũng không có bởi vì trong thân thể của hắn vật chất thay cũ đổi mới bị bài xuất bên ngoài cơ thể, ngược lại là rót vào đến hắn trong tế bào, trong máu, đã cùng hắn triệt để dung hợp lại cùng nhau. Nghĩ tới đây, Tân Du khỏe miệng không phải do lộ ra một nụ cười khổ đến, nghĩ không ra bị thực nhân ngư vây công, cuối cùng cứu được hắn, đúng là chính hắn. Thể nội ẩn chứa kịch độc, có lẽ với hắn mà nói, cũng không tính là một chuyện xấu đi. Nếu như tương lai một ngày nào đó, mình bị ỷ dạ dây dở đại lục ở bên trên con nào đó kinh khủng ma thú giết chết, sau đó đầu ma thú này đem hắn thi thể xem như đồ ăn ăn, cũng vì vậy mà độc phát thân vong, đây coi là không tính chính hắn cho mình báo thù. Trong thân thể ẩn chứa kịch độc sự tình, cũng không có quấy nhiễu Tân Du bao lâu, vẹn vẹn trôi qua nửa phút, hắn liền một lần nữa thu thập xong tâm tình, bắt đầu chỉnh lý thứ ở trên thân. Ba lô vẫn còn, lại phá một cái không coi là nhỏ động, tại ba lô tầng trong nhất, chỗ đệm lên độ dày đạt đến 2 ly siêu hợp kim ván đệm lên, tồn tại một cái rõ ràng nô lên, làm cho khối này ván đệm đều biến hình. Tạo thành đây hết thảy thủ phạm, cái kia một cây thổ dân cường giả bắn ra mũi tên, có lẽ là tại Tân Du qua sông lúc, bị dòng nước trôi đi, đã không biết tung tích. Nhìn chằm chằm trước mắt biến hình nghiêm trọng siêu hợp kim ván đệm, Tân Du không phải do cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như lúc trước hắn không phải ra ngoài cẩn thận, tại trong túi đeo lưng của mình tầng, gắn thêm khối này siêu hợp kim ván đệm, để mà bảo vệ mình phía sau lưng, có lẽ hắn hiện tại, đã là một người chết. Mũi tên kia, liên hiện đại tuyến đầu khoa học kỹ thuật chế tạo ra siêu hợp kim thép tấm đều kém một chút bắn thủng, muốn bắn thủng hắn Tân Du thân thể, thực tế là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Thu hồi suy nghĩ, Tân Du bắt đầu kiểm tra trong túi đeo lưng đồ vật. Còn tốt, bên trong ăn uống tất cả đều là trải qua chân không đóng gói, cũng không có bị nước ngâm hỏng, còn là có thể ăn. Đừng ở bên hông hắn 12 cây chùy thủ, cũng không có bị dòng nước cuốn đi, tất cả đều tại. Về phần hắn trên người những thương thế kia, những này chỉ là vết thương nhỏ, cũng không có đả thương gân động xương, lấy hắn biến thái cấp bậc thân thể khép lại năng lực, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể khép lại. Còn tốt, tình huống cũng không phải là quá tệ. Cũng không có tại bờ sông dừng lại bao lâu, Tân Du thậm chí liền thân lên vết thương cũng không kịp thanh lý, liền vội vàng rời đi bờ sông, miễn cưỡng lên tinh thần, đi hướng bờ sông cái kia phía đến rừng. Một nguyên nhân là, bên kia bờ sông vẫn tồn tại một cái tiễn pháp cực giai thổ dân cung tiễn thủ, mặc dù lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối, toàn bộ thế giới đều bị thâm trầm hắc ám bao phủ, tầm nhìn cứ thấp, nhưng là, cũng có khả năng vị kia thổ dân cung tiễn thủ có được trong truyền thuyết nhìn ban đêm năng lực, có thể xuyên thấu bóng đêm đem bên kia bờ sông hắn khóa chặt. Nhìn ban đêm năng lực tại thế giới loài người bên trong, chỉ tồn tại ở tiểu thuyết, trò chơi hoặc là huyễn quang trong phim ảnh, nhưng nơi này là ý dạ dây giờ đại lục. Đây là một cái tràn đầy thế giới thần kỳ, hết thảy đều có thể. Một nguyên nhân khác thì là, hắn tại cái này bên bờ sông lên, chảy không ít máu. Tại ý dạ dây giờ, tuyệt đại đa số dã thú, ma thú đối với máu tươi khí tức đều cực kỳ mẫn cảm, hắn tại bên bờ lưu lại những này máu, rất có thể hấp dẫn đến một chút hung tàn đến cực điểm dã thú, thậm chí là có siêu phàm năng lực ma thú. Tân Du cũng không muốn vừa ra hổ tổ lại nhập ổ sói, tại thân thể hư nhược tình huống dưới, bị những dã thú kia giết chết. Giáng chống đỡ lấy thân thể, ở trong màn đêm tìm tòi, lại đi trong rừng rậm xâm nhập không sai biệt lắm 2 cây số về sau, Tân Du lúc này mới ngừng lại. Lúc này, thân thể của hắn cường đại tự lành năng lực liền thể hiện ra, tại hơi có chút ẩm ướt trong rừng, chẳng những không có bị lây nhiễm, ngược lại tất cả vết thương đã sớm đình chỉ chảy máu, có chút vết thương thậm chí đều có kết vảy khuynh hướng. Tại xác định chung quanh tương đối an toàn, cũng không có cỡ lớn dã thu ẩn hiện vết tích về sau, hắn dựa lưng vào trên một cây đại thụ. Theo trong ba lô lấy ra lương khô, liền nước ăn một hộp lương khô, khôi phục một chút khí lực về sau, hắn theo trong ba lô lấy ra một bộ đặc chế, chuyên môn dùng để leo cây siêu hợp kim găng tay, đeo tại trên tay. Siêu hợp kim găng tay lên tồn tại rất nhiều kim loại gai nhọn, có thể để người tay tốt hơn cố định tại trên cành cây, càng có lợi hơn tại leo lên. Bò lên trên một gốc cao 30 mét đại thụ về sau, Tân Du tuyển một chỗ vị trí tương đối hơi tốt thân cây, làm mình đêm nay chỗ ngủ. Nét lại bốn phía quét mắt một phen. Đem thân cảnh chung quanh một chút có độc côn trùng thanh lý mất về sau, Tân Du liền nằm ở căn này coi như rộng lượng trên cành cây, chuẩn bị đi ngủ. Chỉ là, bóng đêm rõ ràng đã rất sâu, vết thương trên người cũng chẳng phải đau, Tân Du lại là vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Hắn lại một lần mất ngủ. Nơi này thổ dân, đối với bọn hắn những này kẻ ngoại lai địch ý, vượt xa khỏi hắn dự đoán. Lại thêm giữa song phương ngôn ngữ cùng câu thông chướng ngại, hắn muốn tìm được thổ dân bên trong siêu cấp cường giả, để bọn hắn cho mình sử dụng. Ý nghĩ này có chút chắc hẳn phải như vậy. Thậm chí, theo một mặt khác đến nói, cho dù bọn hắn những này kẻ ngoại lai cùng nơi này thổ dân ở giữa cũng không tồn tại địch ý, giữa bọn hắn giao lưu cùng câu thông cũng không tồn tại chướng ngại, trở lên khó khăn đều không tồn tại, chỉ nói một điểm, những cái kia thổ dân bên trong siêu cấp cường giả, tại sao phải giúp trợ hắn Tân Du đâu? Nói câu không dễ nghe, hắn Tân Du xem như hàng, người ta những cái kia thổ dân bên trong siêu cấp cường giả, cũng không phải cha hắn lão mụ, dựa vào cái gì muốn trợ giúp hắn? Dựa vào cái gì muốn cùng hắn triển khai hợp tác? Nói đến hợp tác, hắn lại có tư cách gì cùng người ta tiến hành hợp tác? Nghĩ đến những này, Tân Du trong lòng, không khỏi một trận hề hoài. Tìm kiếm đám thổ dân trợ giúp, đúng là hắn có chút chắc hẳn phải như vậy. Nói cho cùng, mặc dù tâm trí của hắn xa so với người đồng lứa muốn thành thục, có thể hắn cuối cùng chỉ là một cái 19 tuổi thiếu niên. Đêm nay, Tân Du tại trên cành cây suy nghĩ lung tung một hồi lâu, lúc này mới có chút mê man đi ngủ. Chương 38, tao ngộ vong linh sinh vật. Sáng sớm, Tân Du theo nghỉ lại trên đại thụ bò lên xuống tới. Trải qua một buổi tối sau khi nghỉ ngơi, hắn khí sắc nhìn rõ ràng muốn tốt rất nhiều, trong thân thể lại lần nữa tràn đầy lên lực lượng. Ở trên người hắn, cường đại khép lại năng lực phát huy vô cùng tinh tế, trên cơ bản tất cả vết thương cũng bắt đầu kết vảy. Leo xuống về sau, hắn theo trong ba lô lấy ra lương khô cùng nước, bắt đầu ăn bữa sáng. Ăn điểm tâm xong về sau, hắn nhắm mắt lại, yên lặng hồi ức hôm qua chỗ đi qua địa phương, lại lấy ra địa đồ, lẫn nhau so sánh, để mà xác định hắn hiện tại vị trí. Tại ý giả dây dở trong núi rừng, lạc đường là một chuyện rất đáng sợ tình, một khi lạc đường, hắn liền rất có thể hãm sâu tại ý giả dây dở chỗ sâu, rốt cuộc không thể quay về căn cứ tân tiến. Mà một khi tại quy định kỳ hạn bên trong, không được ở căn cứ bên trong tiếp nhận gen làm dịu dược tề rót vào, trong cơ thể hắn gen sụp đổ dược tề liền sẽ phát tác, làm hắn tế bào, thân thể toàn diện sụp đổ, cuối cùng thê thảm mà chết. Mặc dù, Tân Du cảm thấy lấy mình dạng này thể chất đặc thù, có lẽ có thể như khiêng qua viên kia độc quả như thế, gắng gượng khiêng qua cơ nhân băng giải dược tề dược hiệu, nhưng cái này dù sao quan hệ sinh tử của hắn, hắn không dám đi mạo hiểm. Thông qua địa đồ, xác định rõ mình bây giờ đại khái vị trí về sau, Tân Du liền tại mảnh rừng núi này bên trong lựa chọn một cái phương hướng, bắt đầu đi lên phía trước. Ngủ một giấc về sau, hắn không có tối hôm qua như vậy sa sút tinh thần, hắn cảm thấy, tại ý dạ dây giờ đại lục ở bên trên, cũng không phải là tất cả thổ dân bộ lạc, đều đặc biệt cừu hận bọn hắn những này kẻ ngoại lai, hẳn là sẽ có một ít bộ lạc, chẳng phải cừu hận kẻ ngoại lai, gặp được loại này bộ lạc, mình liền có thể tới câu thông, hợp tác. Thậm chí liền hợp tác nội dung, Tân Du đều đã nghĩ đến. Thế giới loài người bên trong những cái kia công nghệ cao dụng cụ, một khi tiến vào ý dạ dây giờ, bị ý dạ dây giờ pháp tắc ăn mòn, sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực, trở thành một đống vô dụng phế liệu. Nhưng còn có một vài thứ là không tồn tại mất đi hiệu lực vấn đề, tỉ như thế giới loài người châu nghiên cứu ra được, so với phổ thông sắt thép đến, vô luận tính bền dẻo, vẫn là trình độ cứng cáp, đều mạnh hơn gấp mấy chục lần siêu hợp kim. Dùng siêu hợp kim tạo ra vũ khí cùng khí cụ, những ý dạ dây dở đó lên các cư dân bản địa, nghĩ đến sẽ rất cảm thấy hứng thú a. Mà hắn Tân Du, tại Hưu Giản Đế quốc căn cứ tân tiến bên trong, mặc dù chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, nhưng chỉ cần hắn có đầy đủ chân quý tài nguyên, đi hối lộ an tặc trong công ty những cái kia chính thức nhân viên, những cái kia sản xuất hàng loạt hình siêu hợp kim vũ khí, hắn hẳn là có thể làm được. Có lẽ, đối với cùng tuổi những Hưu Giản đó đế quốc thiếu niên đến nói, bọn hắn làm như thế, sẽ do dự, lại nhận sâu trong nội tâm khiển trách. Tân Du lại sẽ không, bởi vì dĩ vãng các loại trải qua, hắn đối với Hưu Giản đế quốc, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cũng không tồn tại bất kỳ lòng cảm mến, thật muốn làm như vậy, hắn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Rừng rậm bên ngoài, lại là một mảnh càng thêm khu rừng rậm rạp, ý dạ dây dở thực tế là quá bao la, Tân Du thâm nhập vào đi về sau, tựa như là một giọt nước, dung nhập trong biển rộng. Càng là khu rừng rậm rạp, trong đó tồn tại ma thú khả năng liền càng lớn, không chỉ là ma thú, cho dù ẩn nút ở trong rừng nhìn như không đáng chú ý độc trùng, cũng có thể tại trong lúc lơ đãng muốn người tính mệnh. Còn có một số cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa thành một thể rắn độc cùng kịch độc thằn lằn, còn có một số nhìn cùng chung quanh thực vật không khác, lại có thể phóng thích gây hào ảnh vật chất, rất có tính công kích gan thị thực vật. Bọn chúng tựa như là từng cái ẩn núp lên thợ săn, giấu ở trong rừng rậm một chút không đáng chú ý nơi hẻo lánh, rất có kiên nhẫn chờ đợi con mồi nhóm mắc câu. Trong rừng rậm, nhìn như yên tĩnh, kỳ thực sát cơ trùng điệp. Cũng may, Tân Du trải qua hơn nửa năm thời gian lịch luyện, rừng cây kinh nghiệm coi như phong phú, lại thêm hắn cho tới nay đều khá cẩn thận, chỉ cần không được tại trong rừng rậm đối diện đụng vào ma thú, an toàn của hắn vẫn là có bảo hộ. Núi rừng bên trong không có sương mù, Tân Du có thể đi được càng nhanh một chút. Tới gần hoàng hôn, Sắc trời lại dần dần tối xuống, Tân Du xuyên thấu qua đỉnh đầu cây cối cành lá, nhìn sắc trời một chút, có chút bất đắc dĩ thở dài. Vẫn như cũng là không thu hoạch được gì một ngày. Ý dạ dây giờ đại lục rộng lớn khôn cùng, hoang vắng, muốn ở trong đó tìm kiếm được một cái dân bản địa bộ lạc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thừa dịp sắc trời còn không có triệt để đêm đen đến, Tân Du chuẩn bị càng đi về phía trước một đoạn đường. Lại đi nửa giờ con đường, vẫn như cũ không thấy được mảy may người ở, mà lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối. Được rồi, hôm nay liền đi tới nơi này đi. Tân Du đình chỉ tiến lên, dựa lưng vào một cây đại thụ trên cành cây, móc ra lương khô cùng nước, chuẩn bị ăn cơm chiều. Ban đêm sơn lâm, tầm nhìn cứ thấp, so với tới ban ngày, muốn nguy hiểm hơn gấp 10 lần, bởi vậy, chỉ cần sắc trời triệt để tối xuống, Tân Du liền sẽ đình chỉ đi đường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đã ăn xong lương khô, bò lên trên một gốc cao 30 mét đại thụ, tại cẩn thận quan sát một phen, xác nhận mình chung quanh phiến khu vực này cũng không có độc trùng tồn tại về sau, Tân Du tại trên đại thụ một cây tương đối tráng kiện trên cành cây nằm xuống, đang chuẩn bị nhắm mắt lại lúc nghỉ ngơi, khóe mắt của hắn dư quang, lại tại mơ hồ trong đó, thấy được một tia ánh sáng xanh lục. Ánh sáng xanh lục? Sẽ không phải là nào đó loại dị quả a? Tân Du lập tức trở nên tỉnh cả ngủ, hắn đứng dậy, mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía một màn kia ánh sáng xanh lục vị trí. Ở nơi đó, xác thực tồn tại một vòng như có như không ánh sáng xanh lục, lúc trước hắn cũng không có nhìn lầm. Ngồi tại trên cành cây, Tân Du có chút chần chờ một chút về sau, vẫn là quyết định bỏ xuống cây, tiến về lục mang chỗ, đi điều tra một phen. Một màn kia lục mang, nhìn như rất gần, kỳ thực rất xa, lúc ban đêm, tầm nhìn chỉ có không đến 20m, Tân Du trong bóng đêm cẩn thận từng ly từng tí lục lọi, trọn vẹn tốn mất nửa khắc đồng hồ thời gian, mới tới gần một màn kia lục mang vị trí. Đến nơi này, cây cối đã trở nên rất thưa thớt, có cây cối thậm chí chết héo, chỉ còn lại có khô cạn thân cảnh, mặt đất cũng đã không còn cỏ dại, thổ chất phiếm hắc, trở nên hơi khô nước. Một luồng cảm giác bất an, tràn ngập tại Tân Du trái tim. Cưỡng chế cố này bất an, Tân Du lại đi về phía trước xa mấy chục thước, thăm dò nhìn về phía trước, hắn phát hiện, phía trước chỗ tồn tại, cũng không phải là một vòng lục mang, mà là một mảnh như đom đóm điểm sáng màu xanh lục. Tân Du khẽ cắn môi, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, tiếp tục hướng phía trước tìm tòi. Lại hướng về phía trước tìm tòi mấy chục mét, Tân Du rốt cục thấy rõ ràng, những này điểm sáng màu xanh lục, đến tột cùng là cái gì. Đây là một mảnh cháy đen, tản ra mục nát khí tức thổ địa, từng con trắng bệnh khô lâu, ngay tại trên mặt đất màu đen này, chẳng có mục đích du đãng. Tân Du nhìn thấy những cái kia lục mang, chính là những này khô lâu trong hốc mắt, chớp động lên màu lục quỷ hỏa. Là vong linh sinh vật. Tại ý dạ dây giờ, vậy mà thật sự có vong linh sinh vật tồn tại. Tại gặp được những vong linh này khô lâu về sau, Tân Du trong lòng cũng không có bao nhiêu sợ hãi, có chỉ là kinh dị cùng hiếu kỳ. Chương 39, Khô Lâu Kỵ Sĩ. Vong linh sinh vật, thế giới loài người bên trong đương nhiên là không tồn tại, nhưng nó thường xuyên xuất hiện tại một chút trò chơi, tiểu thuyết cùng huyễn quang trong phim ảnh, bởi vậy, đối với bọn chúng, Tân Du cũng không lạ lẫm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính vong linh sinh vật, mặc dù chỉ là vong linh sinh vật bên trong ở vào tầng dưới chốt nhất khô lâu, vẫn là để hắn cảm nhận được tương đương rung động. Rung động về rung động, Tân Du cũng không có tại cái này phiến phát ra mùi hôi mùi cháy đen thổ địa bên trên đợi quá lâu, hắn bắt đầu thận trọng lui về sau đi. Tại ý giả dây dở hơn nửa năm này thời gian bên trong, hắn có nghe nói qua vong linh sinh vật một chút nghe đồn. Dựa theo nghe đồn thuật, cho dù là tại ý giả dây dở loại này tràn đầy kỳ huyễn sắc thái thế giới, vong linh sinh vật cũng hãn hữu thiên nhiên đản sinh ra, bọn chúng sinh ra, khả năng rất lớn tính là bởi vì trốn ở bọn chúng phía sau tà ác vong linh vũ sư. Những này du đãng tại ý dạ dây dở đại lục ở bên trên vong linh vũ sư, thường thường cực đoan tà ác, bọn hắn biết điều khiển bắt đầu dưới đáy khô lâu cùng hành thi, việc ác bất tận, cơ hồ mỗi đến một chỗ, đều sẽ cho cái chỗ kia đám người mang đến tử vong cùng tai nạn. Tân Du tại nhìn thấy những này khô lâu lúc, kỳ thật ngay lập tức liền liên tưởng đến vong linh vũ sư, trong đầu của hắn thậm chí còn toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, theo lời đồn đãi, vong linh vũ sư nhóm, mặc dù phi thường tà ác, nhưng rất mạnh mẽ. Nếu như trước mắt những này dù đáng khô lâu phía sau, thật có một tên vong linh vũ sư, mình có hay không có thể cùng hắn triển khai hợp tác, mượn nhờ tên này vong linh vũ sư lực lượng, đi tranh đoạt tử tinh. Bất quá, ý nghĩ này chỉ ở Tân Du trong đầu lấp lóe, liền bị hắn cho đè xuống. Dựa theo truyền ngôn, vong linh vũ sư quá tà ác, mà hắn lực lượng lại quá mức nhỏ yếu, loại lực lượng này lên không ngang nhau vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không muốn bảo hộ lộ ra, bị tà ác vong linh vũ sư hại chết. Sau đó được luyện chế thành du đãng khô lâu một loại kia cái sắc không hồn. Thận trọng, trọn vẹn lui về phía sau không sai biệt lắm 100m về sau, Tân Du lúc này mới chậm rãi ưỡn thẳng lưng lưng, thở ra một hơi thật dài, chuẩn bị rời đi nơi này. Hoa! 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 Đúng lúc này, tại hắn hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên vang lên chói tai khó nghe tiếng chim hót, tại ban đêm yên tĩnh, nó cái này khó nghe tiếng kêu, có thể truyền ra cực xa. Tân Du vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của mình, ban đêm tầm nhìn cứ thấp, nhưng hắn vẫn là thấy rõ ràng, tại hắn bên cạnh một gốc cháy đen cây khô lên, lúc này đang có một cái màu đen quả đen đứng ở đằng kia, tại hoa hoa kêu to. Quả đen đại biểu cho không rõ, huống chi cái này quả đen cũng không phải là một cái còn sống chim, nó đã sớm chết đi, trong hốc mắt như những cái kia khô lâu đồng dạng, lóe ra hai điểm hào quang màu xanh lục. Đáng chết. Tân Du trong lòng lột bột một cái, cơ hồ ra ngoài bản năng, tay phải hắn rủ xuống, từ bên hông lấy ra một thanh hợp kim truy thủ, như thiểm điện ném ra. Một vòng ngân mang ở trong trời đêm chợt lóe lên, đứng tại cành cây khô nha lên quả đen hét thảm một tiếng, bị hợp kim truy thủ xuyên qua thân thể, đứng tại mấy mét bên ngoài một căn khác chết héo trên cành cây. Cây khô một trận kéo kẹt rung động. Tân Du thì là không chút do dự nhanh chân chạy như điên, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo gió lốc, xông vào phía trước chỗ rừng rậm. Chạy quá trình bên trong, hắn nghe được sau lưng chỗ truyền đến một tiếng như là như cú đêm thét lên, đó lấy, là một mảnh như là quỷ khiếu kêu khóc. Những này đều làm Tân Du sau lưng phát lạnh, chạy nhanh hơn. Quả nhiên, những này Du đãng khô lâu sau lưng, quả nhiên tồn tại một tên vong linh vu sư. Hiện tại, tên này vong linh vu sư bởi vì con kia đáng chết quả đen, đã phát hiện mình. H.T.T.P.S. Nét Tân Du trong lòng đã tuôn ra một tia hối hận mình hảo hảo cảm giác không ngủ. Càng muốn tới đây tìm kiếm cái gì dị quả, lần này tốt, dị quả không tìm được, lại trêu chọc phải một vị tà ác vong linh vụ sư. Chỉ là, hối hận cũng vô dụng thôi, căn bản là không giải quyết được vấn đề gì, thế là, Tân Du đem trong lòng hối hận cảm xúc đè xuống, cũng không lo được trong bóng tối có phải là ẩn giấu đi cái gì khác nguy hiểm, hắn dùng hết toàn lực, chạy vọt về phía trước chạy. Đạp đạp đạp. Một trận tiếng vó ngựa, mơ hồ từ phía sau truyền đến. Chạy vọt về phía trước chạy Tân Du, thoáng chậm lại chút tốc độ. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau mình. Trong bóng đêm mịt mờ, một mảnh đen kịt, hắn chỉ có thấy được, đang có hai đoàn xanh mơn mởn quang mang, rơi tại hắn sau lưng, không ngừng rút ngắn lấy cùng hắn ở giữa khoảng cách. Đáng chết! Là vong linh sinh vật. Cái kia vong linh vu sư quả nhiên không muốn buông tha mình, hắn phái ra thủ hạ cường đại vong linh sinh vật, tới truy sát mình. Nghĩ tới đây, Tân Du cắn răng, lướt qua một gốc lại một cây đại thụ, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Trên trán của hắn đã nổi lên một tầng mồ hôi mịn, chạy nhanh, nhưng thật ra là phi thường tiêu hao thể lực, mặc dù Tân Du trước mắt tố chất thân thể, đã đạt tới thân thể con người mức cực hạn, có thể dạng này chạy xuống dưới, lấy hắn thể lực, cũng trèo trống không được quá lâu thời gian. Làm sao bây giờ? Mình bây giờ nên làm cái gì? Đuổi ở sau lưng mình, đến cùng là một cái như thế nào vong linh sinh vật? Đột nhiên, bầu trời tăm tối bên trong, một đạo sáng như tuyết thiểm điện xé rách thương khung, đem trọn phiến mặt đất chiếu lên sáng như ban ngày. Tân Du lập tức trở về đầu, mượn lôi điện quang mang, hắn muốn xem một chút, đuổi theo ở sau lưng mình con kia vong linh sinh vật, đến tột cùng dáng dấp cái gì bộ dáng. Hắn thấy được, đó là một cưỡi tại trên lưng ngựa kỵ sĩ. Ngựa là khô lâu ngựa, trên lưng ngựa kỵ sĩ cũng là khô lâu, cùng đất khô cằn lên những cái kia du đáng khô lâu không giống chính là, kỵ sĩ trên thân khoác lấy phế phẩm áo giáp, trong tay cũng nắm chặt lấy một thanh màu xám trăng kỵ sĩ trường thương, nó cái kia hám sâu đi vào trong hốc mắt. Hai đoàn xanh mơn mởn ngọn lửa cháy hừng hực, so với những cái kia du đãng khô lâu trong hốc mắt màu lục quỷ hòa đến, đâu chỉ thịnh vượng gấp 10. Trên bầu trời lôi điện đánh xuống, khô lâu kỵ sĩ dưới hông khô lâu ngựa, dường như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, móng trước cao cao giơ lên, kém chút đem trên lưng kỵ sĩ cho nhấc xuống đến, khô lâu kỵ sĩ cũng phát ra một tiếng như quỷ rít gào kêu thảm, lộ ra hết sức thống khổ. Cái này một cái chớp mắt, Tân Du không chút do dự từ bên hông lấy ra một thanh hợp kim truy thủ. Sau đó bạo phát ra cánh tay phải lực lượng lớn nhất, vung ra ở trong tay hợp kim chủy thủ. Hưu. Hợp kim chủy thủ cùng không khí ma sát, phát ra chói tai rít lên, cực kỳ tinh chuẩn trúng đích khô lâu kỵ sĩ trong hốc mắt đoàn kia quỷ hỏa. Chủy thủ cùng hốc mắt chỗ bạch cốt ma sát, tuôn ra một đoàn hào quang chói sáng. Khô lâu kỵ sĩ lần nữa phát ra một tiếng như quỷ rít gào kêu thảm. Ầm ầm. Lôi điện quang mang tán đi, bầu trời một lần nữa trở nên hắc ám, mấy giây về sau, tiếng sấm mới khoan thai mà đến. Chuyển vào đến Tân Du trong hai. Giờ khắc này, Tân Du tâm lại là thẳng hướng chìm xuống, tại hắn trong tầm mắt, trong bóng tối, cái kia hai đoàn xanh biếc quỷ hỏa, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Chạy. Tân Du không chút do dự, xoay người, tiếp tục hướng phía trước chạy. Tên kia khô lâu kỵ sĩ, là cưỡi tại trên lưng ngựa, hắn có nghĩ qua bỏ lên trên bên cạnh đại thụ, lấy tránh né tên kia khô lâu kỵ sĩ truy sát. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này liền bị hắn cho phủ quyết đi, vạn nhất. Tên kia khô lâu kỵ sĩ, cũng sẽ leo cây đâu. Vậy mình leo đến trên cây, chẳng phải là tự tìm đường chết. Lại có, cho dù tên này khô lâu kỵ sĩ sẽ không leo cây, mình ở tại trên cây, cũng coi như đứt mất mình tất cả đường lui, không thể nhanh chóng đến đâu di động. Tên kia khô lâu kỵ sĩ chỉ cần canh giữ ở dưới cây, chờ tên kia tà ác vong linh vu sư đổi tới, đoán chừng hắn có thể có mấy trăm loại biện pháp, có thể chơi chết chính mình. Không có những biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, tao ngộ ma thú. Cho đến lúc này, Tân Du cũng không có bối rối, hắn đã từng những kinh nghiệm kia, làm hắn tâm lý tố chất viễn siêu người đồng lứa. Người đồng lứa tại gặp được một cái cường đại khô lâu kỵ sĩ truy sát lúc, sẽ hoảng sợ, sẽ hoảng hốt chạy bừa, thậm chí lại bởi vì quá mức khủng hoảng, mà đi không được đường, đứng tại chỗ chờ chết. Hắn lại sẽ không, hắn tại chạy trốn lúc, có thể rất tốt khống chế mình tâm tình tiêu cực, cũng trong đầu cấp tốc suy nghĩ mình nên làm như thế nào, mới có thể vứt bỏ, thậm chí là giết chết cùng sau lưng hắn con kia khô lâu kỵ sĩ. Không lâu, hắn liền hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến phương pháp. Dựa theo trước khi trời tối, đối với vùng rừng rậm này ấn tượng, hắn bắt đầu điều chỉnh chạy trốn phương hướng. Ở phía sau hắn, đạp đạp đạp, khô lâu kỵ sĩ theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng phát ra như là quỷ khiếu gầm rú. Theo chạy, cảnh vật chung quanh bắt đầu chậm rãi biến hóa, cây cối mặc dù biến thấp, có thể cây cùng cây ở giữa khoảng cách bắt đầu thu nhỏ, trong đó cỏ cây bắt đầu biến nhiều, cũng xuất hiện rất nhiều loài dương xỉ cùng bụi gai. Nguyên bản, như loại này rừng, Tân Du chưa từng sẽ chui vào trong, bởi vì cỏ cây quá mức rậm rạp rừng, là rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến ẩn thân vị trí tốt nhất, thường thường mang ý nghĩa càng nhiều nguy hiểm không biết, huống chi đây là ban đêm, thế nhưng là, vì có thể vứt bỏ sau lưng tôn kia khô lâu kỵ sĩ, Tân Du không có cách, chỉ có thể cắn răng xâm nhập cái này phiến rậm rạp sơn lâm. Rõ ràng, khi tiến vào cái này phiến rậm rạp rừng về sau, khô lâu kỵ sĩ dưới hông cái kia thất khô lâu chiến mã, có chút không chỗ xuống vó, nhận địa hình phức tạp liên lụy, tốc độ của nó rõ ràng chậm rất nhiều. Tân Du cảm giác được, mình cùng con kia khô lâu kỵ sĩ ở giữa khoảng cách, tại kéo đến gần nhất không đến 80 mét về sau, lại bắt đầu kéo xa, theo 80 mét bị kéo đến 100m. Lại theo 100m bị kéo đến hiện tại 120m. Tân Du tiếp tục đi tới, chỗ nào rừng mật, hắn liền hướng chỗ nào chui. Lúc này, hắn dáng người nhỏ ưu thế liền phát huy ra, 1m7 nhiều thân cao, có thể tùy tiện chui qua trong rừng rậm rất nhiều khe hở, thông qua đôi cánh tay phụ trợ, linh hoạt đến tựa như là một cái núi vượng. Ở phía sau hắn, dáng người khôi ngô khô lâu kỵ sĩ, ngồi tại thân thể đồng dạng khôi ngô khô lâu lập tức, liền phi thường khó chịu, tại rất nhiều nơi. Nó nhất định phải vung vẩy trong tay kỵ sĩ trường thương, mới có thể bổ ra cản đường dây leo cùng bụi gai, mới có thể khống chế khô lâu ngựa tiếp tục đuổi Tân Du, cái này tại trong vô hình, lại kéo chậm tốc độ của nó. Tại trong rừng rậm, Tân Du đem sau lưng khô lâu kỵ sĩ vung đến càng ngày càng xa, cái kia hai đoàn xanh mơn mởn quỷ hỏa, vừa mới bắt đầu còn có thể thấy rất rõ ràng, tựa như là hai con trong bóng tối hải đăng, hiện tại đã hoàn toàn không thấy được. Hắn chỉ có thể nghe được, sau lưng hắn, loang thoáng truyền đến một chút động tĩnh. Cùng yếu ớt tiếng quỷ khiếu. Tân Du ở trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cho tới bây giờ, hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác, chỉ là thoáng thả chậm một chút tốc độ, tiếp tục tại trong rừng rậm ghé qua. Giờ khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một luồng cảm giác bất an. Đoạn đường này tới, đúng là thuận lợi ngoài ý liệu, thuận lợi phải có chút quá mức. Nơi này rừng rất mật, lại là tại ban đêm, theo lý đến nói, hắn ở bên trong ghé qua lúc, sẽ không như thế thuận lợi mới đúng. Không phải là bởi vì đuổi ở sau lưng mình con kia khô lâu kỵ sĩ, từ trên người nó tràn ra tới khí tức tử vong, cùng nó quỷ giống quỷ tê, dọa lui trong rừng toàn bộ rắn, côn trùng, chuột, kiến. Mặc dù trong lòng hơi có chút bất an, cũng không an về bất an, Tân Du vẫn là tiếp tục ở trong rừng ngang qua, cố gắng muốn thoát khỏi sau lưng con kia đúng là âm hồn bất tán khô lâu kỵ sĩ. Cứ như vậy, lại qua không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ thời gian, Tân Du cánh tay trèo tại một cây thô to dây leo lên. Khiếp mắt nghiêng thai lắng nghe. Sau lưng hắn, đã không có bất cứ động tĩnh gì. Cuối cùng, triệt để đem vật kia cho bỏ rơi. Tân Du thở ra một hơi thật dài đến, tựa ở căn này thô to dây leo lên, hắn liếc nhìn chung quanh, tại không có phát hiện cái gì tình huống nguy hiểm dưới, ở đây nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, về sau, hắn liền cải biến phương hướng, tiếp tục ghé qua tại cái này phiến trong rừng, muốn đi ra phiến rừng rậm này. Đỉnh đầu, nguyên bản bầu trời màu đen, lần nữa trở nên sáng như ban ngày. Mấy giây về sau, răng rác một tiếng, giống như sấm nổ tiếng vang, thậm chí để toàn bộ sơn lâm cũng hơi chấn động một cái. Tân Du thần sắc không thay đổi, hắn xoa xoa trên trán xuất hiện mồ hôi dị, dọc theo hắn tuyển định phương hướng, tiếp tục đi lên phía trước. Cứ như vậy, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Tân Du rốt cục thành công đi ra phiến rừng rậm này, phía trước cây cối, một lần nữa trở nên thưa thớt, trở nên cao lớn. Bởi vì thời gian dài vận động dữ dội, Tân Du lúc này đã đầu đầy đầy người đều là mồ hôi, nhưng ra ngoài cẩn thận cân nhắc, hắn vẫn là quyết định càng đi về phía trước một đoạn đường, sau đó lựa chọn một gốc tương đối cao đại thụ, dùng để nghỉ ngơi. Mới đi ra khỏi sau lưng rừng rậm không đến 200m, trên bầu trời, lại là một đạo thiểm điện phá vỡ thương khung, đem nguyên bản hắc ám mặt đất, chiếu lên sáng như ban ngày. Tân Du chung quanh hắc ám, nháy mắt bị xua tán, tầm mắt của hắn lập tức trở nên cực kỳ rộng lớn, sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên cứng ngắt lại. Chỉ vì, hắn thấy được, tại cách hắn không đến 40m địa phương, một cây đại thụ dưới đáy, chính nằm sấp lấy một cái như là cự hình cá sấu quái vật. Con quái vật này thân dài, chỉ ít vượt qua 6m, có chút ngắn nhỏ tứ chi lên, móng đuốt sắc bén như đao, màu nâu xám trên lưng, cũng có gai nhọn đồng dạng nô lên. Những này coi như bỏ qua, mấu chốt là, con quái vật này có lẽ là bị trên bầu trời lôi điện cho bừng tỉnh, con mắt của nó mở ra, kia là một đôi huyết hồng, như là hồng ngọc con mắt. Cái này một cái chớp mắt, Tân Du ánh mắt cùng con quái vật này ánh mắt, cách xa nhau không đến 40m, ở giữa không trùng đối mặt lại với nhau. Thiểm điện tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục hắc ám, phía trước chỗ, hai cái huyết hồng sắc hình cầu, lại có thể thấy rõ ràng, đỏ đến làm người ta sợ hãi. Phổ thông dã thú, không có khả năng có dạng này một đôi mắt, nó là ma thú. Bởi vì ở căn cứ bên trong lúc nghỉ ngơi, thường xuyên đọc qua an tặc trong công ty cơ sở dữ liệu, Tân Du thậm chí tại lần đầu tiên nhìn thấy nó lúc, liền nhận ra tên của nó. Ma thú, ệt đồ thú. Dựa theo công ty trong kho tài liệu ghi chép, loại này ma thú hung tàn thị sát, một khi tuyển định cái nào đó con mồi, liền sẽ cùng con mồi không chết không thôi, mặc dù nó không có quá mức năng lực đặc thù, nhưng nó thân thể lại cứng rắn như sát, lực phòng ngự vượt qua cái khác ma thú một mảng lớn, hàm răng của hắn thậm chí so sắt thép còn cứng rắn hơn, có thể giống cắn bánh bích quy đồng dạng, dễ như trở bàn tay cắn nát phổ thông sắt thép. Loại này ma thú, mặc dù không có cái gì đem ra được dị năng, có thể nó trình độ kinh khủng, một chút cũng không kém cỏi cái khác những ma thú kia. Tại ý dạ dây dở cái này phiến thần kỳ đại lục ở bên trên, Tân Du tao ngộ ma thú, cũng không phải lần một lần hai, nhưng cùng một cái ma thú cách xa nhau gần như thế, hắn còn là lần đầu tiên. Trốn. Tân Du nháy mắt liền làm ra quyết định. Ma thú, không thể địch lại, hắn hiện tại, căn bản không có cùng ma thú khiêu chiến tư cách, chỉ có thể chạy trốn. Cái này không gọi sợ, mà là một loại nhất là lý trí cách làm. Tại Tân Du quay người, chuẩn bị thời điểm chạy trốn, phía sau hắn, đầu kia hệt đồ thú cũng động. Nó cũng không có gào thét, bốn đầu nhỏ chân ngắn mánh đạp mặt đất, bùn đất vẩy ra bên trong, mang theo một trận ác phong, lao thẳng về phía Tân Du. Chương 41, tử chiến. Chạy vọt về phía trước chạy Tân Du, cảm thấy phía sau đánh tới ác phong, hắn chỉ cảm thấy sau lạnh cả sống lưng, cái hót chỗ truyền đến như kim đâm đâm nhói. Cơ hồ là ra ngoài bản năng, hắn đùi phải đạp lên mặt đất, thân thể hung hăng uốn éo, hướng về một bên bổ nhào. Một luồng ác phong sát thân thể của hắn mà qua. Kia là một cái thân hình to lớn quái vật, màu nâu xám trên da, tồn tại lít nha lít nhít gai nhọn, tại con quái vật này cùng hắn gặp thoáng qua lúc, Tân Du thậm chí từ trên người nó ngửi được một luồng mùi hôi thối khó ngửi. Vẹn vẹn một cái mắt, Tân Du liền đoán được, cái này hệt đồ thú tốc độ, rõ ràng nhanh hơn chính mình. Hắn cùng phía trước cái kia phiến rừng rậm, chỉ có không đến khoảng cách 200m, chỉ cần hắn có thể trốn vào phía trước rừng rậm, liền hệt đồ thú cái này hình thể khổng lồ, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đưa nó vứt bỏ. Thế nhưng là, hệt đồ thú tốc độ rõ ràng so với hắn phải nhanh, một loại rất mãnh liệt trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn liều lĩnh chạy hướng cái kia phiến rừng rậm, nhiều nhất chỉ có thể hướng về phía trước chạy ra 20-30m, hắn liền sẽ bị sau lưng con kia hệt đồ thú ngã nhào xuống đất lên, sau đó sẽ thành máu thịt bè bét mảnh vỡ. Trong đầu hiện ra những ý niệm này thời điểm, Tân Du một đôi tay dùng sức chống đất, thân thể còn chưa hoàn toàn đứng thẳng lên, đùi phải của hắn liền hung hăng đạp lên mặt đất, bùn đất vẩy ra bên trong. Hắn tựa như là như mũi tên rời cung, vọt lên phía trước đi. Lần này, hắn cũng không phải là hướng về phía trước chỗ cái kia phiến rừng rậm chạy, mà là chạy hướng về phía cách hắn chỉ có 10m xa một gốc to lớn cây cối. Gốc cây này không có lấy vượt qua 30m độ cao, thân cây chừng 10 người ôm hết phẩm chất, đặt ở ý dạ dây giờ bên ngoài bất luận cái gì một viên nhân loại tinh cầu bên trên, đều xem như một gốc đại thụ che trời. Tại Tân Du khó khăn lắm chạy đến gốc cây này một bên cạnh lúc, đầu kia hệt đồ thú tựa như là một cỗ bật hết hỏa lực trên xa, gầm thét va chạm đi qua. Tân Du lấy đại thụ là công sự che chắn, chật lách người, lại một lần tránh đi hệt đồ thu tấn công. Vâng! Đại thụ hung hăng run rẩy một chút, vỏ cây cùng mảnh gỗ vụn vẩy ra, thậm chí có không ít mảnh gỗ vụn bắn tung tóe đến Tân Du trên mặt, đánh cho hắn mặt mũi tràn đầy đau nhức, thậm chí có vài chỗ đã kết vảy vết thương, lần nữa bị mảnh gỗ vụn bị rạch rách, lại có máu tươi chảy xuôi ra. Tân Du cắn răng, hắn không lo được đi lau trên mặt chảy ra dòng máu, thần kinh kéo căng tới cực điểm, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại tóc kia của Ệt Đồ Thú trên thân. Mặt đất một trận rung động, Ệt Đồ Thú mở to nó cặp kia con mắt màu đỏ ngòm, lần nữa nhào về phía Tân Du, trên lưng nó gai nhọn, cùng đại thụ thân cành ma sát, lại là một trận mảnh gỗ vụn vẩy ra. Tân Du dựa vào linh hoạt thân hình, lấy đại thụ là công sự che chắn, lại một lần nữa né tránh đầu này Ệt Đồ Thú công kích, cái này làm cho cự thú cặp mắt kia trở nên càng đỏ, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Khoảng cách nó chỉ có cách xa mấy mét Tân Du, lại là ở trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra, phán đoán của hắn cũng không có sai, đầu này hệ đồ thú mặc dù tại thẳng tắp lên bắn vọt tốc độ, rõ ràng phải mạnh hơn mình, có thể hình thể của nó quá lớn, cũng không làm sao linh hoạt, tại vòng quanh đại thụ phạm vi nhỏ cơ động lúc, tại tính linh hoạt lên, liền muốn hơi kém hắn một bậc. Dù vậy, Tân Du vẫn như cũ không dám có chút chủ quan. Hắn hiện tại, dựa vào đại thụ cùng đầu này hệ đồ thú của nhau, tựa như là tại nhảy múa trên lưỡi dao đồng dạng, sơ ý một chút, liền có thể chết thảm tại đầu này hệt đổ thu răng nanh cùng lợi chảo phía dưới. Cứ như vậy, vòng quanh đại thụ, một người một thú, một đuổi một chạy, rằng co trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Giang giác, lại là một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, chiếu sáng toàn bộ mặt đất, cũng chiếu sáng cây đại thụ này, cùng dưới đại thụ phương cái kia một người một thú. Tân Du trong mắt xuất hiện lít nha lít nhít tơ máu, tóc của hắn, quần áo, cơ hồ tất cả đều bị ướt đẫm mồ hôi. Hô hấp cũng trở nên thô trọng vô cùng, vô luận là thể lực, vẫn là tinh lực, đều tiêu hao đến cực kỳ lợi hại. Trái lại đầu kia hệt đồ thú, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, toàn thân trên dưới không có một cái vết thương, tinh lực dồi dào đến một loại làm cho người sợ hãi trình độ. Tại dựa vào bên cạnh đại thụ, lại một lần nữa hiểm lại càng hiểm tránh đi hệt đồ thú công kích về sau, Tân Du dùng tay chống tại trên cây, từng ngụm thở hổn hển, hắn đã nhanh muốn đạt tới cực hạn của mình, còn tiếp tục như vậy, chỉ cần tiếp qua không đến 2 phút đồng hồ. Hắn thể lực liền sẽ nghiêm trọng trượt, thân thể động tác cũng sẽ trở nên chậm chạp, thật đến lúc kia, hắn liền thật xong. Không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Đã trốn lại trốn không thoát, hao tổn lại hao tổn bất quá, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giết chết đầu này xuất sinh chết tiệt. Như thế nào mới có thể giết chết nó đâu? Như thế nào mới có thể giết chết nó đâu? Thân Du tại trong tim mình lớn tiếng gầm thét. Đồng nhiên, một đạo linh quang tại hắn trong thức hải chợt lóe lên. Hắn tựa hồ đã tìm tới giết chết con xuất sinh này biện pháp. Đúng lúc này, Ệt Đồ Thú lần nữa hướng Tân Du phát động công kích. Có lẽ là bởi vì thể lực cùng tốc độ phản ứng bắt đầu trượt nguyên nhân, Tân Du lần này chưa thể hoàn toàn tránh đi Ệt Đồ Thú công kích, bị Ệt Đồ Thú một cái chân trước, lao tới vai trái vị trí. Vẹn vẹn chỉ là lao tới mà thôi, Tân Du vai trái bộ vị liền xuất hiện một đầu vết thương sâu tới xương, một luồng toàn tâm đau đớn, trong nháy mắt liền chuyển tới Tân Du đại não, làm hắn toàn thân run lên, thân thể có một nháy mắt cứng ngắc. Đáng chết. Đáng chết. Đau kịch liệt cảm giác, cũng khơi dậy Tân Du thực chất bên trong cô này chơi liều. Hắn tấm kia chạy xuôi đầy huyết thủy cùng mồ hôi trên mặt, lúc này trở nên trước nay chưa từng có dữ tợn, hắn không còn lùi lại, chỉ là dùng chụp lấy chủy thủ tay phải, bưng kín trên vai trái ngay tại xuất huyết nhiều vết thương kia, hắn nhìn chăm chú mấy mét bên ngoài đầu kia hệt đồ thú, phát ra như là chó sói gào thét, ngươi cái này không có bộ hóc xuất sinh, ngươi không phải rất muốn giết ta à. Con mẹ nó ngươi ngược lại là đến a. Đến giết ta a. A. Tựa hồ là cảm giác ra trước mắt tên này nhân loại, ngay tại đối với mình khởi sướng khiêu khích, Ệt Đồ Thú phát ra nổi giận gào thét, lần nữa hướng về Tân Du lao đến. Nó nhào về phía Tân Du động tác, lại hung ác lại nhanh, so với 5 phút hơn trước, không có bất kỳ cái gì khác nhau, thậm chí càng lăng lệ mấy phần. Tân Du lần này tuyệt không như trước đó như vậy tránh né, hắn tựa như là một đầu trên cánh đồng hoang thụ thương cô lang, khuôn mặt vặn vẹo đến dữ tợn, hai chân hung hăng đạp lên mặt đất. Vậy mà đồng dạng xông về trước mắt đầu này hệt đồ thú. Một người một thú, nháy mắt liền đụng vào nhau. Vâng! Tân Du tựa như là một khối vải rách đồng dạng, phát ra một tiếng buồn buồn kêu thảm, cả người bị đâm đến bay ngược ra ngoài, cuối cùng thân thể của hắn hung hăng đâm vào hơn 20m bên ngoài một bụi khác đại thụ trên cành cây, làm cho gốc kia đại thụ đều rõ ràng chấn động một cái, lá cây vang xào xạc. Đầu kia hệt đồ thú tiếng kêu thảm thiết, thì phải so Tân Du lớn, cũng phải thê lương được nhiều. Một thanh nhuộm đầy máu tươi truy thủ, cắm vào mắt phải của nó trong hốc mắt, cắm thẳng đến trôi. Tiêu thê lương thảm thiết một trận về sau, đầu này hệ đồ thú nghĩ đến Tân Du cái này chọc mù ánh mắt nó kẻ cầm đầu, nó phát ra một trận phẫn nộ đến cực điểm gào thét, dùng nó con kia độc nhãn, tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm hơn 20m bên ngoài, ngã trên mặt đất Tân Du. Mấy giây về sau, nó lung la lung lay nhào về phía Tân Du. Chương 42, thất kinh chó sói. Tân Du thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất, miệng bên trong đang không ngừng ra bên ngoài bước lên máu. Vừa mới cùng ẹt đổ thú trong nháy mắt đó giao thủ, hắn mặc dù đem dính đầy hắn máu tươi truy thủ, thành công đâm vào ẹt đổ thú cái kia yếu ớt ánh mắt, cũng tại thời khắc mấu chốt nhất, tránh đi ẹt đổ thú răng nanh cắn xé, có thể hắn còn đánh giá thấp ẹt đổ thú thực lực. Ẹt đổ thú cũng không cần răng nanh cùng lợi chảo, vẹn vẹn chỉ là trực tiếp nhất va chạm, liền làm hắn toàn thân xương cốt kém một chút tan ra thành từng mảnh, trong lồng ngực nội tạng cũng bị chấn động đến xuất huyết nhiều, nhận lấy cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Vẹn vẹn một cái va chạm, hắn cũng chỉ có thể toàn thân sủi lơ ngã trên mặt đất, đừng bảo là bỏ dậy, liền xem như nâng lên một cánh tay, hắn đều không làm được. Trong đầu cái kia cố mãnh liệt cảm giác hôn mê dần dần tán đi, lần nữa khôi phục ý thức Tân Du, chỉ có thể bày trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem đầu kia mù một con mắt lẹt đổ thu chậm rãi tới gần chính mình. Rất hiển nhiên, hắn máu tươi bên trong kịch độc, đã thông qua chuôi này nhuốm máu truy thủ, chạy vào hệt đổ thu trong cơ thể, lúc này mới làm cho đầu này hệt đổ hành vi man dợ động trở nên chậm chạp. Thân thể cũng trở nên lung la lung lay. Có thể đầu này hệt đổ thú dù sao cũng là một đầu ma thú, sinh mệnh lực của nó so với những cái kia thực nhân ngư đến, đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần. Máu của hắn, có thể tại trong nước sông hạ độc chết liên miên thực nhân ngư, lại không nhất định có thể hạ độc chết trước mắt đầu này kinh khủng ma thú. 10 giây đi qua, hệt đổ thú lung la lung lay đi tới, khoảng cách Tân Du chỉ có không đủ 1 mét. Tân Du cười thảm lên, bởi vì tiếng cười, khiên động thân thể thương thế, hắn mới cười 2 tiếng. Tiếng cười liền biến thành ho khan, ho đến tan nát cõi lòng, thở không ra hơi. Bị hắn ho ra tới, là máu, là mang theo chút nội tạng mảnh vỡ máu. Giang giác. Bên trên bầu trời, thiểm điện lại một lần nữa xé rách thương khung, chiếu sáng toàn bộ mặt đất. Tân Du trước người không đến nửa mét địa phương, ẹt đồ thú phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, thân thể của nó co quắp một cái, to lớn thân thể hướng về bên cạnh ngã hoạt, cuối cùng một tiếng ầm vang, ngã rầm trên mặt đất, làm cho mặt đất đều rõ ràng chấn động một cái. Ẹt đổ thú cuối cùng vẫn chết rồi, bị Tân Du cái kia mang theo kịch độc máu, cho độc chết. Tân Du đình chỉ ho khan, nhìn xem cùng hắn gần trong gang tấc cự thú thi thể, không biết nên khóc hay nên cười. Hôm nay, tại lúc này, tại ý dạ dây dở cái này phiến thần kỳ thổ địa bên trên, hắn lần thứ nhất dựa vào sức một mình, giết chết một đầu ma thú. Bất quá, hắn cũng vì này bỏ ra nặng nề vô cùng đại giới, bị ẹt đổ thú cuối cùng cái kia va chạm tạo thành thương thế, sự nghiêm trọng trình độ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hiện tại, chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất, yên lặng chịu đựng trong cơ thể đau xót, căn bản là không đứng dậy được. Nơi này là dã ngoại, là ý dạ dây dở rừng rậm chỗ sâu, chung quanh hắn, tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, những này mùi máu tanh, lúc nào cũng có thể hấp dẫn đến dã thú thậm chí là ma thú. Lấy hắn hiện tại loại tình huống này, đừng bảo là ma thú, tùy tiện đến một con dã thú, đều có thể dễ như trở bàn tay đẩy hắn vào chỗ chết. Mà hắn có khả năng làm, chính là nằm trên mặt đất, yên lặng chờ chết. Từng sợi máu tươi, vẫn như cũ thông qua miệng của hắn, ra bên ngoài chảy ra, thuận cái cằm trượt xuống, nhỏ ở hắn phế phẩm lữ hành nuốt vào. Trung quanh dần dần lên gió, rất nhanh liền có tích tích đáp đáp giọt mưa, theo bầu trời tăm tối xa suốt xuống dưới. Mưa càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh biến thành mưa rào tầm tã, mặt đất cấp tốc biến nước, dù là có đỉnh đầu lá cây che chắn, Tân Du trên thân cũng rất nhanh mắc mưa, vẹn vẹn không đến nửa phút, thân thể của hắn liền bị nước mưa triệt để dính ướt. Trọng thương phía dưới lại mắc mưa. Tân Du chẳng những không có khổ sở, ngược lại là nhếch môi nở nụ cười. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, nước mưa mặc dù sẽ làm hắn thương thế bên trong cơ thể chuyển biến xấu, lại có thể cuốn đi chung quanh hắn tràn ngập cái kia cỗ mùi huyết tinh, chuyện này với hắn tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, chỉ cần có thể gắng gượng qua đêm nay, có lẽ lấy thân thể tố chất của hắn, liền có thể khôi phục một chút khí lực, không cần biệt khuất chết ở chỗ này. Trên bầu trời, mưa vẫn tại tiếp tục rơi xuống, Tân Du thì là nằm trên mặt đất, trợn tròn mắt. Nhìn xem bầu trời tăm tối ngẩn người. Đột nhiên, hắn cảm thấy một tia dị dạng, hắn phí sức chuyển qua đầu của mình, nhìn về phía trong bóng tối nơi nào đó phương hướng. Hắn thấy được, một cái thân thể nhỏ gầy, giống như là chó sói dã thú, đang không ngừng trên mặt đất ngửi ngửi, đang từ từ tiếp theo nơi này. Thân thể của nó cũng bị nước mưa cho tới thấu, ướt sũng lông tóc kề sát tại trên thân thể, làm nó nhìn, càng thêm lộ ra đơn bạc cùng gầy yếu. Chính là như vậy một đầu nhỏ gầy dã thú. Lại làm cho Tân Du trong lòng hơi hồi hộp một chút, một trái tim trong nháy mắt chìm xuống đáy nước. Giờ khắc này, trong lòng của hắn, hiện ra vẻ bi thương tới. Nghĩ không ra, hắn Tân Du không có chết tại ngục thập tam tinh những cái kia cảnh ngục thương hạ, không có chết tại đám kia thực nhân ngư trong miệng, cũng không có chết tại ma thú dưới vớt, cuối cùng lại muốn bị một đầu nhỏ gầy chó sói giết chết. Chó sói một bên đi lên phía trước, một bên trên mặt đất không ngừng ngửi ngửi, khoảng cách Tân Du cùng hắn bên cạnh đổ thú thi thể, đã chỉ có không đến 5 mét. Nó vẫn như cũ lộ ra rất cẩn thận, nó tại hệ đổ thú trên thi thể cẩn thận chạm đến mấy lần, tại xác nhận nằm dưới đất đầu này cự thú xác thực đã chết về sau, nó xoay đầu lại, nhìn về phía cự thú cách đó không xa Tân Du. Tân Du phí sức ngẩng đầu, ánh mắt cùng nó đối mặt. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ lên, từ hắn trong mắt bắn ra một luồng giống như thực chất sát ý. Chó sói thê lương kêu một tiếng, giống như là một cái con thỏ con bị giật mình đồng dạng, vung ra chân chạy, rất nhanh liền biến mất tại nặng nghề màn mưa bên trong. Còn chưa chờ Tân Du thở phào, đầu này chó sói lại trở về, trên mặt của nó hiện ra có chút nhân cách hóa hồ nghi biểu lộ, chậm rãi tới gần Tân Du. Lần này, không quản Tân Du lại thế nào trong mắt bắn ra sát ý, nó đều không có lùi bước, mà là từng bước một, thận trọng tới gần Tân Du. Tân Du thở ra một hơi, máu tươi lại nhịn không được theo khóe miệng của hắn tràn ra, hắn cười thảm, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn thật đã tận lực, kết quả sau cùng, nhưng như cũ tại hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Cuối cùng, hắn lựa chọn duy trì tôn nghiêm của mình, không muốn nhìn thấy đầu kia gầy yếu chó sói, hướng hắn thử ra răng nanh, sau đó dùng răng nanh đâm xuyên cổ của hắn bộ dáng. Chỉ là, trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức cũng không có xuất hiện, hắn nghe được, là đầu kia chó sói thất kinh thét lên. Tân Du có chút cật lực mở mắt, hắn nhìn thấy, là đầu kia chó sói hoảng hốt mà chạy thân ảnh. Tân Du trong lòng nghi hoặc, trong mắt của hắn tại trong hốc mắt bốn phía chuyển động, muốn xem minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đúng vào lúc này, một mảnh to lớn bóng tối, đụng nát màn mưa, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đạo này to lớn bóng tối, rơi xuống cự thú bên cạnh thi thể, mang theo lên nước bùn, tung tóe Tân Du khắp cả mặt mũi. Tân Du đối với cái này lại ngoảnh mặt làm ngơ, miệng của hắn mở rộng ra, trên mặt biểu lộ kinh ngạc đến tột đỉnh trình độ. Chương 43, Hồng Long. Đột nhiên hạ xuống tới, là một đầu mập tút tút, tròn vo hồng thằn lằn cái kia đầu to lớn lên, mọc ra hai cái sừng trâu đồng dạng sừng nhọn, thân thể của nó hai bên, thì mọc ra hai khối so với thân thể của nó mà nói, có chút tiểu xảo cánh thịt. Cái này, nếu như Tân Du không nhìn lầm, cái này rõ ràng là huyễn quang trong phim ảnh Cự Long A. Kinh ngạc về sau, chính là cười khổ, nghĩ không ra hắn Tân Du một ngày này trải qua, thật đúng là đặc sắc, không chỉ có gặp khô lâu kỵ sĩ dạng này vong linh sinh vật, còn cùng ma thú tử chiến một trận. Cuối cùng lại còn gặp ý dạ dây dở lên truyền thuyết cấp sinh vật, Cự Long. Ma thú cùng vong linh sinh vật những này coi như bỏ qua, long loại sinh vật này, thế nhưng là cao cao tại thượng truyền thuyết cấp sinh vật, dựa theo ý dạ dây dở lên nghe đồn, cho dù là phóng nhãn toàn bộ ý dạ dây dở, kia cũng là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Không nghĩ tới khủng bố như vậy sinh vật, lại làm cho hắn cho gặp. Bất quá cũng tốt, chết tại Cự Long trong miệng, dù sao cũng so chết tại một đầu chó sói trong miệng, muốn thể diện vô số lần. Không phải sao? Nghĩ tới đây, Tân Du khỏe miệng giật giật, kéo ra một nụ cười khổ. Không biết vì cái gì, đối mặt đầu này đột nhiên xuất hiện Cự Long, Tân Du trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm giác sợ hãi. Hắn thời khắc này trong lòng, lộ ra rất bình tĩnh, lại không có nổi lên bao nhiêu gợn sóng tới. Đầu này dáng dấp tròn vo hồng long, cũng không có trong truyền thuyết những cái kia Cự Long, cái kia động một chút lại dài đến vài trăm mét thân thể của nó chiều dài chỉ có không đến 10m. Chỉ là so trên đất đẹp đổ thú lớn hơn một vòng mà thôi. Nó nhìn cũng không nhìn một bên trong nước bùn Tân Du, mà là trường lớn nó cặp kia lập lòe tỏa sáng mắt to, nhìn chằm chằm trong nước bùn đẹp đổ thú nhìn ra ngoài một hồi về sau, nhô ra nó móng vuốt nhỏ, tại hệt đổ thú trên thi thể đầy, dễ như trở bàn tay liền làm cự thú cái kia nặng nghề thân thể trở mình, lộ ra cự thú tương đối mềm mại phần bụng. Tân Du trợn tròn mắt, mắt thấy toàn bộ quá trình, khoe miệng của hắn giật giật, càng chắc chắn chính mình suy đoán. Đây quả nhiên là một con rồng. Nó vừa mới triển lộ ra lực lượng, hẳn là chỉ là nó lực lượng một góc của băng sơn mà thôi, cũng đã đầy đủ kinh khủng. Hệt đồ thú phân bụng, cũng tồn tại cứng rắn lân phiến, tương đối nó còn lại mấy cái bên kia bộ vị, thật là muốn mềm mại một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Hồng Long lộ ra chủ trừ, nó nhìn chằm chằm hệt đồ thú phân bụng nhìn, có chút không chỗ hạ miệng. Nó xem xét trước mặt cự thú thi thể một chút, lại có chút quay đầu, liếc một chút cự thú bên cạnh thi thể. Tên kia nhân loại nhỏ bé, sau đó hé miệng, phát ra một tiếng cực kỳ ngắn ngủi tiếng kêu. Thanh âm truyền đến Tân Du trong tai, Tân Du nhưng vẫn nhưng mà nhưng, liền nghe hiểu nó trong tiếng kêu ý tứ, ai, cái đồ chơi này có chút phiền phức à, nếu không trước đem bên cạnh cái kia nhân loại nhỏ bé ăn, trước lót dạ một chút bụng. Cái này, hẳn là chính là trong truyền thuyết Long Ngữ. Nghĩ không ra, dị năng của mình thật đúng là quá trâu bò, không chỉ có thể để cho mình nghe hiểu được những cái kia thổ dân ngôn ngữ. thậm chí ngay cả lòng ngữ cũng nghe được hiểu. Tân Du trong lòng nghĩ như vậy, khoe miệng lại không tự giác kéo ra một nụ cười khổ tới. Một mảnh to lớn bóng tối xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn, tạm thời thay hắn che lại từ hắc ám trên bầu trời bay xuống mưa gió. Hồng Long liền đứng tại Tân Du trước mặt, nó một đôi mắt là ám kim sắc, lấy một loại cao cao tại thượng tư thái, nhìn xuống nó dưới chân tên này nhân loại nhỏ bé. Tân Du cứ việc thân thể nằm tại trong nước bùn, một đôi mắt lại mở ra, bình tĩnh cùng đỉnh đầu Hồng Long đối mặt, hắn suy yếu nói, không cần ăn ta, khụ khụ. Trong cơ thể của ta có kịch độc, nếu như ăn ta, ngươi sẽ trúng độc. Hồng Long mở to nó cặp kia ám kim sắc con mắt, nhìn chằm chằm chỗ phía dưới Tân Du nhìn. Tân Du cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, ta nói chính là thật, không tin ngươi có thể nhìn xem đầu kia hệt đổ thú thi thể, nó chính là... Khu khu khu. Chính là bị máu của ta cho hạ độc chết. Hồng Long cặp kia ám kim sắc mắt to, bị nó mở lớn hơn, trên mặt của nó, toát ra nhân cách hóa kinh ngạc biểu lộ, tiếp theo mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng. Từ trong miệng nó, lại truyền ra một tiếng cực kỳ ngắn ngủi tiếng kêu. Tiếng kêu này, tựa hồ là từ mấy chục cái khác biệt âm tiết nhào nặn lại với nhau, lại bị áp xúc đến ngắn ngủi không đến một phần tư giây bên trong, gắng gượng bị ép thành một đạo cực kỳ cổ quái tiếng kêu. Tân Du tự nhiên mà vậy, lại một lần nữa nghe hiểu đầu này Hồng Long ý tứ trong lời nói, à, tên này nhân loại, vậy mà có thể nghe hiểu ta. Thực sự là thật bất khả tư nghị. Tân Du mang trên mặt cười khổ, yếu ớt nói, kỳ thật ta cũng rất tò mò, ngươi vì cái gì có thể nghe hiểu lời ta nói. Hồng Long trên mặt lộ ra rõ ràng đắc ý biểu lộ, hướng về phía Tân Du lại giống lên một cú họng, nhân loại các ngươi ngôn ngữ, thực sự là quá đơn giản. Sớm tại rất nhiều năm trước, ta liền đã học xong như lời ngươi nói loại ngôn ngữ này có được hay không. Tân Du há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hồng Long đang ngó chừng dưới chân Tân Du nhìn ra ngoài một hồi về sau, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại hướng về phía Tân Du giống lên một cú họng, ngươi nói cái này đại gia hỏa, là bị ngươi cho hạ độc chết. Tân Du nhìn đầu này Hồng Long một chút, chật vật nhẹ gật đầu, yếu ớt nói, đúng vậy, đầu này hệt đồ thú, là bị máu của ta cho hạ độc chết. Ta không tin. Ngươi nhỏ như vậy, trong thân thể máu cứ như vậy nhiều, cái này đại gia hỏa lại thế nào yếu, dù sao cũng là một đầu ma thú, ngươi làm sao có thể hạ độc chết nó. Tân Du không còn gì để nói, hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt đầu này Hồng Long, lời nói có phải là quá nhiều một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, Tân Du yếu ớt nói, ngươi đi xem một cái đầu này hệt đồ thú con mắt. Nó một con mắt bên trong, liền cắm một cây chùy thủ, chôi này chùy thủ lên mang theo máu của ta, ta chính là dùng chôi này chùy thủ, đưa nó cho giết chết. Hồng Long một mặt hồ nghi, nó dễ rửa thân thể, lại tới hệt đồ thú bên cạnh thi thể, sau đó ruội ra móng vuốt nhỏ, dễ như trở bàn tay liền đem hệt đồ thú theo trong nước bùn cho nhấc lên, sau đó dùng nó móng vuốt nhỏ dẫn theo, ở giữa không trùng chậm chạp xoay tròn. Ừm. Trừ trong mắt chỗ này thương thế, đầu này đại gia hỏa trên thân. Thật đúng là không có mặt khác bất kỳ thương thế. Lẩm bẩm một câu về sau, Hồng Long nô ra nó một cái khắc móng vuốt nhỏ, dễ như trở bàn tay liền đem Tân Du chôi này hợp kim truy thủ, theo hệt đồ thú trong hốc mắt cho đào lên. Đánh giá móng vuốt nhỏ lên chôi này truy thủ, lại xem xét mắt bị nó dẫn theo hệt đồ thú thi thể, Hồng Long lại tự nhủ, chôi này truy thủ cứ như vậy một điểm dài, chọc mù đầu này đại gia hỏa con mắt cũng đã là cực hạn, là không thể nào làm bị thương đầu này đại gia hỏa đại não, xem ra. Tên này nhân loại có lẽ cũng không có gạt ta, đầu này đại gia hỏa, thật là có thể là bị máu của hắn cho hạ độc chết. Tân Du nghe đến đó, liền có một chút chấn kinh. Hắn xem như nhìn ra rồi, trước mắt đầu này Hồng Long, mặc dù lời nói hơi nhiều, nhưng nó trí tuệ thật đúng là không thấp, chí ít không thể so với nhân loại bình thường yếu. Bất quá vừa nghĩ tới trước mắt đầu này Hồng Long, thế nhưng là ý dạ dây giờ bên trong truyền thuyết cấp sinh vật, hắn cũng liền bình thường trở lại. Dù sao, làm truyền thuyết cấp sinh vật. Hồng Long trí tuệ tiêu chuẩn, làm sao lại thấp đâu. Chương 44, một lần nữa giấy lên hy vọng. Tân Du nằm trên mặt đất, bởi vì bị thương quá nặng, mặc dù thân thể không thể động, nhưng hắn đại não vẫn là linh hoạt, không có bị làm bị thương. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa Hồng Long nhìn, suy nghĩ dần dần linh hoạt. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, đầu này Hồng Long ở trước mặt mình, mặc dù luôn luôn bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng nó đối với mình, hẳn là không tồn tại cái gì để ý. Sau đó. Đầu này Hồng Long có so sánh, thậm chí là vượt qua trí tuệ của nhân loại. Lại sau đó, mấu chốt nhất là, dị năng của hắn có thể nghe hiểu được Long ngữ, mà đầu này Hồng Long cũng có thể nghe hiểu được hắn, giữa hai bên mặc dù nói là hoàn toàn khác biệt hai loại ngôn ngữ, nhưng tại giao lưu lúc, lại không tồn tại bất kỳ chướng ngại. Trở lên điều kiện tổng hợp cùng một chỗ, chẳng phải là nói. Nghĩ tới đây, Tân Du không khỏi trái tim phanh phanh trực nhảy. Cự Long, chính là ý giả dây giờ thượng truyền thuyết cấp cao sinh vật. là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Trước mắt đầu này hồng long, cái đầu mặc dù hơi nhỏ một điểm, nhưng nó dù sao cũng là long a. Dù nói thế nào, thực lực của nó hẳn là cũng không thể so với những xưng hào cấp đó thiên tuyển giả trên lệch a. Nếu như mình có thể cùng đầu này hồng long giữ gìn mối quan hệ, xin nó xuất thủ đi cướp đoạt viên kia thiên tuyển giả tử tinh, đây không phải là dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được một cái thiên tuyển giả tử tinh rồi. Tân Du nằm tại băng lãnh trong nước bùn, trong lòng nghĩ như vậy, nhịp tim tốc độ lại một lần nữa biến nhanh. An ngay nói thật, mặc dù bởi vì trong lòng nào đó phần kiên trì, tại tao ngộ cái kia thổ dân bộ lạc, bị người ta làm hại kém một chút mất đi tính mạng về sau, Tân Du vẫn không có từ bỏ hy vọng, muốn tại mênh mông trong núi rừng tìm kiếm được cái thứ hai thổ dân bộ lạc, tìm kiếm tới khả năng hợp tác. Nhưng hắn cũng không đốc, hắn tại nội tâm chỗ sâu, kỳ thật đã sớm minh bạch, cùng thổ dân bộ lạc khả năng hợp tác tính, hẳn là cực kỳ bé nhỏ, nếu như lại tại cái này hợp tác càng thêm cái trước không đủ nửa tháng kỳ hạn, như vậy, khả năng hợp tác tính, cơ hồ đã có thể dùng không đáng kể để hình dung. Những này, hắn kỳ thật đều là biết đến, chỉ là không nguyện ý đi đối mặt hiện thực mà thôi. Mà bây giờ, hắn lại thấy được trở thành thiên tuyển giả hy vọng. Có lẽ, cùng đầu này hồng long hợp tác, là một cái lựa chọn tốt. Đồng nhiên, một mảnh to lớn bóng tối, bao trùm tại Tân Du trên thân. Tân Du bận bịu thu hồi suy nghĩ, hắn cố gắng ở trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười đến, yếu ớt nói, vị này. Long đại nhân, hiện tại hẳn là tin tưởng ta nói đến lời nói đi. Hồng long meo lại nó cặp kia mắt to. Tựa hồ rất hưởng thụ Tân Du xưng hô nó là Long Đại Nhân, nó vẫn như cũng là bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, lấy một loại thái độ bề trên, nhìn xuống phía dưới Tân Du, ừm, ta có chút tin tưởng lời của ngươi nói. Ta nói hết thể đều là thật, sẽ không lừa gạt ngươi. Tân Du thân thể nằm trên mặt đất, bộ óc lại là đang nhanh chóng chuyển động, hắn trong đầu kiệt lực vơ vét, cố gắng muốn tìm ra một ít lời đến, để mà lấy lòng trước mặt đầu này Hồng Long, rút ngắn cùng đầu này Hồng Long quan hệ. Chỉ là... hắn rõ ràng không có cái gì ngôn ngữ phương diện thiên phú, mặc dù tại nội tâm chỗ sâu phi thường muốn lấy lòng trước mặt đầu này hồng long, nhưng khi hắn nói ra miệng lúc, lại chỉ là một câu khô cằn, không có gì dinh dưỡng nói nhảm. Hắn câu nói này nói ra, hồng long không có gì phản ứng, vẫn như cũ lấy một loại thái độ bề trên, nhìn chăm chú lên hắn. Tân Du bị hồng long thấy có chút không được tự nhiên, đang lúc hắn cảm thấy mình hẳn là muốn nói cái gì thời điểm, hồng long hướng hắn phát ra gầm nhẹ, nhân loại, cho ta một điểm máu của ngươi. Ta muốn tự mình cảm thụ một chút dòng máu của ngươi độc tính, nhìn có phải là như lời ngươi nói lợi hại như vậy. Tân Du giật mình, hắn có chút chần chờ nói, Long Đại Nhân, cái này không tốt lắm đâu, vạn nhất ngươi bị máu của ta cho độc. Nói đến độc chữ thời điểm, hắn liền rốt cuộc nói không được nữa, bởi vì Hồng Long cái kia mang theo rõ ràng tức giận cực đại đầu, lúc này cùng hắn mặt, cơ hồ liền muốn dính vào cùng nhau. Hồng Long gầm nhẹ, ta thế nhưng là cường đại Hồng Long nhất tộc, là trên đời này sinh vật mạnh mẽ nhất một trong. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi điểm này huyết dịch, có thể hạ độc chết ta a? Tại Hồng Long mở miệng cái này một cái trước mắt, một cỗ cường đại uy áp, từ trên người nó bắn ra, tại cỗ uy áp này dưới, Tân Du chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, hắn toàn bộ thân thể đều bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, không cách nào động đậy nửa phần, liền nhịp tim đều nhanh muốn đình chỉ. Dù vậy, Tân Du vẫn là cắn răng, gắt gao kiên trì được, thanh âm của hắn, theo hàm răng của hắn trong khe, từng chữ bật đi ra, Long Đại Nhân, ta. Chỉ là quan tâm ngươi mà thôi. Cương đại uy áp đột nhiên liền biến mất, Hồng Long một lần nữa ngẩng đầu lên, lấy một loại thái độ bề trên, nhìn xuống phía dưới Tân Du, cao cao ngẩng lên đầu của nó nói, ai bảo ngươi quan tâm? Ngươi cái này nhân loại nhỏ bé. Nếu như không phải nhìn ngươi có thể nghe hiểu được long ngữ, có thể bồi bản long tâm sự, ta đã sớm một ngụm đưa ngươi nuốt lấy. Tân Du miệng lớn hô hấp lấy, hít thở mấy lần về sau, lại ho khan lên, lại có máu tươi từ khóe miệng của hắn rỉ ra. Cố gắng đè nén xuống ho khan về sau, Tân Du gượng cười nói, Long Đại Nhân, ta biết nên làm như thế nào. Mặc dù không có ở trên mặt biểu hiện ra cái gì đến, nhưng tại trong lòng, Tân Du lại cảm nhận được một luồng mãnh liệt khuất nhục, chỉ là, cô này khuất nhục, hắn không có chút nào biểu hiện tại trên mặt. Hắn Tân Du đã lớn như vậy, trải qua nhiều như vậy, dạng gì khuất nhục không có bị qua. Chỉ cần có thể đạt được tử tinh, trở thành thiên tuyển giả, này một ít khuất nhục, đối với hắn Tân Du đến nói, lại coi là cái gì. Mang trên mặt cười, Tân Du chịu đựng trên thân thể kịch liệt đau nhức, tay phải sờ tắc đến bên hông, phí sức rút ra một thanh hợp kim chủy thủ đến, sau đó cắn răng một cái, chủy thủ xẹt qua hắn trên cánh tay trái da thịt, tại trên đó hoạch xuất ra một đạo rưỡi chỉ sâu vết thương. Lập tức liền có dòng máu đỏ sẫm, theo trong vết thương rỉ ra, Tân Du lại là vẻ mặt ngây ngô nhìn xem, phảng phất theo vết thương của hắn bên trong chảy ra, cũng không phải là máu của hắn. Chảy ra máu, giống bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, hóa thành từng khỏa huyết châu, thăng lên giữa không trung, tiếp theo ngưng tụ thành một viên huyết cầu. Hồng Long mở ra nó huyết buồn đại khẩu, viên này huyết cầu tiếp tục bị cái kia cố lực lượng vô hình lôi kéo, veo một cái, xuất vào Hồng Long tâm kia miệng rộng bên trong. Cái này một đại đoàn huyết dịch, đối với thân hình khổng lồ Hồng Long tới nói, lộ ra không có ý nghĩa, nuốt vào huyết dịch này lúc, nó thậm chí liền nuốt âm thanh đều không có phát ra tới. Lại lấy thái độ bề trên, quét mắt một chút trên đất Tân Du về sau, Hồng Long chợt chật lưỡi, dứt khoát nằm sấp ngồi trên mặt đất, chờ đợi lấy Tân Du trong máu độc tính phát tác. Nằm dưới đất Tân Du cũng đang chờ đợi, chỉ là trong lòng của hắn lại có chút mâu thuẫn. Nếu như mình trong máu độc tính, không đủ để độc đến Hồng Long dạng này siêu phàm sinh vật, Hồng Long cảm thấy mình lừa nó, muốn ăn mình nên làm cái gì? Nếu như trong máu độc tính quá mạnh, đem đầu này Hồng Long trực tiếp cho độc chết, mình muốn mượn nhờ đầu này Hồng Long lực lượng, đi đoạt được thiên tuyển giả tử tinh nguyện vọng, chẳng phải là trực tiếp liền thất bại, đến lúc đó, mình lại nên làm cái gì? Chương 45, Nguyên sinh đồ ăn hương vị. Phải biết, vẹn vẹn chỉ là dựa vào hợp kim chủy thủ lên nhiễm phải một chút kia máu tươi, Tân Du liền độc chết một đầu chân chính ma thú. Mặc dù theo lý mà nói, đầu này Hồng Long làm truyền thuyết cấp sinh vật, nó độc kháng khẳng định phải vượt xa bị Tân Du hạ độc chết đầu kia hệt đồ thú. Thế nhưng là, bị đầu này Hồng Long nuốt xuống huyết dịch đo, là độc chết hệt đồ thú đo mấy chục lần a. Mưa dần dần trở nên nhỏ, theo mưa rào tầm tã biến thành mau mau tế vũ. Trung quanh lập tức trở nên rất yên tĩnh, vô luận là nằm tại trong nước bùn Tân Du, vẫn là ngồi xổm trên mặt đất Hồng Long, đều đang đợi. Cứ như vậy, nửa khắc đồng hồ trôi qua. Nửa giờ trôi qua, mưa đã hoàn toàn dừng lại. Hồng Long bình yên vô sự, ngồi xổm ở nơi đó một chút sự tỉnh đều không có. Tân Du trong lòng, lại càng không yên hơn đi lên, hắn trong dự tưởng một loại tương đối hỏng bét tình huống phát sinh, hắn kịch độc huyết dịch, có vẻ như đối đầu này Hồng Long vô hiệu a. Coi như hắn lòng tràn đầy thấp thỏm, tại trong đầu cố gắng tổ chức lấy ngôn ngữ, muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, nguyên bản yên tĩnh ngồi xổm trên mặt đất Hồng Long, thân thể của nó bỗng nhiên bắt đầu trở nên có chút lay động, sau đó ám kim sắc con mắt tại trong hốc mắt đi lên lật một cái. Miệng sùi bọt mép, thân thể to lớn lật nghiêng, ngã rầm trên mặt đất, tiếp theo co quắp. Tân Du giật mình, cái này. Chuyện này chuyển biến đến. Không khỏi cũng quá nhanh đi. Đều để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sáng sớm, quang mang xua tán đi hắc ám, một vòng ngày mai, theo trên đường chân trời từ từ bay lên. Theo đạo lý đến nói, ý dạ dây dở tinh cầu bên trên trống không tầng mây dày như vậy tầng khí quyển, cơ hồ đã có thể ngăn cách tuyệt đại bộ phận tia sáng chiếu nhập, làm cho cả viên tinh cầu đều biến thành một cái hắc ám vô cùng địa ngục, nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Tại ý dạ dây dở cái này tràn đầy kỳ huyễn sắc thái thế giới bên trong, không cách nào dùng khoa học để giải thích đồ vật, thực sự là rất rất nhiều. Đứng tại ý dạ dây dở đại địa bên trên, hướng lên bầu trời nhìn ra xa, tại thời tiết tốt thời điểm, không chỉ có thể tại ban ngày nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy vạn dặm không mây bầu trời, còn có thể ở buổi tối, nhìn thấy mặt trăng, nhìn thấy đầy trời lấp lánh tinh tinh. Những này cảnh tượng kỳ dị, đối tại ý dạ dây dở tinh cầu bên trên chờ đợi hơn nửa năm Tân Du đến nói, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng không phải là cái gì khoa học trí thượng giả, sẽ không đi chui cái gì rúc vào sừng châu, hắn chỉ biết là, những này cảnh tượng kỳ dị, đã tồn tại, đó chính là hợp lý. Trải qua một buổi tối sau khi nghỉ ngơi, dựa vào siêu cường tự lành năng lực, Tân Du đã miễn cưỡng có thể đứng dậy, tại mặt đất chậm rãi đi lại. Thân thể tự lành, cần đại lượng năng lượng cùng vật chất. Thông tục một chút nói, chính là cần đại lượng đồ ăn, bởi vậy, Tân Du theo trong túi đeo lưng của hắn, lấy ra lương khô. Rất nhanh, hắn liền đã ăn xong một hộp lương khô, tại uống chút nước về sau, nghĩ, Tân Du lại theo trong ba lô lấy ra một hộp lương khô, xé mở đóng gói, bắt đầu ăn. Một bên ăn bánh bích quy, hắn một bên để mắt liếc về cách đó không xa tòa nào màu đỏ núi thịt. Tối hôm qua dày vò một buổi tối, hắn đã sớm làm rõ ràng, đầu này Hồng Long cũng không có bị máu của hắn hạ độc chết. Nó hiện tại sở dĩ còn nằm trên mặt đất, chỉ là đơn thuần đang ngủ mà thôi. Cái này theo nó nâng lên hạ xuống thân thể, cùng 10 phần vang dội tiếng hít thở, liền có thể nhìn ra được. Tiếng hít thở bỗng nhiên nhỏ đi xuống tới, Hồng Long cọ một cái, từ dưới đất bò dậy, sau đó dùng nó móng nuốt nhỏ lao đi khỏe miệng trôi chảy ra tới nước bọt, một bộ còn có một chút mơ hồ dáng vẻ. Tân Du để tay xuống bên trong lương khô, hắn ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn xem trước mặt Hồng Long. Hồng Long lay động một cái đầu, rốt cục triệt để thanh tỉnh. Nó lộ ra nhân cách hóa kinh ngạc biểu lộ, ngươi làm sao không đi? Tân Du giật mình, hắn thực sự là không có gì ngôn ngữ phương diện thiên phú, lại thêm nữa tính cách từ nhỏ liền rất hướng nội nguyên nhân, thực sự không biết như thế nào đi đón câu nói này. Đối với Tân Du trầm mặc, Hồng Long ngược lại là cũng không làm sao để ý, ánh mắt của nó rơi vào Tân Du cầm cái kia nửa hộp lương khô lên, đây là cái gì? Đây là lương khô. Tân Du trung thực đáp. Bản Long nghe nói qua cái tên này, cũng không biết hương vị thế nào. Ngươi có thể nếm thử. Tân Du giơ tay lên, đem xé mở đóng gói cái này nửa hộp lương khô, đưa tới Hồng Long trước mặt. Thứ này thực sự là quá nhỏ, đều không đủ ta nhét cái răng. Hồng Long lẩm bẩm một câu về sau, lại tự nhủ, được rồi, bản Long ngay tại trước mặt ngươi phơi bày một ít ta cao quý Long tộc Long ngữ ma pháp, để ngươi cái này nhân loại nhỏ bé, dài một mở mang hiểu biết đi. Dùng Long ngữ gầm nhẹ ra câu này về sau, Hồng Long bắt đầu ngâm sướng một loại cho dù là Tân Du dị năng, đều không thể phân tích ra văn tự. Một giây sau, Hồng Long cái kia khổng lồ thân thể, tựa như là loạt khí khí cầu đồng dạng, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, vẹn vẹn một giây đồng hồ đi qua, nó liền biến thành một đầu vóng ánh sáng long lanh, phấn điêu ngọc trác. Tiểu Hồng Long. Đây chính là trong truyền thuyết Long ngữ ma pháp. Tân Du lại một lần nữa bị kinh đến. Tiểu Hồng Long chỉ có không đến cao một thước, làn da lóe ra hóng ánh ánh sáng màu đỏ, nhìn rất đáng yêu. Chỉ là động tác của nó, lại một chút cũng không đáng yêu, tại hóa hình hoàn tất về sau, nó trực tiếp liền nhào tới Tân Du trước người, sau đó không chút khách khí vung ra móng vuốt nhỏ, theo Tân Du trong tay đoạt lấy cái kia nửa hộp lương khô. Cái này nửa hộp lương khô, bị Tiểu Hồng Long ngửa đầu, một mạch đổ vào trong miệng của mình, nhưng rất nhanh, nó lại đem những này bánh bích quy tất cả đều phun ra. Trên mặt của nó, xuất hiện căm ghét biểu lộ, loại này gọi là lương khô đồ vật. Thật sự là đủ khó ăn, một chút hương vị đều không có, nhân loại, ngươi chẳng lẽ mỗi ngày ăn, đều là cái này. Tân Du có chút đau lòng mắt nhìn trên đất bánh bích quy mảnh, hồi đáp, đúng, ta mỗi ngày đều ăn cái này, loại này lương khô có thể vì ta cung cấp đầy đủ năng lượng, hơn nữa còn rất rẻ, mang theo cũng rất thuận tiện, vì cái gì không ăn. Không có hương vị, thực sự là quá khó ăn. Tiểu Hồng Long lắc đầu, sau đó lại dùng một loại có chút hiếu kỳ ánh mắt, nhìn về phía Tân Du, nhân loại. Ngươi chẳng lẽ liền chưa từng có nếm qua loại kia có hương vị rất tốt đồ ăn à? Tân Du trầm mặc. Có hương vị, mà lại hương vị tốt đồ ăn, gọi là nguyên sinh đồ ăn, hắn xác thực đã thật lâu không có ăn được nguyên sinh đồ ăn, thậm chí đều có chút quên ăn nguyên sinh đồ ăn, đến tột cùng là như thế nào một loại hương vị. Nhưng là, hắn còn nhớ rõ, tại hắn còn nhỏ thời điểm, tại Mạc Thổ Tinh lên lúc, phụ thân của hắn, cách mỗi thời gian mấy tháng, kiểu gì cũng sẽ tiêu, tốn, rất nhiều tiền. Vì hắn chuẩn bị một trận phong phú ngon miệng nguyên sinh đồ ăn. Nghĩ đến những này, Tân Du cái mũi lại có chút ế ẩm, trong mắt cũng bịt kín một tầng hơi nước, cùng lúc đó, đối với cái kia hủy đi hắn tuổi thơ, để hắn cùng phụ mẫu vĩnh viễn tách rời hoàng gia đệ năm thâm không hạm đội cứu hận, lại tăng lên mấy phần. Trở lên những tâm tình này, tại xuất hiện ngay mắt, liền bị Tân Du cho cưỡng ép xuống, hắn đôi mắt bên trong hơi nước tán đi, khôi phục bộ dáng lúc trước. Chương 46, cùng Long đồng hành. Có, thứ mùi đó rất tốt đồ ăn. Ta lúc còn rất nhỏ nếm qua, về sau liền rốt cuộc chưa ăn qua. Tân Du tại đè xuống trong lòng cái kia lăn lộn cảm xúc về sau, hồi đáp. Đã khi còn bé nếm qua, như vậy về sau, vì cái gì liền chưa ăn qua rồi? Tiểu Hồng Long hiếu kỳ hỏi. Tân Du trầm mặc vài giây đồng hồ, đưa tay lại theo trong ba lô lấy ra một hộp lương khô đến, xé mở đóng gói, hồi đáp, bởi vì ở phía sau đến, cha và mẹ của ta đều không có ở đây. Tiểu Hồng Long giật mình, hồi lâu mới nói, nhân loại, ngươi thật đáng thương. Nhỏ như vậy liền không có cha mẹ. Tân Du cười cười, vẫn tốt chứ, cái kia đã là thật lâu chuyện lúc trước, ta đã sớm quen thuộc. Tiểu Hồng Long ngước cổ, nhìn chằm chằm Tân Du nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên hỏi, nhân loại, ta hàn huyên với ngươi lâu như vậy, còn không biết ngươi tên gì đâu. Tân Du đem một khối lương khô nhét vào miệng bên trong, nói, ta gọi Tân Du, Long đại nhân, ngươi đây. Tiểu Hồng Long cao cao ngửa đầu, lộ ra đắc ý phi thường, nó phát ra gầm nhẹ, từ trong miệng nó phun ra một đoàn cực kỳ phức tạp tâm tiết. Ta gọi Hồng Long nhất tộc, phi hành ở trên không, anh dũng, cao quý, giống sao trời đồng dạng loé sáng, giống mặt trời đồng dạng chói mắt, giống biển cả đồng dạng vô biên, giống mặt đất đồng dạng bát ngát, giống Tiểu Hồng Long. Thế nào, cái tên này? Dựa theo nhân loại các ngươi đến nói, có phải là vô cùng khốc? Phốc Tân Du vừa mới ăn vào miệng bên trong bánh bích quy, lại bị hắn cho phun ra, đầu này Tiểu Hồng Long có phải là bộ óc có vấn đề à, cho mình lấy được cái tên quái gì à, vừa thối vừa dài. Thấy Tân Du như thế, Tiểu Hồng Long sắc mặt nháy mắt liền sụp đổ xuống tới, một luồng như có như không long uy, từ nó cái kia thân thể nho nhỏ bên trong tán phát ra, nó dùng nó cặp kia ám kim sắc con ngươi nhìn chăm chú lên Tân Du, lạnh lùng nói, Tân Du, nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn chế rêu ta. Tân Du bị cỗ này như có như không long uy đè ép, không từ cái giật mình, hắn liền vội vàng lắc đầu, trái lương tâm nói, không phải, ta vừa mới chỉ là thân thể còn chưa tốt, ăn bánh bích quy bị hế trụ mà thôi, ngươi. Người cái tên kia, kỳ thật phi thường tốt, thật phi thường tốt, rất cao quý, cũng rất sáng tạo. Tiểu Hồng Long sắc mặt lúc này mới chậm rãi hòa hoãn xuống tới, nó đem đầu của mình cao cao giơ lên, tính ngươi thức thời, tên của ta, là ta tại 3 năm trước vừa ra đời thời điểm, phụ thân của ta mời chúng ta Hồng Long nhất tộc tộc trưởng đại nhân, tự thân vì ta lấy, tự nhiên là cực tốt.
Đúng đúng đúng, Long đại nhân, tên của ngươi tự nhiên là cực tốt.
Tân Du liên tục gật đầu xưng phải, sắc mặt dáng tươi cười lại có vẻ có chút cứng ngắc.
3 tuổi.
Nguyên lai đầu này Hồng Long mới 3 tuổi. Nguyên lai cùng mình hàn huyên lâu như vậy Hồng Long đại nhân, chỉ là một đầu 3 tuổi tiểu thí long. Khó trách trong đồn đãi cự long, động một chút lại có vài trăm mét trở lên thân hình khổng lồ, mà đầu này tiểu Hồng Long, chiều cao chỉ có không đến 10 mét, nguyên lai, nó mới chỉ có 3 tuổi a. Tiểu Hồng Long rất hài lòng Tân Du loại thái độ này, nó vẫn như cũ cao cao ngẩng lên đầu của mình, duỗi ra móng vuốt nhỏ muốn đập Tân Du bả vai, nhưng lại bởi vì độ cao nguyên nhân với không tới, cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Vô vô Tân Du eo, nói, Tân Du, ngươi rất tốt, ta và ngươi nói chuyện phiếm vô cùng vui sướng, ta muốn cảm tạ ngươi, ban cho ngươi lễ vật, lấy cái gì cảm tạ ngươi tốt đâu.
Ta ngẫm lại xem.
Tân Du tâm, lập tức nhấc lên. Một máy mắt, trong lòng có của hắn vô số cái suy nghĩ hiện lên, cuối cùng, hắn cắn răng, rất trái lương tâm cười nói, Long đại nhân, có thể cùng ngươi cao quý như vậy Long tộc nói chuyện phiếm, là vinh hạnh của ta không dám yêu cầu xa vời lễ vật gì.
Tiểu Hồng Long nghe nói như thế, càng thêm vui vẻ, đang nhìn hướng Tân Du thời điểm, cũng càng phát giác cái này nhân loại thuận mắt, nó lắc đầu nói, không được, ta thế nhưng là cao quý Long tộc, lời nói ra, là không thể đổi ý, đã muốn ban thưởng ngươi lễ vật, liền nhất định phải ban thưởng, đã ngươi đã thật lâu chưa từng ăn qua mỹ vị đồ ăn, như vậy ta liền tự mình xuất thủ, đem cái này đại gia hỏa nướng đến cấp ngươi ăn, ngươi cảm thấy thế nào?
Nói xong, nó rội ra móng vuốt nhỏ, chỉ cách đó không xa đầu kia cự thú thi thể.
Có thể ăn vào Long đại nhân ngươi tự tay nướng đồ ăn, là vinh hạnh của ta.
Tân Du trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, lộ ra rất cung kính.
Cùng tiểu Hồng Long hàn huyên lâu như vậy, hắn đã đại khái thăm dò rõ ràng đầu này tiểu Hồng Long tính tình, vì tử tinh, vì trở thành thiên tuyển giả, hắn chỉ có thể cắn răng bức bách mình, để cho mình cố gắng biến thành tiểu Hồng Long thích loại người kia.
Chỉ có dạng này, đầu này ngạo kiểu nhưng không có cái gì lòng dạ tiểu Hồng Long, mới có một chút khả năng tại hơn 10 ngày về sau, giúp hắn xuất thủ, đến cướp đoạt cái kia một cái thiên tuyển giả tử tinh.
Ha ha ha. Tân Du, ngươi chờ, để ngươi nhìn xem bản long tay nghề.
Tiểu Hồng Long đắc ý phi phàm, tại một trận Tân Du nghe không hiểu cổ quái ngâm sướng về sau, tiểu Hồng Long hình thể, tựa như là thổi khí khí cầu đồng dạng, nhanh chóng bành trướng, rất nhanh liền bành trướng đến tiếp cận 10m hình thể. Tại ra hiệu Tân Du đi ra chút về sau, nó ngửa đầu, thật sâu khẽ hấp, sau đó đem đầu nhắm ngay trên đất lệt đổ thú thi thể, mở ra nó huyết buồn đại khẩu.
Hô!
Lập tức có màu vỏ quýt, tựa như chất lỏng ngọn lửa, từ trong miệng của nó phun ra ngoài, chỉ một thoáng, trước người của nó mấy chục mét, biến thành một mảnh chói mắt biển lửa. Chung quanh vài gốc đại thụ, cũng bị dẫn đốt, nháy mắt liền biến thành cháy hừng hực ngọn đuốc. Cho dù tại tiểu Hồng Long ra hiệu dưới, đã hướng lui về phía sau ra tiếp cận khoảng cách 100 mét, Tân Du vẫn là cảm thấy một luồng tiếp một luồng sóng nhiệt, càn quét đến hắn trên thân, làm hắn thái dương, đều rịn ra một tầng mồ hôi mịn tới.
Điều này làm hắn không tự chủ được nuốt một hớp nước miếng.
Long tức, đây chính là trong truyền thuyết Long tức A.
Khủng bố, thực sự là quá kinh khủng.
Cái này một ngụm Long tức xuống dưới, đừng bảo là ma thú, cho dù là thế giới loài người bên trong gần đất tuần hành chiến cơ, cũng sẽ tại cỗ này kinh khủng nhiệt độ cao phía dưới, nháy mắt hòa tan thành một bãi nước thép A.
Đương nhiên, trở lên những này, sẽ chỉ tồn tại ở tưởng tượng của hắn bên trong, dù sao, nhận ý dạ dây dở tình cầu kỳ dị pháp tắc ảnh hưởng. Thế giới loài người bên trong gần đất tuần hành chiến cơ, là không thể nào bay đến nơi này tới.
Đang lúc Tân Du tư duy phát tán, nghĩ đến những này thời điểm, ngoài trăm thước tiểu Hồng Long phát ra một tiếng kêu sợ hãi,
à,
một chút mất tập trung, cái này đại gia hỏa bị ta cho nương cháy.
Tân Du.
Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Tân Du vẫn tại ý dạ dây dở trong rừng rậm đi lại, bên cạnh hắn, thì đi theo một cái hóng ánh sáng long lanh, phấn điêu ngọc trác tiểu Hồng Long. Mấy ngày nay thời gian, Tân Du sử dụng ra tất cả vốn liếng, cố gắng lấy lòng đầu này 3 tuổi tiểu Hồng Long, mà hắn nỗ lực cũng là có hiệu quả, tiểu Hồng Long trở nên càng ngày càng ỷ lại hắn, một người một rồng ở giữa ở chung, cũng càng thêm lộ ra tự nhiên cùng hòa hài.
Một ngày này, tiếp cận lúc chạm vào tối, một mảnh ở vào bờ sông cái khát trong rừng.
Tân Du cùng tiểu Hồng Long, chính ngồi vây quanh tại một đống lửa bên cạnh, gặm ăn thịt nướng.
Một người một rồng, câu được câu không tán gẫu, quan hệ 10 phần hòa hợp.
Chương 47. Nói ra chuyện xưa của ngươi.
Long đại nhân, ngươi nhìn, trước tiên đem hỏa phun tại những này khô ráo trên nhánh cây, lại dùng những cành cây này để nướng thịt, những này thịt hương vị, có phải là liền tốt hơn rất nhiều. Tân Du một bên gặm thịt nướng, vừa nói. Hừ, cái này không cần ngươi nói, ta đã sớm biết rồi có được hay không, ta chỉ là lười đi nhặt những cái kia khô ráo nhánh cây mà thôi. Tiểu Hồng Long có chút ngạo kiểu hừ một tiếng. Tân Du cười cười, tiếp tục ăn hắn thịt nướng. Đổi lại là trước kia, Tân Du dù là tại trong núi rừng giết chết dã thú, cũng không dám nhóm lửa thịt nướng, bởi vì như vậy làm quá nguy hiểm, dã thú có lẽ sẽ bị bốc lên ngọn lửa dọa cho lui, ma thú lại sẽ không, một khi ngọn lửa hấp dẫn tới ma thú, vậy liền phi thường không xong. Nhưng bây giờ, cái này đều không phải vấn đề, có đầu này Tiểu Hồng Long tại, hắn đại khái có thể tại ý dạ dây dở trong núi rừng đi ngang, căn bản là không cần lo lắng cái gì. Xa xa trong rừng rậm, có tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang truyền đến, Tân Du khẽ nhíu mày, nhìn về phía tiếng vang truyền đến phương hướng. Thế nào? Tiểu Hồng Long nghi hoặc hỏi, những ngày này ở chung xuống tới, nó cũng phát hiện Tân Du thính giác phi thường tốt, thậm chí so lỗ tai của nó còn muốn nhạy cảm chút. Nơi đó có đồ vật, hẳn là dã thú loại hình. Tân Du đáp, bọn gia hỏa này thật sự là phiền, không thấy được bản long đang ăn đồ vật ta. Tiểu Hồng Long hơi không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu về sau, đem đầu chuyển hướng Tân Du chỉ phương hướng, mở ra miệng rộng. Ngang. Một mảnh mắt trần có thể thấy gợn sóng, từ nó trong miệng rộng khuyết tán mà ra, toàn bộ sơn lâm đều ẩn ẩn chấn động lên. Liền thấy Tân Du chỉ chỗ, cái kia phiến cách bọn họ ước chừng 100m lùn cây bên trong, một đạo màu đen thân ảnh gầy nhỏ nhảy lên mà ra, hướng về phương xa chỗ chạy trối chết. Không chỉ là nó, tại càng xa một chút hơn địa phương, càng nhiều dã thú đồng dạng bị dọa đến không được nhẹ, bọn chúng theo ẩn thân chỗ thoát ra, hoặc chạy hoặc nhảy vọt, trốn hướng về phía càng xa xôi sơn lâm. Hồng Long không hổ là truyền thuyết cấp sinh vật, xua đuổi những này dã thú, so với nhân loại xua đuổi con muỗi đến, còn muốn đơn giản. Tốt, bọn gia hỏa này, đều bị bản Long dọa cho đi. Tiểu Hồng Long vỗ vỗ mình dầu mỡ móng vuốt nhỏ, đối trong đống lửa thịt thú vật méo. Một cái móng vuốt nhỏ, lập tức liền có một khối lớn nướng chín thịt, bay đến trước mặt của nó. Dựa theo thế giới loài người bên trong thuyết pháp, cái này gọi niệm động lực. Lại là một khối lớn thịt thú vật vào trong bụng, Tiểu Hồng Long thỏa mãn ngừng miệng. Sau đó vô vô nó bụng nhỏ, xoạt 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 chạy tới cách đó không xa bờ sông, uống một bụng nước sau, lúc này mới một lần nữa về tới Tân Du bên người, nằm tựa ở một cây đại thụ trên cành cây, đánh lên ở một cái. Tân Du, chúng ta quen biết lâu như vậy, ta còn không biết ngươi đến từ chỗ nào đâu. Tân Du buông xuống trong tay thịt nướng, hơi trễ nghi một cái, vẫn là hồi đáp, ta, đối với thế giới này tới nói, nên tính là kẻ ngoại lai. Ta biết ngươi là kẻ ngoại lai. Tiểu Hồng Long một bên đánh lấy ở một cái. Một bên dùng lòng ngữ nói, theo ngươi ở trước mặt ta nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, ta liền theo tiếng nói của ngươi lên, biết ngươi là kẻ ngoại lai, ta học qua các ngươi kẻ ngoại lai bên trong hết thảy 27 loại ngôn ngữ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là đến từ ngoại thế giới hữu giản đế quốc đi. Tân Du ha to miệng, á khẩu không trả lời được, trợn mắt hốt mồm. 27 loại thế giới loài người ngôn ngữ. Đây là một đầu chỉ có 3 tuổi lớn tiểu long con A. Trước đó, Tân Du cảm thấy mình đã phi thường đánh giá cao đầu này Tiểu Hồng Long trí tuệ, hiện tại xem ra, hắn vẫn là đánh giá quá thấp nó. Ngẫm lại mình 3 tuổi lúc ấy, khả năng ngay cả nói chuyện cũng không thế nào lưu loát, lời không biết mấy cái, nhìn lại một chút người ta Tiểu Hồng Long, trừ của mình tiếng mẹ đẻ bên ngoài, đã tinh thông 27 loại thế giới loài người ngữ ngôn. Trên lệch này, không khỏi cũng quá lớn a. Xem ra, ta đoán đúng, Tân Du, ngươi xác thực đến từ cái kia gọi là hữu giản đế quốc quốc gia. Tiểu Hồng Long cao cao ngẩng lên đầu, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Không quản nó biểu hiện được lại thế nào thông minh, lại thế nào trí tuệ vô cùng cao minh, nó cuối cùng chỉ là một cái 3 tuổi lớn tiểu long con, nó tất cả cảm xúc cơ hồ đều biểu hiện tại trên mặt, kém xa những cái kia trưởng thành long lòng dạ thâm trầm. Tại Tiểu Hồng Long cặp kia sáng ngời có thần ám kim sắc đôi mắt nhìn chăm chú, Tân Du gật gật đầu, nói, ta xác thực đến từ thế giới loài người bên trong hữu giản đế quốc, đến từ đế quốc biên giới chỗ một cái tên là Mạc Thổ Tinh Tinh Cầu. Nói đến đây, Tân Du dừng một chút, đúng rồi, tinh cầu vật này, ngươi có biết hay không? Chính là chúng ta chỗ ở, bao quát ý giả dây dở ở bên trong, đều là từng cái rất rất lớn hình cầu, bởi vì những này hình cầu thể tích thực sự là quá lớn, chúng ta liền không cảm thấy nó là một cái hình cầu, mà là... Biết biết, ta không chỉ có biết hành tinh, lô đen, ta còn biết nhân loại các ngươi thế giới bên trong phi thuyền vũ trụ chiến hạm đâu. Tiểu Hồng Long hơi không kiên nhẫn cơ nó móng vuốt nhỏ. Dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Tân Du. Ây Tân Du cảm thấy mình lại một lần nữa đánh giá thấp trước mặt cái này Tiểu Hồng Long, nó vậy mà biết tất cả mọi chuyện, liền thế giới loài người bên trong vũ trụ chiến hạm đều biết. Mặc dù cơ sở nhất những cái kia vũ trụ học tri thức ta đều biết, bất quá, như lời ngươi nói cái kia mạc thổ tinh, ta còn thực sự không biết, ngươi nói đi xuống đi, ta muốn nghe xem chuyện xưa của ngươi. Tiểu Hồng Long lại ở một cái, huy vũ một cái móng vuốt nhỏ, nói. Chuyện xưa của ta, kỳ thật cũng không có gì có thể nói, bất quá Long Đại Nhân ngươi đã muốn nghe, vậy ta liền nói một câu đi. Thân Du cười cười. Đừng nói nhảm, ngươi mau nói, ta đang nghe đâu. Tiểu Hồng Long bất mãn cơ cơ nó móng vuốt nhỏ. Tân Du nhẹ gật đầu, bắt đầu ở trong óc tổ chức ngôn ngữ, trọn vẹn qua nửa phút, tại Tiểu Hồng Long bất mãn nhiều lần thúc giục dưới, hắn mới mở miệng nói lên, Mạc Thổ Tinh ở vào đế quốc biên giới chỗ, mấy chục năm trước mới từ một viên tư nguyên tinh cải tạo thành một viên miễn cưỡng có thể cung cấp người ở lại hành chính tinh, cha mẹ của ta, xem như đế quốc tầng dưới chốt nhất bình dân, bọn hắn tại Mạc Thổ Tinh bắt đầu làm việc làm, cũng tại trên viên tinh cầu này sinh ra ta. Mạc Thổ Tinh lên hoàn cảnh rất ác liệt, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy chỉ có hạt cát, có thể tuổi thơ ta, bây giờ suy nghĩ một chút, nhưng thật ra là rất hạnh phúc, cha mẹ của ta đều rất yêu ta, mặc dù bọn hắn chỉ là đế quốc tầng dưới chót nhất bình dân, nhưng là bọn hắn lại dùng hết hết thảy đang thủ hộ ta, không cho ta tiếp xúc thế giới này hắc ám, bọn hắn mỗi ngày đều cần liều mạng làm việc đến chống đỡ lấy cái nhà này, ta cũng chỉ có thể ở trong nhà một người chơi, nhưng là, nếu như ta muốn cái gì đồ chơi, bọn hắn đều sẽ thỏa mãn ta, dù là loại này đồ chơi rất đắt, bọn hắn cũng sẽ dùng tiền mua cho ta. Tân Du nhớ lại mình khi còn bé, trên mặt của hắn treo mỉm cười thản nhiên, khi đó hắn còn nhỏ, không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ nhớ tới, hắn tuổi thơ bên trong những cái kia thời gian, đã thành hắn trong trí nhớ tốt đẹp nhất một quãng thời gian. Tiểu Hồng Long không có lên tiếng, nó tựa ở trên cành cây, yên tĩnh nghe Tân Du kể ra, nó cặp kia ám kim sắc mắt to, chậm rãi đã mất đi tiêu cự, dường như cũng nhớ tới cha mẹ của mình. Chương 48, Tân Du mục đích. Tân Du trên mặt mang mỉm cười, tiếp tục như nói, hắn nói đến Vương Hành, nói đến Hắc Thạch tiểu học bên trong cái kia yêu khoe khoang tiểu mập mạp sát, nói đến Thiên Tuyển Nghi, nói đến hắn cái kia tại trong tã lót muội muội Tân Hân, nói đến hắn 7 tuổi thời điểm, phụ mẫu cùng hắn vượt qua cái cuối cùng sinh nhật, cũng nói đến 12 năm trước cái kia một trận hàng tinh gió bao tiến đến lúc, tại phá hủy căn cứ tị nạn sau cửa sát, cưỡng ép xông tới đám kia mấy tên lính võ trang đầy đủ. Tiểu Hồng Long tựa hồ nghe đến mê mẩn, nằm tựa ở trên cành cây, biểu hiện được rất tiến tĩnh, không có chen vào nói. Tân Du trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, lúc kia, phụ thân của ta đem ta gắt gao ôm vào trong ngực, không cho ta đi xem những cái kia máu tanh chẳng cảnh, lúc kia, ta rất sợ hãi, thế nhưng là có hắn tại, ta lại cảm thấy rất có an toàn, hắn nói hắn sẽ bảo hộ ta nhất định không có việc gì, thế nhưng là, hắn cuối cùng lại khóc, hắn ôm thật chặt ta, nói với ta, là hắn vô dụng, hắn không bảo vệ được ta cùng mẫu thân, là hắn vô dụng. Tân Du một bên mỉm cười, một bên nói. Tiểu Hồng Long quay đầu, nhìn chằm chằm Tân Du nhìn, há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn khóc, cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy hắn khóc, một đại nam nhân, tại thời điểm này ôm ta khóc, khóc đến rất tuyệt vọng, về sau ta liền bị đánh ngất xỉu, liền cái gì cũng không biết. Tân Du trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, thanh âm rất bình tĩnh, làm ta lần nữa lúc thanh tỉnh, ta đã thân ở một cái tên là Ngục Thập Tam Tinh địa phương, nơi đó mặc dù rất hoang vu. Nhưng không có đầy trời cắt vàng, về sau ta mới biết được, ta tại hôn mê thời điểm, bị một cái phòng thí nghiệm bí mật cải tạo qua, bọn hắn tại trong cơ thể ta rót vào ý dạ dây dở lên một loại nào đó siêu phàm sinh vật gen, từ đó, ta liền trở thành bọn hắn vật thí nghiệm. Tân Du, ta có thể cảm giác được ngươi trong nội tâm cái kia cố bi thương, ngươi vì cái gì không khóc? Tiểu Hồng Long đột nhiên nói. Khóc. Tại sao phải khóc? Tân Du lắc đầu, khóc là không cách nào giải quyết bất cứ vấn đề gì, đạo lý này. Ta tại thành phòng thí nghiệm kia bên trong vật thí nghiệm không lâu về sau, liền hiểu. Tốt ta, ngươi tiếp tục. Tiểu Hồng Long nói. Tân Du gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Về sau 12 năm, ta đều là tại cái kia gọi là Ngục Thập Tam Tinh Tinh cầu bên trên vượt qua. Lúc mới bắt đầu nhất, ta liền đã thức tỉnh thanh âm phương diện dị năng. Khi đó còn nhỏ, không có gì khí lực, ta chỉ có thể đi gặm ăn cái kia phiến trong cánh đồng hoang vu sinh trưởng thực vật. Những thực vật này nghe nói là theo ý dạ dây dở bên trong cấy ghép đi qua, đều có rất mạnh độc tính, cũng may mệnh của ta đủ cứng, không chỉ có không có bị độc chết, còn dựa vào bọn chúng sống tiếp được. Về sau, ta trưởng thành chút, có chút khí lực, có thể thông qua săn giết trong cánh đồng hoang vu một chút tiểu động vật, thu hoạch đồ ăn, lại về sau, ta trở nên mạnh hơn chút, đến lúc kia, toàn bộ trên cánh đồng hoang lại không có bất lục ở. N cái gì tiểu động vật tồn tại, bọn chúng đều đã bị giống ta dạng này vật thí nghiệm. Hoặc là tù phạm cho ăn sạch, cũng may phòng thí nghiệm kia mục đích, cũng không phải là đói chết ta nhóm những thí nghiệm này thể, mà là hy vọng chúng ta những thí nghiệm này trong cơ thể, xuất hiện dị năng giả, bởi vậy, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có săn không hạm bay tới, nhảy dù tiếp theo chút mang theo ý dạ dây dở ghen dạ thú. Tiểu Hồng Long chuyên chú nghe, không có chen vào nói, Tân Du thì là tiếp tục nói chuyện xưa của hắn. Bằng vào dị năng nghe trộm được cái kia 6 tên tù phạm đối thoại, bởi vậy tìm được Vương Hoành, theo Vương Hoành thủ hạ cờ lịp phải sần miệng bên trong, biết được phụ mẫu rất có thể đã bỏ mình tin tức, bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng, thất thủ đánh chết cờ lịp phải sần, quyết định cùng Vương Hoành cùng một chỗ, xung kích hoang nguyên biên giới chỗ cái kia phiến mạng lưới phòng ngự, trơ mắt nhìn xem Vương Hoành bị xưng hào cấp thiên tuyển giả ảm vệ dạn nện thành một mảnh cho tàn, mình thì bị giáng ngục. Trong tay súng laser xuyên thủng thân thể, ý thức mơ hồ, lâm vào hôn mê. Tân Du không nhanh không chậm nói. Chờ một chút, ta tựa hồ từ bên trong, ngửi được một tia âm nhu hương vị. Tiểu Hồng Long đột nhiên chen miệng nói. Cái gì? Tân Du đình chỉ giảng thuật, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiểu Hồng Long. Không có gì, ngươi tiếp tục. Tiểu Hồng Long lắc đầu, lại không nói. Tân Du gật gật đầu, tiếp tục hắn giảng thuật, về sau, làm ta tỉnh táo lại thời điểm, ta đã đi tới ý dạ dây giờ, là một cái tên là An Tạt công ty đã cứu ta, vừa mới bắt đầu thời điểm. Ta vẫn là rất cảm kích cái công ty này, đồng thời cùng công ty ký một phần hiệp ước, mặc dù công ty thông qua một loại gọi là cơ nhân băng giải dược tề thuốc trích đến khống chế chúng ta những này chuẩn nhân viên, nhưng ta vẫn như cũ cảm kích bọn hắn, thẳng đến về sau, ta thông qua dị năng của ta, nghe trộm được chủ. Quản dốc cùng một tên công ty cao tầng ở giữa đối thoại, ha ha, nơi nào có cái gì tự do. Trên hiệp ước cái gọi là công ty sáng tạo 10 triệu đế quốc tinh tệ tài phú, liền có thể giành lấy tự do. Kia cũng là gạt người, chúng ta những này cái gọi là chuẩn nhân viên, nói cho xê. Chỉ là công ty dùng để tích lũy tài phú một chút công cụ mà thôi. Nhân loại các ngươi thế giới bên trong, thật đúng là tràn ngập đủ loại âm như quỷ kế. Tiểu Hồng Long có chút khinh thường lắc đầu. Tân Du cười cười, cũng không có phản bác, tiếp tục nói, về sau, ta liền bắt đầu tiêu cực biếng nhác, ta khi đó coi là, đời ta cũng liền dạng này, không thể trở thành thiên tuyển giả, không có thực lực, liền chú định thấp kém như ta. Vĩnh viễn không cách nào hướng vào phía trong tâm chỗ sâu căm hận những người kia báo thù, thậm chí liền tự do đều là một loại hy vọng xa vời, thẳng đến. Nói đến đây lúc, Tân Du nụ cười trên mặt biến mất, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh mấy phần, trước đó hắn nói tới hết thảy, đều chỉ là làm nền mà thôi, hắn chân chính muốn đối Tiểu Hồng Long nói, kỳ thật đều ở phía sau, thành bại ở đây dơ lên, không khỏi hắn không khẩn trương. Thẳng đến, ngày đó, ta thông qua dị năng của ta, nghe được một đoạn đối thoại, ta mới biết được. Nguyên lai, muốn trở thành thiên tuyển giả, không chỉ có bị thiên tuyển nghi chọn chung cái kia một con đường có thể đi, nguyên lai, vẫn tồn tại mặt khác một con đường, đó chính là đạt được một cái gọi là tử tinh đồ vật, chỉ cần đạt được tử tinh, trở thành tử tinh người sở hữu, một khi bước vào đại thiên giới, liền tất nhiên trở thành thiên tuyển giả. Dừng một chút, Tân Du tiếp tục nói, chỉ là, những cái kia tử tinh, tất cả đều nắm giữ tại đế quốc những cái kia đại quý tộc, thế lực lớn, đại phú hào trong tay. Bị bọn hắn dòng roi thu hoạch được, những này tử tinh người sở hữu, rời đi đế quốc căn cứ tân tiến lúc, tất nhiên sẽ có thực lực cường đại hộ vệ tùy hành, bằng vào ta này một ít thực lực, muốn cướp đoạt những này tử tinh người sở hữu trong tay tử tinh, cơ hồ là người si nói ngọng, thế là, ta chỉ có thể. Ngươi chỉ có thể xâm nhập ý dạ dây dở rừng rậm, muốn tại ý dạ dây dở chỗ sâu, tìm kiếm có thể giúp ngươi cường giả. Tiểu Hồng Long đánh gãy Tân Du, một đôi mắt to sáng ngời có thần, dùng long ngữ gầm nhẹ. Tân Du giật mình, cắn răng, gật đầu nói, đúng vậy, thực lực của ta quá thấp, không có biện pháp khác, chỉ có thể mạo hiểm xâm nhập ý dạ dây dở rừng rậm, tìm kiếm dân bản địa cường giả trợ giúp. Sau đó, tại dưới cơ duyên xảo hợp, ngươi gặp ta, ta là Long tộc, có được đối các ngươi những nhân loại này đến nói, cực kỳ khủng bố thực lực, thế là, ngươi liền đem chủ ý đánh vào trên người của ta. Dốc hết toàn lực để lấy lòng ta, muốn để ta giúp ngươi xuất thủ, vì ngươi đi cướp đoạt cái kia tử tinh, để cho ngươi trở thành thiên tuyển giả. Tiểu Hồng Long cặp kia ám kim sắc mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tân Du, dùng long ngữ phát ra gầm nhẹ. Chương 49, ta cự tuyệt. Tân Du há to miệng, tại Tiểu Hồng Long cái kia hùng hổ dọa người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn bỗng nhiên có loại toàn bộ tâm sự đều bị nhìn xuyên cảm giác. Loại cảm giác này thật không tốt. Tân Du, ngươi ngược lại là nói a, ta đoán được đấy đúng hay không? Tiểu Hồng Long nhìn chằm chằm Tân Du, lần nữa dùng long ngữ gầm nhẹ. Tân Du quyết tâm liều mạng, ánh mắt cùng Tiểu Hồng Long đối mặt. Cắn răng nói, đúng. Ngươi đoán được đúng. Tử tinh để ta thấy được trở thành thiên tuyển giả hy vọng, ta không muốn còn như vậy thấp kém đi xuống, ta muốn trở thành thiên tuyển giả, ta nằm mộng cũng nhớ trở thành thiên tuyển giả. Ta muốn vì cha mẹ của ta, muội muội của ta, huynh đệ của ta bọn hắn báo thù. Ta sở dĩ lấy lòng ngươi,
đúng là muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi, đi giúp ta cướp đoạt cái kia tử tinh, nhưng ta thể, trừ mục đích này bên ngoài, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý, ta vừa mới nói tới những cái kia, tất cả đều là thật, không có nửa câu lời nói dối. Tiểu Hồng Long ánh mắt thoáng trở nên nhu hòa chút, có thể thanh âm của nó vẫn như cũ rất lạnh, vậy ngươi nói một chút nhìn, ta tại sao phải giúp ngươi? Ta giúp ngươi, với ta mà nói, lại có chỗ tốt gì? Tân Du cứng lại, một trái tim thẳng hướng chìm xuống, nhưng ở cái kia cô muốn trở thành thiên tuyển giả mãnh liệt nguyện vọng điều khiển, hắn vẫn là kiên trì, chém đinh chặt sắt nói, Long đại nhân, chỉ cần ngươi giúp ta đoạt được tử tinh, để ta trở thành thiên tuyển giả, ta Tân Du về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi, phàm là ta có thể làm được sự tình, chỉ cần một câu nói của ngươi, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta đều sẽ giúp ngươi đi hoàn thành. Tiểu Hồng Long mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói, cha và mẹ của ta đã sớm nói cho ta biết, nhân loại các ngươi trong lòng, có quá nhiều hắc ám cùng dơ bẩn, bọn hắn để ta tùy tiện không nên tin các ngươi những nhân loại này lời nói. Long đại nhân Tân Du gấp, muốn ta giúp ngươi đi cướp đoạt cái kia tử tinh, cũng không phải không thể, đây là một phần chủ phó khế ước, chỉ cần ngươi ký phần này khế ước, trở thành nô bộc của ta, từ nay về sau cung cấp ta điều động, ta liền đi giúp ngươi cướp đoạt tử tinh, để ngươi trở thành thiên tuyển giả. Tiểu Hồng Long vươn nó móng vuốt nhỏ, tại nó móng vuốt nhỏ trên không, một chương phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang tấm da dê, nổi lên, yên tĩnh trôi nổi. Tân Du mắt nhìn Tiểu Hồng Long, lại đem ánh mắt của mình nhìn chăm chú tại tấm kia phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang tấm da dê trên quyển trục, hô hấp của hắn trở nên có chút khó khăn. Tiểu Hồng Long thì là nhìn chằm chằm Tân Du, chờ đợi lấy lựa chọn của hắn. Cũng không có để nó chờ đợi bao lâu, Tân Du thở ra một hơi thật dài, chậm rãi lắc đầu nói, ta cự tuyệt, ta Tân Du sở dĩ như thế khát vọng trở thành thiên tuyển giả, một mặt là muốn vì ta phụ mẫu bọn hắn báo thù, một phương diện khác, thì là không muốn bị những cái kia cao cao tại thượng tồn tại, điều khiển vận mệnh của ta nhất định phải nắm giữ tại chính ta trong tay, về phần mặt khác tồn tại, cho dù là thần, cũng đừng hòng trở thành chủ nhân của ta. Vì lẽ đó, Long đại nhân, thực sự là xin lỗi, phần này khế ước, ta sẽ không ký. Tiểu Hồng Long nhìn chăm chú Tân Du một trận, vung lên móng đuốt, cái kia phần phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang tấm da dê quyển trục liền hư không tiêu thất, nó lạnh lùng nói, ngươi đi đi, xem ở những ngày này ngươi theo giúp ta nói chuyện trời đất phân thượng, ta không giết ngươi. Tân Du trầm mặc mấy giây, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở đến, hắn hướng về Tiểu Hồng Long hơi cong một chút eo, Long đại nhân, ta đi đây, ngươi bảo trọng. Nói ra câu nói này về sau, Tân Du một lần nữa đứng thẳng lưng lên, quay người, tại u ám dưới bầu trời, đi hướng phía trước chỗ càng lộ vẻ hắc ám rừng rậm. Sau lưng hắn, Tiểu Hồng Long mắt lạnh nhìn hắn rời đi, cho đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại hắc ám trong rừng rậm, Tiểu Hồng Long lúc này mới xoay đầu lại, có chút nghiêng đầu, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đêm nay, đêm khuya, Tân Du co rúm ở một cây đại thụ trên cành cây, thật lâu không cách nào ngủ. Khi nhìn đến hy vọng về sau, lại triệt để đã mất đi hy vọng, loại cảm giác này để tâm tình của hắn hỏng bét tới cực điểm, cũng thất vọng tới cực điểm, cũng để hắn hiểu được một cái đạo lý, trên thế giới này, hắn Tân Du, trừ mình ra, không có bất kỳ người nào có thể dựa vào. Sáng sớm ngày thứ hai, Tân Du đang ăn xong một hộp lương khô về sau, liền chỉnh lý tốt ba lô của mình, tại trong cánh rừng rậm này lựa chọn một chỗ phương hướng, sau đó dọc theo tuyển định tốt phương hướng, bắt đầu đi đường. Sớm tại tối hôm qua đêm khuya thời điểm, hắn cũng đã ở trong lòng mơ hồ xác định mình bây giờ vị trí phương vị. Choe nu ạ. Ui nè sáng sớm hôm nay, hắn liền chuẩn bị quay trở về hưu giản đế quốc chỗ kia căn cứ Tân Tiến. Từ nơi này trở về hưu giản căn cứ Tân Tiến đường xá rất xa xôi, khoảng cách càng là xa xôi, liền càng dễ dàng mất phương hướng, cũng càng dễ dàng gặp được nguy hiểm. Cũng may Tân Du bản thân phương hướng cảm giác rất mạnh, cũng đầy đủ cẩn thận, trên đường trở về, hắn không những tránh đi tất cả nguy hiểm, thậm chí còn tiện đường sưu tập đến một chút tương đối chân quý tài nguyên. Những này bị hắn dọc theo đường sưu tập đến tài nguyên, căn cứ hắn tính ra, giá trị tại 100.000 đế quốc tinh tệ tả hữu, sau khi trở về để mà hướng an tặt công ty giao nộp, là hoàn toàn đầy đủ, hẳn là còn có thể hướng công ty xin một lần sử dụng khoang trị liệu, tiến hành toàn thân chữa trị cơ hội. Sau 7 ngày, vào lúc giữa trưa, an mặc phế phẩm lữ hành phục, con phế phẩm ba lô Tân Du, đầy người mỏi mệt về tới hưu giản căn cứ Tân Tiến. Bình thường thời điểm, không gặp được mấy người căn cứ Tân Tiến bên trong, lúc này lại lộ ra phi thường náo nhiệt. Đại lượng ăn mặc lộng lẫy phục sức các quý tộc, tụ tại căn cứ Tân Tiến cổng, phía trước vào căn cứ bên ngoài, thậm chí còn có không ít cầm trong tay bội kiếm, ăn mặc tinh xảo áo giáp binh lính đế quốc tại trước gần. Tại ý giả dây dở cái này phiến thần kỳ thổ địa bên trên, bởi vì một khi ra căn cứ Tân Tiến cái kia phiến phòng ngự lồng ánh sáng, tất cả thiết bị công nghệ cao đều đem biến thành một đống vô dụng sắt vụn, bởi vậy
những này phía trước vào bên ngoài căn cứ phòng thủ binh sĩ, ăn mặc rất phục cổ. Dừng lại. Thấy Tân Du hướng về căn cứ Tân Tiến đi tới, một tên phiên trực binh sĩ rút ra bội kiếm của hắn, chỉ hướng Tân Du, nghiêm nghị nói. Trung quanh còn lại binh sĩ, cũng dùng một loại ánh mắt cảnh giác, nhìn chăm chú hướng về phía Tân Du. Tân Du miễn cưỡng ở trên mặt gạt ra một chút dáng tươi cười, ta là An Tạc công ty nhân viên Tân Du. Binh sĩ trên dưới dò xét Tân Du, trong mắt cảnh giác thiếu một chút, vẫn như cũ nghiêm nghị nói, thối lui đến bên cạnh đi. Chờ một chút sẽ có quý nhân xuất hành, tất cả người không liên quan, đều lùi đến bên cạnh đi, không cần ngại quý nhân con mắt. Tân Du cưỡng chế trong lòng tức giận, vẫn là đàng hoàng lui hướng về phía một bên. Lùi sang một bên về sau, bên cạnh hắn, trừ những cái kia một mặt nghiêm túc binh sĩ bên ngoài, còn có thật nhiều giống như hắn, bị xua đuổi đến một bên tới căn cứ tầng dưới chốt nhất nhân viên công tác. Trong những người này, có một bộ phận gom lại cùng một chỗ, ngó giao rắc nhìn phía căn cứ Tân Tiến bên kia, một bên nhìn quanh, một bên nhỏ giọng xì xào bàn tán. Tân Du căn bản cũng không cần tới gần bọn hắn, tâm niệm vừa động ở giữa, phát động dị năng của mình, dễ như trở bàn tay liền nghe được những người này ở giữa đối thoại. Chỉ nghe một lát, hắn liền không sai biệt lắm hoàn toàn biết rõ. Hôm nay, sẽ có một vị thân phận tôn quý tuổi trẻ quý tộc, xuất phát tiến về đại thiên giới, bởi vậy, rất nhiều đế quốc thượng tầng nhân sĩ, đều đi tới căn cứ Tân Tiến lối vào chỗ, là tên này sắp tiến về đại thiên giới tuổi trẻ quý tộc tiến đưa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, màu tím ánh sáng. Tuổi trẻ quý tộc tên là Sĩ Mổ Cô Nis, là đế quốc nhị đẳng hầu tức Mản Hạ Cô Nì Xét Tám Tử, năm nay 18 tuổi. Đây là người điển hình thanh niên người da trắng, ăn mặc tinh xảo áo giáp, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, hắn có mái tóc dài màu vàng óng, thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn, lúc này hắn đang cùng một tên ăn mặc lộng lẫy quý phụ nhân ôm, cáo biệt, kia là mẹ của hắn, đế quốc nhị đẳng hầu vị thê tử thứ hai. Ở tên này tuổi trẻ quý tộc trước đó, đã có 8 vị địa vị càng thêm cao thượng người trẻ tuổi, mang theo hộ vệ của bọn hắn, xuất phát đi đến ỉ dạ dây dở chỗ sâu đại thiên linh giới. Trở lên những tin tức này, đều là Tân Du thông qua người chung quanh xì xào bàn tán, siêu tập đến tình báo. Cùng mẹ của mình kết thúc ôm, Sĩ Mổ Cô Nị đối mẹ của mình xoay người thi lễ một cái, lại hướng về người chung quanh phất tay thăm hỏi một phen, lúc này mới quay người, nhanh chân rời đi hữu giản đế quốc chỗ này căn cứ Tân Tiến. Sau lưng hắn, có hai tên đồng dạng ăn mặc tinh xảo áo giáp hộ vệ, đi sát đằng sau. Quý phụ nhân nhìn con mình rời đi bóng lưng, sớm đã là khóc không ra tiếng, thân thể mềm nhũn, liền muốn té ngã, lại bị bên cạnh ăn mặc đồng dạng lộng lẫy quý phụ nhân nhóm đỡ lấy, các nàng một bên an ủi vị này quý phụ nhân, một bên cũng đang dùng tay bôi nước mắt. Hảo hảo tiễn biệt chẳng cảnh, sửng sốt bị các nàng khiến cho giống như là sinh ly tử biệt đồng dạng. Tân Du ánh mắt, lạnh lùng theo những này quý phụ nhân nhóm trên thân rời, hắn hơi hơi híp mắt, đánh giá theo sát tại quý tộc thanh niên sau lưng cái kia hai tên hộ vệ. Cái này hai tên hộ vệ một cao một thấp, cao cái kia tối thiểu có cao 2 mét, trên vai trừ khiêng một cái to lớn túi du lịch bên ngoài, còn khiêng một thanh nhận ẩn phát ra kim loại sáng bóng cự truy, cái kia cự truy nếu như là thật tâm, nhìn ra tối thiểu phải có nặng 200 kg, người cao hộ vệ khiêng trôi này cự truy lại có vẻ rất nhẹ nhàng, hắn mỗi một bước bước ra, đều có thể hướng về phía trước bước ra 2 m, dẫm phía trước vào ngoài trụ sở trên đồng cỏ, cũng sẽ trên mặt đất lưu lại một cái. Dấu chân thật sâu. Thấp vị kia, thì so Tân Du còn muốn thấp, hẳn là chỉ có không đến 1m6 thân cao, trên người hắn chỉ dẫn theo một thanh nhìn xem càng giống là dài chùy thủ bội kiếm, nhưng ở phía sau hắn, lại đi theo một cái lông tóc tuyết trắng, so với hắn vóc dáng còn cao bạch lang. Cái này bạch lang, là một đầu ma thú. Hàng thật giá thật ma thú. Tân Du cơ hồ một chút liền nhận ra con sói trắng này thân phận. Không chỉ là Tân Du, chung quanh hắn những người khác, rất nhiều cũng đem ánh mắt nhìn chăm chú tại cái này hai tên hộ vệ trên thân, tiếp theo cùng chung quanh quen thuộc người thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Thông qua những người này trò chuyện, Tân Du rất nhanh liền rõ ràng cái này một cao một thấp hai tên hộ vệ thân phận, hai người này, vậy mà đều là xưng hào cấp thiên tuyển giả. Người cao xưng hào là cự truy, người lùn xưng hào là bạch lang kỵ, hai người bọn họ danh khí mặc dù còn kém rất xa ngục thập tam tinh lên ảm vệ giả, nhưng cũng đều là hàng thật giá thật xưng hào cấp. Bọn hắn tại hữu giản đế quốc, đều là có riêng phần mình quý tộc phong hào. Có thể mời được đến hai tên xưng hào cấp thiên tuyển giả làm con trai mình lâm thời hộ vệ, chỉ có thể nói, vị kia đế quốc nhị đẳng hầu tước, tại đế quốc, quả thật có cực kỳ kinh người lực lượng. Làm tên kia tuổi trẻ quý tộc thanh niên, trước khi đi vào căn cứ ước chừng 1000m lúc, từ hắn trên thân, bắt đầu có nhàn nhạt hào quang màu tím, tán phát ra. Theo hắn cách căn cứ càng ngày càng xa, hào quang màu tím liền càng ngày càng sáng, làm hắn cả người đều đắm chìm trong một mảnh màu tím ánh sáng choáng bên trong. Hào quang màu tím này, là như vậy sáng tỏ, cho dù trên bầu trời treo cao lấy một vòng ngày mai, cũng để người thấy rất rõ ràng. Quý tộc thanh niên trên thân chỗ hiện hiện ra dị tượng, làm cho nhiều đến đây tiễn biệt hắn người, đều hoan hô. Đây là tử tinh. Là tử tinh phát tán ra quan mang. Tân Du nhìn chăm chú lên tên kia gọi là Sĩ Mổ Cổ Nịt tuổi trẻ quý tộc càng chạy càng xa, hắn một đôi tay, không tự chủ được dùng sức, siết chặt thành hai cái nắm đấm. Tử tinh, hắn nhất định phải đạt được. Cho dù không mượn dùng bất luận cái gì cường giả lực lượng, bằng vào chính hắn, hắn cũng phải trăm phương ngàn kế đạt được nó. Dù sao, hắn hiện tại, trừ một cái không có gì sức chiến đấu dị năng bên ngoài, đã có một trường có thể chịu được dùng một lát át chủ bài, đó chính là hắn huyết dịch. Máu của hắn, chỉ cần một chút xíu, liền có thể hạ độc chết một đầu sinh mệnh lực cường hãn ma thú, cho dù là trong truyền thuyết Hồng Long nhất tộc, cũng sẽ bị máu của hắn độc đến miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Hắn cũng không tin, những xưng hào cấp đó thiên tuyển giả, thể chất của bọn hắn sẽ so đầu kia Hồng Long càng tốt hơn. Quý tộc trẻ tuổi thân ảnh, đã biến mất tại phía trước vùng rừng rậm kia chỗ sâu, tụ tập phía trước vào căn cứ lối đi ra người, vô luận là các quý tộc, vẫn là trong căn cứ các nhân viên làm việc, đều lục tục ngo ngoe bắt đầu tán đi. Tân Du vô vỗ phế phẩm lữ hành nuốt vào cho bụi, cùng những cái kia ngưng lại ở căn cứ bên ngoài tầng dưới chốt các nhân viên làm việc cùng một chỗ, hướng về căn cứ lối vào đi đến. Đi tới, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, hắn nghe được một thanh âm, một cái để hắn cảm thấy rất tinh tường thanh âm, kia là thuộc về hắn từng nghe từng tới Keji các hạ thanh âm. Tân Du bận bịu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Kia là căn cứ lối vào chỗ, giờ phút này còn ngưng lại lấy không mặc ít lấy lộng lẫy nam nam nữ nữ. Rất nhanh, Tân Du liền thông qua thanh âm, theo những nam nam nữ nữ này bên trong, tìm được Keji các hạ chân thân. Keji các hạ không chỉ là thanh âm, dáng dấp cũng hết sức trẻ tuổi, ăn mặc lễ phục màu đen hắn, người cao thon, trên mặt mang mỉm cười, đang cùng là quý tộc tuổi trẻ nam nữ nhóm chuyện trò vui vẻ, trang diện nhìn mười phần hòa hợp. Tân Du tiếp tục đi lên phía trước, bất động thanh sắc tới gần những kia tuổi trẻ nam nữ, cùng lúc đó, hắn đem dị năng của mình thôi phát đến cực hạn, cẩn thận lắng nghe các nơi thanh âm. Keji các hạ chân thân, hắn đã tìm được. Hắn đang còn muốn bọn này nam nữ trẻ tuổi bên trong, tìm kiếm được vị kia cờ giờ do tiểu thư thân ảnh. Lần này lại làm hắn thất vọng, mặc dù hắn giả trang ra một bộ thụ thương dáng vẻ, tận lực thả chậm bước chân, đi qua căn cứ tân tiến lối vào, trọn vẹn tốn mất 3 phút, hắn vẫn không có nghe được cờ giờ do tiểu thư thanh âm. Mặc dù trong lòng có một chút thất vọng, Tân Du nhưng không có mảy may biểu hiện tại trên mặt, hắn nắm thật chặt sau lưng ba lô, đi thẳng tới an tặc công ty chỗ cái kia một tràng cao lầu. Lần này, ước chừng qua 6 giờ thời gian, Tân Du mới từ an tặc công ty cái kia tràng cao lầu bên trong, đi ra. Ở trên giao nộp 100.000 tinh tệ tài nguyên về sau, hắn xác thực thu được một lần sử dụng khoang trị liệu tư cách. Tại khoang trị liệu bên trong, hắn tiến hành một lần trên thân thể toàn diện chữa trị, trên mặt của hắn, trên người hắn, trên da vết sẹo đều không thấy, nội tạng thương tích, cũng bị hoàn toàn chữa trị. Không chỉ có như thế, Tân Du còn hướng công ty đưa ra một phần hắn chuẩn bị đi ỉ dạ dây dở chỗ càng sâu rừng rậm thám hiểm, tìm kiếm tài nguyên khả thi báo cáo. Phần báo cáo này bị chủ quản dốc thông qua, hắn bởi vậy đạt được một phần 60 ngày thời hạn có hiệu lực gen làm dịu dược tề. Chương 51, huấn luyện. Về sau, hắn lại tốn không ít mấy tháng ở giữa góp nhặt lên tài nguyên, ở công ty trang bị bộ môn, vì chính mình đo thân mà làm 12 chôi càng cứng cỏi, càng sắc bén, thân đao chỗ lại trải qua đánh bóng xử lý siêu hợp kim truy thủ, cùng một bộ mới tinh, dùng đặc thù tài liệu chế thành lữ hành phục. Vì thế, Tân Du cơ hồ đem hắn góp nhặt tất cả tài nguyên đều dùng hết. Trở lại mình công nhân viên trước ký túc xá về sau, Tân Du ngã đầu liền ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Tân Du liền ăn mặc mới tinh lữ hành phục, cong tràn đầy lương khô cùng nước ba lô, rời đi căn cứ tân tiến. Hắn cũng không có xâm nhập ỉ dạ dây dở sơn lâm, mà là tại khoảng cách căn cứ tân tiến ước chừng 5 cây số địa phương, tìm được một chỗ yên lặng rừng. Sau đó thời gian bên trong, hắn sẽ tại nơi này luyện tập ném truy thủ. Sớm tại mấy năm trước đó, Tân Du liền phát hiện mình rất có ném phương diện thiên phú, hơn nửa năm trước đó, tại ngục thập tam tinh lên, hắn thậm chí dựa vào một thanh thô giáp cốt nhận, tại 200m bên ngoài tình chuẩn đem một tên giám ngục tay bắn tỉa nổ đầu. Thời gian chuyển rời cho tới bây giờ, hắn các hạng tố chất thân thể, đều đã đạt đến nhân thể có khả năng đạt tới cực hạn, vũ khí dùng để ném cũng theo trước đó chuôi này thô giáp cốt nhận, biến thành hiện tại siêu hợp kim truy thủ, bị hắn ném đi ra siêu hợp kim truy thủ, vô luận là chính xác, tốc độ, hay là lực xuyên thấu, so với hơn nửa năm trước chuôi này thô giáp cốt nhận đến, đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Có thể những này vẫn như cũ không đủ, còn xa xa không đủ. Sau đó hắn cần đối mặt, rất có thể là xương hào cấp thiên tuyển giả. Xương hào cấp thiên tuyển giả đã coi như là thiên tuyển giả bên trong người có thâm niên, những tồn tại này so ý giả dây dở chỗ sâu ma thú còn muốn đáng sợ, cho dù hiện tại Tân Du, thực lực lại đề thăng một lần, hai lần, tại đối mặt những này xương hào cấp lúc, hắn đều không có bao nhiêu lòng tin. Đối mặt xương hào cấp thiên tuyển giả, lại thế nào cẩn thận từng ly từng tí, lại thế nào chuẩn bị đầy đủ, đều không quá đáng. Bởi vậy, Tân Du không chỉ có bỏ ra đại lượng tài nguyên, vì chính mình đo thân định chế 12 chôi so với trước đó những cái kia truy thủ, còn muốn sắc bén hơn một chút siêu hợp kim truy thủ, hắn còn cố ý tuyển chỗ này yên lặng địa phương, để mà huấn luyện mình ném kỹ xảo. Trước đó, hắn cũng không có trải qua bất luận cái gì hệ thống huấn luyện, dựa vào tự thân thiên phú, hắn ném hợp kim truy thủ hữu hiệu công kích khoảng cách là 240m, vượt qua 240m về sau, vô luận là uy lực, vẫn là ném độ chính xác đều đem giảm mạnh. Mấy ngày nay, hắn dự định thông qua cường độ cao huấn luyện, đem cái này hữu hiệu công kích khoảng cách tăng lên tới 260m trở lên. Huấn luyện là cực kỳ buồn thẻ, nhàm chán. Mỗi một lần hướng về phía trước ném ra truy thủ, Tân Du đều sẽ toàn lực buộc phát cánh tay hắn lực lượng, làm như vậy, cánh tay rất nhanh liền sẽ tê dại, nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, hắn mới có thể hướng về phía trước ném ra lần thứ hai truy thủ. Huấn luyện tay phải đồng thời, Tân Du cũng huấn luyện tay trái của mình, như vậy, hắn liền có thể không cần giảm sóc, trong thời gian ngắn liên tục ném ra hai thanh uy lực mạnh mẽ truy thủ, đem mình nháy mắt lực sát thương tăng lên gần như một lần. Tiếp cận giữa trưa, Tân Du đình chỉ huấn luyện, hắn cố nén hai đầu cánh tay mệt nhọc, theo trong ba lô lấy ra lương khô cùng nước, tựa ở trên một cây đại thụ, đã ăn xong hắn những này cơm trưa. Về sau, hắn liền bắt đầu tại trong núi rừng chạy, lấy hắn có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất ở trong rừng chạy như điên, thở hồng hộc về tới căn cứ Tân Tiến phụ cận. Khi hắn trở lại căn cứ Tân Tiến phụ cận thời điểm, thời gian vừa vặn đi tới một ngày này vào lúc giữa trưa, căn cứ Tân Tiến lối vào, phi thường náo nhiệt, trừ tiễn đưa quý tộc ra thuộc bên ngoài, còn chật ních người xem náo nhiệt. Lại một tên tuổi trẻ quý tộc, cùng hắn người nhà lưu luyến không rời phân biệt, mang theo hộ vệ của hắn, xuất phát tiến về đại thiên linh giới. Lần này, Tân Du tận lực tìm một chỗ rời xa đám người, khoảng cách căn cứ Tân Tiến ước chừng 1000m địa phương, không lâu sau đó, tên kia tuổi trẻ quý tộc, đem đi qua từ nơi này. Hắn đứng ở phải qua đường cách đó không xa một mảnh trong rừng, cũng không có tận lực che giấu mình thân hình, bởi vì giống như hắn đứng ở chỗ này, chờ đợi tên kia quý tộc trẻ tuổi đi qua người, còn có thật nhiều. Không lâu sau đó, tên này Tân Du cũng không biết danh tự tuổi trẻ quý tộc, đã mang theo hộ vệ của hắn, tiếp cận nơi này. Hộ vệ của hắn, vẫn như cũng là hai tên, một nam một nữ, nữ hộ vệ là điển hình người da trắng nữ tử, mặc dù dáng dấp lớn lên, nhưng dáng người cao gầy. An mặc một thân đặc thù tài liệu chế thành màu đen chiến đấu phục, thân hình liền càng lộ vẻ yểu điệu, cái hông của nàng cắm truy thủ, cong ở sau lưng một trương ẩn ẩn phát ra màu xanh nhạt quang mang, xem xét liền cực kỳ bất phàm trường cung, cùng một cái cực kỳ lớn nhưng lại rất tinh xảo túi lượng tên. Người da trắng nữ tử cái này một thân trang phục, là rất rõ ràng cùng tiễn thủ cách ăn mặc. Về phần tên kia nam hộ vệ, thì là một tên thân cao vượt qua 2m2, so với người gấu còn muốn to con người da đen nam tử. Nam tử trên thân phủ lấy nặng nghề màu đen bản giáp, bao trùm thức mũ giáp đồng dạng cũng là màu đen, bị hắn thắt ở phía sau cái kia to lớn túi du lịch bên cạnh, một cái tay của hắn lên cầm một thanh màu đen cự phủ, một cái tay khác thì dẫn theo một mặt như đồng môn bản đồng dạng hắc thiết cự thuẫn. Cự thuẫn lên ẩn ẩn có màu vàng đất quang mang lưu chuyển, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Một tên thân hình linh xảo am hiểu viễn chiến cung tiễn thủ, lại thêm một tên cực kỳ am hiểu phòng thủ thiết thuẫn chiến sĩ, vị này quý tộc trẻ tuổi hai tên hộ vệ, một xa một gần, một công kích một phòng thủ, nếu như có thể phối hợp khăng khít, có khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu, nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Theo cái này hai tên hộ vệ trên thân rời ánh mắt, Tân Du đem ánh mắt của mình hướng phía trước rời một chút, nhìn chăm chú tại tên kia quý tộc trẻ tuổi trên thân. Tên này hắn không biết danh tự quý tộc, là một tên tại đế quốc trong giới quý tộc 10 phần hiếm thấy hạ tộc người, có điển hình tóc đen cùng con mắt màu đen, mặt của hắn cứ việc còn hơi có vẻ non nớt, lại tản ra một luồng khí khái hào hùng. Bởi vì hắn trương này hạ tộc người khuôn mặt, Tân Du ánh mắt trên mặt của hắn dừng lại thêm một giây. Không lâu sau đó, Tân Du nín thở, hắn thấy được, từ này tên quý tộc trẻ tuổi trong thân thể, bắt đầu có hào quang màu tím nhạt tán phát ra. Đây là, thuộc về tử tinh quang mang. Càng là đi lên phía trước, quý tộc trẻ tuổi trên thân, loại hào quang màu tím này liền càng là mãnh liệt, đem tên này quý tộc trẻ tuổi toàn bộ mà bao khỏa tại bên trong, đem hắn tôn lên tựa như từ trên trời rơi xuống thần tử. Dù là đã lúc trước nhìn thấy qua nhiều lần cảnh tượng như vậy, Tân Du chung quanh, vẫn là có không ít người phát ra trầm thấp tiếng thán phục. Nơi này tuyệt đại bộ phận người, đều không rõ ràng tử tinh những cái kia nội tình, rất nhiều người đều cho rằng cái này tuổi trẻ quý tộc là bị đại thiên giới chân chính chiếu cố người, đại thiên giới đối bọn hắn chiếu cố trình độ còn xa hơn vượt xa quá những cái kia bị thiên tuyển nghi chọn chúng chuẩn thiên tuyển giả nhóm. Chỉ có cực ít một bộ phận người biết tử tinh nội tình, biểu hiện của bọn hắn liền tương đối bình tĩnh rất nhiều. Hừ, một tiếng nữ nhân hừ nhẹ, thông qua dị năng truyền tới Tân Du sâu trong thức hải. Nữ nhân này thanh âm làm cho Tân Du cảm thấy có chút quen thuộc, đúng là hắn từng nghe từng tới, thuộc về cờ giờ do tiểu thư thanh âm. Chương 52, chạm mặt. Tân Du chậm rãi quay đầu, lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang. Hắn thấy được, đây là một cái có một đầu màu nâu tóc dài, giống như hắn ăn mặc màu xanh nâu lữ hành phục nữ nhân. Nữ nhân cùng hắn cách xa nhau không sai biệt lắm 80 mét xa, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy gò má của nàng, Tân Du cũng có thể nhìn ra được, nữ nhân ngũ quan rất tinh xảo, hẳn là sẽ rất xinh đẹp. Tại Tân Du đưa ánh mắt về phía nữ nhân thời điểm, nữ nhân hình như có nhận thấy, quay đầu, nhìn về phía Tân Du, giữa hai người ánh mắt, cách xa nhau 80 mét khoảng cách, đối mặt lại với nhau. Lộ ra cả khuôn mặt về sau, nữ nhân ngũ quan càng thêm lộ ra tinh xảo, làn da rất trắng, là một tên điển hình người da trắng mỹ nữ, nàng tại cùng Tân Du đối mặt phiến chỉ chốc lát về sau, tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nàng mỉm cười, hướng về Tân Du gật đầu thăm hỏi. Tân Du nhịp tim không phải do tăng nhanh mấy phần, hắn đồng dạng hướng nữ nhân đáp lại mỉm cười, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn đi xem nữ nhân. Hắn nhịp tim sở dĩ gia tốc, một mặt là bởi vì nữ nhân mỹ mạo, một phương diện khác thì là bởi vì, tên này nữ nhân tính cảnh giác thực sự là quá cao, hắn vừa mới cái nhìn kia, kỳ thật thấy rất cẩn thận, lại bị nữ nhân này ngay lập tức liền phát hiện. Không lâu sau đó, toàn thân bước lên tử quang tuổi trẻ quý tộc, tại hắn cái kia hai tên hộ vệ bảo vệ dưới, biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Đám người bắt đầu tán đi. Làm Tân Du cũng chuẩn bị rời đi, muốn đi tiếp tục huấn luyện của hắn lúc, một cái làm hắn có chút quen thuộc giọng nữ, ở phía sau hắn vang lên, ngươi tốt, ta gọi cờ dở dò, không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào. Tân Du có chút cứng ngắc xoay người, nhìn xem trước mặt nở nụ cười nữ nhân xinh đẹp, hắn có chút bứt dứt hồi đáp, ngươi. Ngươi tốt, ta gọi Tân Du, là An Tặc công ty một tên chuẩn nhân viên. An Tặc công ty chuẩn nhân viên. Cờ dở dò dùng một loại bé không thể nghe thanh âm trầm thấp thì thầm một câu. Nàng đẹp mắt lông mày hơi nhữ lên, dường như tại trong đầu tìm kiếm lấy liên quan tới An Tặc công ty một chút tư liệu, rất nhanh, trên mặt nàng dáng tươi cười rõ ràng phai nhạt một chút, An Tặc công ty, là một nhà rất có tiền cảnh công ty, rất hân hạnh được biết ngươi, Tân Du tiên sinh. Ta cũng vậy, cờ dở do tiểu thư. Tân Du vẫn như cũ có vẻ hơi lo lắng. Lại đơn giản hàn huyên hai câu về sau, nữ nhân liền hướng Tân Du cáo biệt, Tân Du thì là đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Rời đi Tân Du ước chừng 80 mét về sau, nữ nhân lấy một loại cơ hồ bé không thể nghe thanh âm, thấp giọng thì thào, có thể là ta quá nhạy cảm, cái này gọi là Tân Du người, hẳn là không vấn đề gì. Nàng câu này thấp giọng tự nói, bị Tân Du thông qua dị năng của hắn, cho nghe cái rõ ràng. Vừa mới cùng cờ giờ do trò chuyện lúc, hắn biểu hiện ra cái chủng loại kia lo lắng, là thật, đó cũng không phải hắn giả vờ. Những năm gần đây, bởi vì thân ở đặc thù hoàn cảnh, hắn nhìn thấy qua nữ nhân rất ít. Thấy qua nữ nhân xinh đẹp đã ít lại càng ít, bởi vậy, tại cùng nữ nhân xinh đẹp khoảng cách gần trò chuyện lúc, hắn biểu hiện ra lo lắng, là thân thể của hắn bản năng phản ứng. Mà khi cái này gọi là cờ giờ do nữ nhân rời đi về sau, Tân Du trên người loại này lo lắng, rất nhanh liền biến mất. Hắn thở phào một hơi, trong đầu lại nổi lên cờ giờ do tiểu thư bộ dáng. Không thể không nói, vị này cờ giờ do tiểu thư, mang đến cho hắn một cảm giác, xác thực rất kinh diễm. Thế nhưng là, trừ kinh diễm bên ngoài, trong lòng của hắn càng nhiều thì là cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này rất nguy hiểm, mình tốt nhất cách xa nàng một chút, càng xa càng tốt. Buổi chiều, Tân Du lại về tới cái kia phiến yên lặng trong rừng, huấn luyện hắn phi tiêu ném kỹ xảo. Mãi cho đến tới gần hoàng hôn thời khắc, hắn mới kéo lây có chút mỏi mệt thân thể, về tới căn cứ tân tiến bên trong thuộc về hắn gian nào đơn nhân túc xá, đang ăn qua một tể cao năng dinh dưỡng tể, trải qua đơn giản sau khi rửa mặt, ngã đầu liền ngủ. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Tân Du mỗi ngày sáng sớm, đều sẽ đi hướng cái kia phiến yên lặng trong rừng, huấn luyện ném kỹ xảo, chờ đến tiếp cận giữa trưa, hắn thì sẽ đúng giờ trở lại căn cứ tân tiến phụ cận, đưa mắt nhìn từng cái tử tinh người sở hữu xuất phát tiến về đại thiên giới. Buổi chiều thời điểm, hắn lại sẽ đi cái kia phiến yên lặng trong rừng, tiếp tục huấn luyện. Tại mấy ngày nay cường độ cao huấn luyện dưới, Tân Du ném kỹ xảo, mặc dù không có gì bay vọt về chất, nhưng so với trước đó đến, cũng có tiến bộ rõ ràng. Hắn đã đem hắn hữu hiệu ném khoảng cách, ổn định tại 250m khoảng trường. Hắn hôm nay, chỉ cần 0.2 đến 0.5 giây tiến hành phản ứng, cho dù là tại chạy thời điểm, cũng có thể cực kỳ tình chuẩn ném xuất thủ bên trong siêu hợp kim truy thủ, đem 250m bên ngoài một cái giáp sắt trùng, đóng đinh tại trên cành cây. Hắn tại rất ngắn thời gian bên trong, dựa vào tả hữu hai cặp tay, ném ra hai lần truy thủ độ chính xác, cũng có rõ ràng đề cao. Một ngày này, tại hoàn thành buổi sáng huấn luyện về sau, Tân Du so trước mấy ngày sớm hơn, về tới căn cứ Tân Tiến phụ cận, vô thanh vô tức dung nhập vào căn cứ Tân Tiến bên ngoài, những cái kia đám người xem náo nhiệt bên trong. Hôm nay sắp mang theo hộ vệ, xâm nhập ý giả dây dở chỗ sâu, tiến về đại thiên giới tuổi trẻ quý tộc, gọi là Vu Mã Không. Vị này Vu Mã Không hơn tước, chính là Tân Du trước đó nghe lén Ke Di cùng Cờ Dở Do ở giữa đối thoại lúc, bọn hắn lựa chọn định tập sát đối tượng. Khoảng cách vào lúc giữa trưa, còn có một đoạn thời gian, tuổi trẻ Vu Mã Không đang cùng phụ thân của hắn, đế quốc tam đẳng bá tước Vu Mã Thái thấp giọng trò chuyện với nhau. Tại loại người này nhiều nhãn tạp tình huống dưới, tam đẳng bá Vu Mã Thái tự nhiên sẽ không hướng con của mình bàn giao bí ẩn gì sự tình, hắn chỉ là tại dặn dò con trai mình một chút tương đối vụn vặt sự tình. Tân Du tại sử dụng dị năng vụng trộm nghe một trận về sau, liền đã mất đi tiếp tục nghe tiếp hứng thú, ánh mắt của hắn trong đám người du tẩu, muốn tìm kiếm được Ke Di các hạ cùng Cờ Giờ Do tiểu thư thân ảnh. Không lâu, hắn liền tại một đám quần áo lộng lẫy trong quý tộc, tìm được Ke Di thân ảnh. Ke Di cùng vài ngày trước rõ ràng có chút khác biệt, mặc dù đứng tại một đám trong quý tộc, lại là một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, thỉnh thoảng sẽ còn từ trong túi móc ra tuyết trắng khăn kia, lau một chút trên trán xuất hiện mồ hôi dị. Về phần vị kia Cờ Giờ Do tiểu thư, Tân Du đứng ở trong đám người, bất động thanh sắc tìm cả buổi, mới tại 1000m bên ngoài một mảnh trong rừng, phát hiện tung tích của nàng. Tại dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá trong rừng Cờ Giờ Do tiểu thư một trận về sau, Tân Du liền thu hồi tầm mắt của mình. Nữ nhân này trực giác quá kinh khủng, bản năng nói cho hắn biết, tốt nhất đừng lần nữa gây nên nữ nhân này chú ý, không phải sẽ rất phiền phức. Vào lúc giữa trưa, Vu Mã Không hân tước từ biệt phụ thân của hắn, mẫu thân, mang theo hộ vệ của hắn, đúng giờ xuất phát. Cùng sau lưng Vu Mã Không, vẫn như cũ chỉ có hai tên hộ vệ. Đây là hai tên thân hình cao lớn người da trắng nam tử, ăn mặc tinh xảo áo giáp màu bạc, bên hông đều treo trường kiếm, còn ở sau lưng thật dày túi du lịch. Rất bình thường hai tên hộ vệ, chí ít tại Tân Du trong mắt xem ra, Vu Mã Không cái này hai tên hộ vệ, hẳn là những ngày này hắn nhìn thấy những quý tộc kia hộ vệ bên trong, yếu nhất hai cái. Chung quanh một số người xì xào bàn tán, xác nhận suy đoán của hắn. Vu Mã Không cái này hai tên hộ vệ, mặc dù cũng là thiên tuyển giả, lại chỉ là thiên tuyển giả bên trong yếu nhất dũng sĩ cấp thiên tuyển giả. Dũng sĩ cấp thiên tuyển giả mặc dù xa so với người bình thường cường đại, nhưng bọn hắn thực lực, so với những xưng hào cấp đó thiên tuyển giả đến, yếu quá nhiều, rất nhiều dũng sĩ cấp thiên tuyển giả, thậm chí liền ý giả dây dở bên trong ma thú đều đấu không lại. Chương 53, sau cùng do dự. Có như vậy một cái trước mắt, Tân Du thậm chí muốn thay đổi mục tiêu, đem cái này Vu Mã Không làm mình săn giết đối tượng. Vị này Vu Mã Không, là hắn trong những ngày qua, nhìn thấy mềm nhất viên kia quả hồng không tìm mềm bóp, chẳng lẽ tìm cứng rắn bóp. Dù sao trong lòng của hắn, những này hưu giản đế quốc đại quý tộc, không có một cái là đồ tốt, vô luận tìm cái nào làm mình săn giết đối tượng, hắn cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chỉ là, ý nghĩ này cũng liền xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi, dù sao, đã có người đem vị này Vu Mã Không, tuyển định làm săn giết đối tượng. Tân Du không biết vị kia Cờ Giờ Do tiểu thư thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, nữ nhân này thực lực không yếu, chí ít hẳn là có xưng hào cấp thiên tuyển giả thực lực, nếu không, vị kia Ke Di các hạ cũng sẽ không chủ động tìm tới nàng, cũng hướng nàng mở ra 200 triệu đế quốc tinh tệ khủng bố bảng giá tới. Làm Tân Du thầm nghĩ lấy những này thời điểm, Vu Mã Không đã mang theo hắn cái kia hai tên hộ vệ, đi về phía trước ra rất xa, trên người hắn, cũng có hào quang màu tím nhạt xung ra, hào quang màu tím càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng đem hắn hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Dù là trên đỉnh đầu, mặt trời chói chang trên không, dù là Vu Mã Không mang theo hắn cái kia hai tên thị vệ, đã đi về phía trước ra rất xa, Tân Du vẫn như cũ có thể ở phía xa cái kia rậm rạp rừng cây phía trên, mơ hồ nhìn thấy một vòng tử sắc quang mang. Lại là một ngày thời gian trôi qua. Vào lúc giữa trưa, lại có một tên tử tinh người sở hữu, mang theo hai tên hộ vệ, đúng giờ xuất phát. Hiếm thấy, tên này tử tinh người sở hữu, đúng là một tên tuổi trẻ người da trắng nữ tử không tính xinh đẹp, nhưng ở tinh xảo giáp trụ phụ trợ dưới, lại hiện ra một tia khí khái hào hùng, nàng cái kia hai tên hộ vệ, đồng dạng cũng là nữ nhân, một tên làm chiến sĩ cách ăn mặc phát ra kim loại sáng bóng áo giáp, một tay trường kiếm, một tay khiên tròn, con ở sau lưng một cái nặng nghề túi du lịch, một tên khác thì ăn mặc đặc chế chiến đấu phục, con ở sau lưng một thanh cực kỳ tinh. Xảo, phát ra ánh sáng long ánh trường cung. Nữ chiến sĩ làn da ngăm đen, thân hình trắng kiện, nhìn có chút xấu xí, nhưng vị kia nữ cung tiễn thủ, lại dáng người linh lung, khuôn mặt mỹ lệ, hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là, tên này nữ cung tiễn thủ, có một đôi nhọn mà dáng dấp lỗ thai, làm nàng nhìn cực kỳ giống trong truyền thuyết tinh linh cung tiễn thủ. Đây cũng là một tên có tinh linh tộc huyết thống thiên tuyển giả, Tân Du ở trong lòng suy đoán. Trung quanh tiếng nghị luận, cũng xác nhận suy đoán của hắn, vị này tinh linh cung tiễn thủ, là một tên xưng hào cấp thiên tuyển giả, xác thực từng tại đại thiên giới lấy được qua tinh linh tộc huyết thống. Làm tên này tuổi trẻ nữ quý tộc, mang theo nàng hai tên hộ vệ xuất phát lúc, Tân Du ánh mắt ở chung quanh trong đám người băn khoăn, cẩn thận tìm kiếm. Không có, vô luận là vị kia tuổi trẻ ke gì các hạ, vẫn là vị kia xinh đẹp cờ giờ do tiểu thư, đều chưa từng xuất hiện. Buổi chiều, Tân Du cũng không có như thường ngày như vậy, đi cái kia phiến yên lặng trong rừng tiến hành huấn luyện, hắn tốn mất mấy tháng này thời gian bên trong, để giành được tới cuối cùng điểm này tích xúc, lại tại công ty khoang trị liệu bên trong, tiến hành một lần toàn thân trị liệu, để mà chữa trị hắn trong khoảng thời gian này, bởi vì cường độ cao huấn luyện mà tạo thành cơ bắp kéo thương, cùng một chút huấn luyện lúc không cẩn thận lưu lại ám tật. Từ kho trị liệu bên trong sau khi bỏ ra, Tân Du về tới mình cái gian phòng kia viên chức ký túc xá, ngồi trên ghế ngẩn người. Ngày mai, hắn lựa chọn định mục tiêu, vị kia hoàng gia đệ năm thâm không hạm đội thiếu tướng tư lệnh nhi tử, Neo, liền sắp xuất hiện phát. Đến lúc đó, hắn cũng đem lặng lẽ đi theo sau lưng Neo, cùng lúc xuất phát, sau đó trước khi đến đại thiên giới trên đường, tìm cơ hội, săn giết mình lựa chọn định cái mục tiêu này. Nói không khẩn trương, kia là gạt người. Vừa nghĩ tới ngày mai chuyện sắp xảy ra, Tân Du một trái tim liền nhào nhào trực nhảy, làm sao cũng bình tĩnh không được. Neo cái kia hai tên hộ vệ, sẽ có thực lực như thế nào? Bọn hắn sẽ là dũng sĩ cấp thiên tuyển giả, vẫn là xưng hào cấp thiên tuyển giả. Nếu như chỉ là hai tên dũng sĩ cấp thiên tuyển giả, hắn có kịch độc huyết dịch làm át chủ bài, vẫn là có lực đánh một trận. Nếu như Neo hai tên hộ vệ bên trong, có một tên xưng hào cấp, vậy liền phi thường khó giải quyết. Xưng hào cấp thiên tuyển giả, bình thường mà nói, tốc độ lực lượng đều là vượt xa dũng sĩ cấp thiên tuyển giả, dù là có kịch độc huyết dịch làm át chủ bài, Tân Du cũng không có nhiều lòng tin, có thể đối phó được xưng hào cấp thiên tuyển giả. Thậm chí, làm Tân Du dựa lưng vào trên ghế, nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia dần dần trở nên u ám bầu trời lúc, hắn còn một trận ở trong lòng rút lui, một trận nghĩ đến từ bỏ. Dù sao, hắn hiện tại, mới không đến 20 tuổi, còn rất trẻ, cho dù là tại an tặt công ty tầng dưới chót nhất, cho công ty làm nô lệ, hắn cũng chí ít còn có 20 năm tốt sống. Huống hồ, hắn có kết hợp qua một ít chuyện tiến hành phỏng đoán, tại cái kia phồn hoa vô cùng đế đô, mỗi một vòng tử tinh sinh ra khoảng cách, hẳn là sẽ không rất dài, có lẽ là 2 năm, có lẽ là 3 năm, dài nhất hẳn là sẽ không vượt qua 5 năm. Cũng chính là nói, hắn dù là bỏ qua cơ hội lần này, không cần mấy năm, tử tinh liền sẽ lại lần nữa giáng lâm, cơ hội lại sắp xuất hiện. Nhiều thời gian mấy năm, hắn có thể chuẩn bị đến càng đầy đủ, kế hoạch đến càng ổn thỏa, hành động cũng sẽ có nắm chắc hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tân Du đông nhiên ôm chặt đầu của mình, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt nhăn nhó, miệng bên trong phát ra gầm nhẹ, không thể. Không thể nghĩ như vậy. Tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Nếu như, lần này cứ thế từ bỏ, như vậy, mấy năm về sau, có lẽ, hắn đồng dạng sẽ từ bỏ, tiếp qua mấy năm, lại sẽ lần nữa từ bỏ loại vật này, sẽ lên nghiện, làm một người quen thuộc từ bỏ về sau, người này liền chú định chẳng làm nên trò chống gì. Lại có chính là, mấy năm chuyện sau đó, ai còn nói đến rõ ràng đâu. Cờ giờ do tại cùng Keji nói chuyện bên trong, chưa từng nói qua à, dĩ vãng xuất hiện tại đại thiên bản cổ trong điện tử tinh, đều tại 10 viên trong vòng, chỉ có lần này, vậy mà xuất hiện 17 viên nhiều. Lần này xuất hiện 17 viên tử tinh, có lẽ là lệ riêng, có lẽ cũng là cướp đoạt tử tinh thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ, tại về sau, có lẽ, rốt cuộc không gặp được cơ hội tốt như vậy. Tân Du chậm rãi buông ra ôm đầu tay, nét mặt của hắn cũng theo vặn vẹo khôi phục bình thường. Hắn đứng dậy, rời đi cái ghế, sau đó bò lên giường, đắp chăn, núp ở giường nơi hẻo lánh, chuẩn bị đi ngủ. Bắt đầu từ ngày mai, có lẽ có một đoạn thời gian rất dài, hắn không thể hảo hảo đi ngủ, bởi vậy, hắn nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này, hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần về sau, mới có thể tốt hơn ứng đối trong thời gian mấy ngày kế tiếp, muốn phát sinh sự tình. Cái này một giấc, Tân Du ngủ rất rất sâu, thẳng đến sáng ngày thứ hai thời gian, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào hắn gian phòng, hắn mới mở to mắt tỉnh lại. Tới gần giữa trưa lúc, Tân Du ăn mặc lữ hành phục, con nặng nề túi du lịch, xuất hiện ở căn cứ Tân Tiến bên ngoài. Ở căn cứ bên ngoài, giống hắn loại trang phục này người, còn có rất nhiều, tất cả mọi người là sang đây xem náo nhiệt, Tân Du bộ này cách ăn mặc, giấu ở trong đám người, không có chút đáng chú ý nào. Chương 54, xưng hào cấp ma pháp sư. Tương đối phía trước những cái kia đại quý tộc, đến đây là neo tiễn đưa người, rõ ràng muốn ít hơn nhiều, liền phía trước vào bên ngoài căn cứ phụ trách cảnh giới binh sĩ, số lượng cũng biến thành ít đi rất nhiều. Neo bộ dáng rất phổ thông, thân hình có chút béo, hắn mặc dù vào hôm nay cũng mặc vào một kiện tinh xảo khôi giáp, nhưng tại trên người hắn, không nhìn thấy nửa điểm khí khái hào hùng. Tân Du trong lòng nhất là căm hận nhân chi một, phụ thân của Neo, vị kia hoàng gia đệ năm thâm không hạm đội tư lệnh trưởng quan, hôm nay cũng không có xuất hiện là mẫu thân của Neo. Mẫu thân của Neo, đồng dạng là một bộ quý phụ nhân cách ăn mặc, nàng đứng tại căn cứ tân tiến lối vào, một bên bôi nước mắt, vừa cùng con của mình nói gì đó. Neo thì là một mặt không kiên nhẫn, nhìn cũng không nhìn mẹ của mình một chút. 200m bên ngoài, Tân Du ánh mắt cứ việc mịt mờ, nhưng thủy chung khóa chặt tại Neo trên thân, đây là hắn vì chính mình lựa chọn định mục tiêu, là hắn tiếp xuống trong một đoạn thời gian, cần dốc sức đi giết chết con mồi. Vào lúc giữa trưa, Neo mang theo hắn hai tên hộ vệ, cũng đúng giờ xuất phát. Tân Du ánh mắt từ trên người hắn rơi vào hắn cái kia hai tên hộ vệ trên thân. Một người hộ vệ trong đó, là một tên người da đen, chiều cao của hắn vượt qua 2m, ăn mặc một thân nặng nề kim loại bản giáp, trong tay dẫn theo một thanh nặng nề kiếm hai lưới, nhìn cái này trang phục, hẳn là một tên chiến sĩ. Một tên hộ vệ khác, thì là một tên có vẻ hơi gầy yếu trung niên nhân ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, ăn mặc một thân coi như lộng lẫy trường bào, một cái tay là trống không, trên tay kia, thì cầm một thanh không đến dài 1m, phát ra u lam quang mang đầu gỗ trượng tử. Tên kia người da đen chiến sĩ, cho Tân Du áp lực cũng không như thế nào lớn, thực lực của hắn, hẳn là sẽ không quá mạnh, rất có thể chỉ là một tên dũng sĩ cấp thiên tuyển giả. Tân Du chân chính để ý, là tên kia ánh mắt có chút hung ác nham hiểm người da trắng nam tử trung niên. Nhìn trung niên nhân này trang phục, hắn rất có thể là một tên ma pháp sư. Cũng không biết, vị này ma pháp sư thực lực, đến tột cùng ra sao. Rất nhanh, Tân Du liền thông qua hắn tại thính giác phương diện dị năng, từ chung quanh một số người thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau, đạt được tin tức hắn muốn. Tên kia dẫn theo song nhận trường kiếm, con thật dày túi du lịch người da đen chiến sĩ, gọi là Hẻm Mờ, xác thực chỉ là một tên dũng sĩ cấp thiên tuyển giả. Về phần vị kia trung niên ma pháp sư, thì là một vị xưng hào cấp thiên tuyển giả, ổ sĩ Guis. Vậy mà là một vị xưng hào cấp ma pháp sư. Ẩn thân trong đám người Tân Du, lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh, Neo hộ vệ bên trong, lại tồn tại một tên xưng hào cấp ma pháp sư. Rất nhanh, Neo liền dẫn hắn cái kia hai tên hộ vệ, biến mất phía trước vào ngoài trụ sở, vùng rừng rậm kia chỗ sâu. Tụ tập phía trước vào bên ngoài căn cứ những người xem náo nhiệt, lần lượt tán đi, một bộ phận người hướng về căn cứ tân tiến đi đến, một nhóm người khác thì ăn mặc lữ hành phục, đeo túi đeo lưng, hoặc hai ba người, hoặc độc thân, dọc theo phương hướng khác nhau xâm nhập sơn lâm. Trình độ nào đó đến nói, bộ phận này người, xem như Tân Du đồng loại. Tân Du nắm thật chặt ba lô, tuyển định một chỗ phương hướng, bước chân, đồng dạng xâm nhập căn cứ trước cái kia một mảnh sơn lâm. Cái kia phần lúc trước vào căn cứ thông hướng đại thiên giới bản đồ, hắn nhìn qua vô số lần, đã sớm in dấu thật sâu khắc ở trong óc, đối chiếu trong đầu cái này một phần địa đồ, hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ mất dấu phía trước con mồi. Huống hồ, phàm là tử tinh người sở hữu, chỉ cần rời đi căn cứ tân tiến một khoảng cách về sau. Trên người của bọn hắn liền sẽ tản mát ra mãnh liệt hào quang màu tím đến, hào quang màu tím này cho dù là tại mặt trời dưới đáy, cách thật xa đều có thể mơ hồ nhìn thấy, nếu như là tại thời tiết âm trầm thời điểm, hoặc là ra ngoại, hào quang màu tím sẽ càng thêm dễ thấy, tựa như là trong bóng tối hải đang đồng dạng, tại núi rừng bên trong tiêu ký ra tử tinh người sở hữu vị trí. Có cái này tử quang chỉ dẫn, chỉ cần cách xa nhau không phải quá xa xôi, Tân Du dù là muốn mất dấu, cũng khó khăn. Một buổi chiều. Tại Tân Du thận trọng đi đường bên trong, rất nhanh liền trôi qua. Hoàng hôn thời khắc, trời dần dần tối, tại Tân Du phía trước ước chừng 2000 mét địa phương, lộ ra một màn kia tử quang, lộ ra càng thêm chói mắt. Khi bầu trời hoàn toàn tối về sau, một màn kia sáng tỏ chói mắt hào quang màu tím, rốt cục tại một mảnh không tính rậm rạp trong rừng cây, đình chỉ di động. Tân Du tựa ở một cây đại thụ trên cành cây, xé mở lương khô đóng gói hộp, ăn một hộp lương khô, lại uống một điểm nước sau, hắn nắm thật chặt sau lưng ba lô. Thận trọng hướng về phía trước sờ soạng. Theo khoảng cách rút ngắn, hào quang màu tím càng lộ vẻ sáng. Chỉ bất quá, để người cảm thấy quỷ dị chính là, 2000 mét bên ngoài hào quang màu tím rõ ràng rất mãnh liệt, có thể Tân Du tầm mắt bên trong sơn lâm, vẫn như cũng là một mảnh đen kịt, cái này rất không được khoa học, nhưng lại chân thật tồn tại. Tân Du rất cẩn thận, trọn vẹn bỏ ra 10 phút thời gian, hắn mới mò tới Neo một đoàn người phụ cận, trốn ở một gốc to lớn cây cối đằng sau, cẩn thận tiến hành quan sát. Neo rất dễ thấy, bị một mảnh nồng đậm hào quang màu tím bao vây lấy, tại cái này đêm tối, sánh vai lơ lửng trên trời cao cái kia một vầng minh nguyệt còn chói mắt hơn. Cách xa nhau hơn 100 mét khoảng cách, xuyên thấu qua những cái kia cao lớn cây cối, Tân Du liếc mắt liền thấy được hắn. Phụ trách bảo hộ neo tên kia người da đen chiến sĩ cùng người da trắng ma pháp sư, ngay tại neo cách đó không xa, Tân Du lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bọn hắn một chút hình dáng. Neo trên thân tán ra hào quang màu tím, tựa như là hư ảo đồng dạng, một chút đều không có chiếu xạ đến trên người của bọn hắn, thậm chí liền neo chung quanh mặt đất, cỏ dại cùng cây cối, đều không có bị chiếu sáng một tơ một hào. Một màn này trắng cảnh, rất đột ngột, cũng rất quỷ dị. Chỉ là nhìn thoáng qua, Tân Du liền thu tầm mắt lại, rút về đầu của mình, hắn đem tiếng hít thở của mình thả rất nhẹ, trong bóng đêm có chút híp mắt lại, lợi dụng dị năng của hắn, nghe lén neo một đoàn người nói chuyện. Đoạn thời gian trước bên trong, Tân Du tao ngộ ý giả dây giờ bên trong dân bản địa, tao ngộ khô lâu kỵ sĩ, gặp được tiểu hồng long, dị năng của hắn đã có một chút không thể không biến đến dị, trừ có thể nghe được một chút thanh âm khác, nghe hiểu một chút dị tộc ngôn ngữ bên ngoài, hắn nghe lén hữu hiệu phạm vi, cũng làm lớn ra một chút, theo trước đó 100m, mở rộng đến 120m khoảng trường. Đây là một cái hết sức rõ ràng tiến bộ, có thể để Tân Du tại an toàn hơn khoảng cách lên, nghe lén đến meo bọn hắn một chút đối thoại. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tân Du lại rất có kiên nhẫn, hắn tựa ở một cây đại thụ phía sau, nhẹ nhàng hô hấp, yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng trôi qua 2 phút đồng hồ thời gian, Tân Du rốt cục nghe trộm được một chút thanh âm. Không ăn được, cái này lương khô thực sự là quá khó ăn. Một cái tuổi trẻ giọng nam phàn nàn nói, đây cũng là neo thanh âm. Neo thiếu gia, đường còn rất dài, ngươi nhất định phải ăn nhiều vài thứ, ngày mai mới có sức lực đi đường. Đây là một cái có chút hùng hậu giọng nam. Thế nhưng là, thứ này quá khó ăn. Ta thực sự là ăn không vô a. Tuổi trẻ giọng nam trong thanh âm có rõ ràng hỏa khí, cũng không biết lao đầu tử nghĩ như thế nào, những cái kia mỹ vị đồ ăn đều không cho ta mang, chỉ cho ta mang những này khó ăn đến muốn nói lương khô. Hôm nay về nhà tạo mộ, hôm nay 2 canh, liền trước thời gian phát, thuận tiện cầu cái phiếu đề cử. Chương 55, xương hào cấp khủng bố. Neo thiếu gia, đại nhân quyết định cũng không có sai, những cái kia nguyên sinh nguyên liệu nấu ăn cứ việc mỹ vị, có thể chiếm được địa phương quá nhiều. Không giống những này lương khô, không chỉ có thể cho chúng ta cung cấp năng lượng, mà lại trong đó còn đã bao hàm tất cả mọi người thể cần nguyên tố dinh dưỡng, khuyết điểm duy nhất cũng chính là hương vị không thế nào tốt mà thôi. Hùng hậu giọng nam vẫn tại kiên nhẫn khuyên lơn neo. Đâu chỉ là hương vị không hề tốt đẹp gì, cái này lương khô hương vị, quả thực là hỏng bét thấu có được hay không, đám kia chế tạo lương khô heo, chẳng lẽ không biết tại lương khô bên trong tăng thêm một chút đồ gia vị à. Neo trong thanh âm, vẫn như cũ tràn ngập tràn đầy hỏa tinh tử. Neo thiếu gia hùng hậu giọng nam còn đợi tiếp tục thuyết phục, một cái có chút âm nhu giọng nam lạnh lùng nói, Neo, câm miệng cho ta, đã ngươi không đói bụng, vậy liền đàng hoàng nằm xuống nghỉ ngơi đi. Huyết các hạ Neo thanh âm lập tức nhỏ xuống tới, theo trong giọng nói của hắn, Tân Du có thể rõ ràng cảm giác được một luồng ý sợ hãi. Lời ta nói, ngươi không nghe thấy à? Không muốn ăn đồ vật, liền đàng hoàng ngậm miệng, nằm xuống nghỉ ngơi. Oxy gu huyết thanh âm, lại lạnh mấy phần. Neo không có nói nữa, hô hấp của hắn có chút thô trọng. Rõ ràng ở trong lòng nhẫn nhịn một luồng khí, nhưng lại không dám phát tác. Hẻm mở, ban đêm ngươi phụ trách gác đêm, một khi phát hiện có cái gì dị thường, nhớ kỹ ngay lập tức cho ta biết. Ô xì gu huyết cái kia có chút âm nhu thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Được rồi, huyết các hạ. Đại biểu cho hẻm mở hùng hậu giọng nam, cung kính lên tiếng. Sau đó, neo chỗ chỗ, lại không bất luận cái gì trò chuyện âm thanh truyền tới. Đợi ước chừng sau 5 phút, Tân Du theo đại thụ thân cảnh đằng sau. Cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, chỉ dùng khỏe mắt lướt qua, nhìn về phía neo chỗ chỗ. Sở dĩ chỉ dùng khỏe mắt lướt qua, là bởi vì một chút cường giả giác quan thứ 6 quá mức nhạy cảm, Tân Du không muốn dẫm vào trước đó tại cỡ giờ do tiểu thư trên người vết xe đổ. Vẹn vẹn chỉ là dùng khỏe mắt lướt qua nhìn lướt qua, Tân Du liền phát hiện, neo xác thực đã ngủ rồi, ở bên cạnh hắn, người da đen chiến sĩ hẻm mờ ngồi tại một đoạn cây cối cầu trên căn, trong tay ôm hắn chuôi này nặng nề kiếm hai lưới. Trung thực thi hành ổ sĩ Guhis giao cho hắn trực đêm nhiệm vụ. Thu hồi ánh mắt, Tân Du lại dựa lưng vào trên cành cây, chờ đợi sau nửa giờ, hắn lúc này mới thận trọng rời đi, tại khoảng cách neo một đoàn người ước chừng 500 mét bên ngoài, bò lên trên một cây đại thụ, tại gốc này đại thụ trên nhánh cây nghỉ ngơi. Một đêm vô sự. Sau đó 3 ngày thời gian, đều là như thế, neo một đoàn người trừ tao ngộ mấy con dã thú bên ngoài, chưa bao giờ gặp bất cứ uy hiếp gì. Cái kia mấy con dã thú đều bị người da đen chiến sĩ hẻm mở một kiếm một cái, dễ như trở bàn tay liền giải quyết hết. Ngày thứ tư, bầu trời dần dần tối xuống. Neo một đoàn người đình chỉ tiến lên, tụ ở dưới một cây đại thụ chuẩn bị nghỉ ngơi. Neo không tiếp tục phàn nàn cái gì, liên tục 4 ngày cường độ cao đi đường, hắn đã mệt mỏi không có dư thừa khí lực ôm lấy Hoán, tại răng rắc đã ăn xong một túi khó ăn đến muốn nói lương khô về sau, hắn ngã đầu liền ngủ. Vẫn như cũ là người da đen chiến sĩ hẻm mở phụ trách gác đêm, ổ xì gu huyết rửa lưng vào đại thụ, ngồi xếp bằng, không biết là đang ngủ, vẫn là đang tiến hành minh tưởng. Cách bọn họ 110m bên ngoài, Tân Du tựa ở một cây đại thụ về sau, yên lặng chờ đợi. Một giờ về sau, Tân Du ngẩng đầu nhìn một chút khắp trời đầy sao bầu trời, ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Mấy ngày nay, hắn rơi tại neo phía sau bọn họ, một mực tại mong mỏi có thể có lớn mạnh một chút sinh vật bị neo trên người hào quang màu tím hấp dẫn, đi công kích neo. Hắn thì có thể xa xa quan chiến, biết rõ ràng người da đen chiến sĩ hẻm mở cùng ổ xỉ gu huyết hai người này hư thực. HTTP.S, nét hạ tộc có câu nói gọi là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tại không có thăm dò neo cái kia hai tên hộ vệ nội tình trước đó, Tân Du chỉ có thể ẩn nhẫn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn là câu nói kia, đối phương thế nhưng là có một tên xưng hào cấp thiên tuyển giả tồn tại, đối mặt xưng hào cấp cường giả, hắn Tân Du lại như thế nào cẩn thận, đều không quá đáng. Thêm mấy phút đồng hồ nữa trôi qua, Tân Du chuẩn bị rời đi, không chỉ là neo bọn hắn, hắn cũng là cần nghỉ ngơi. Đúng lúc này, hắn não vực chỗ sâu, đột ngột xuất hiện người da đen chiến sĩ hẻm mở tiếng gầm, có biến. Hẻm mở một tiếng này gầm nhẹ, làm cho Tân Du toàn thân chấn động, vừa mới hướng về phía trước phóng ra bước chân, lại tại im hơi lặng tiếng ở giữa thu hồi lại. Hắn theo phía sau cây thò đầu ra, nhìn về phía neo bọn hắn chỗ cư trú địa phương. Neo bị tiếng kêu bừng tỉnh, nét mặt của hắn đã mờ mịt, lại có chút sợ hãi, tại hào quang màu tím quanh quần dưới, neo trên mặt loại kia mờ mịt luống cuống biểu lộ, bị Tân Du thấy rất rõ ràng. Rất nhanh, Tân Du ánh mắt liền theo neo trên mặt rời, nhìn về phía neo trước người người da đen chiến sĩ Hammer. Khí trời tối nay coi như không tệ, mượn đầy trời sao trời tung xuống quang huy, Tân Du có thể tương đối thấy rõ ràng. Tên kia người da đen chiến sĩ hẻm mở lúc này đã làm ra một bộ phòng thủ tư thế, hai tay nắm chắc lấy hắn chuôi này kiếm hai lưới, bảo hộ ở neo trước người, giống như tại cảnh giác cái gì. Tân Du mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lướt qua người da đen chiến sĩ, nhìn về phía trước hắn, ở phía trước của hắn, trừ mơ hồ cây rừng, Tân Du cái gì cũng không thấy. Vúng. Người da đen chiến sĩ bỗng nhiên chợt quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, chém về phía trước người hắn hư không. Ken. Giữa không trung trống rông tuôn ra một ánh lửa, thân hình cao lớn người da đen chiến sĩ lảo đảo lui lại, một đoàn bóng đen cũng ở giữa không trung hiện ra thân hình, đây là một đầu màu đen báo, báo thân dài 2m, toàn thân trên dưới không có một chút màu tạp. Đây là một đầu ma thú, một đầu có thể trong bóng đêm ẩn nấp thân hình khủng bố ma thú. Chứ ẩn nấp thân hình năng lực bên ngoài, đầu ma thú này báo sức chiến đấu cũng được xưng tụng khủng bố, vậy mà có thể ở chính diện, đánh lui dũng sĩ cấp người da đen chiến sĩ. Làm người da đen chiến sĩ lảo đảo lui lại lúc, báo đen thế sông hao hết, nhẹ nhàng rơi xuống đất ngáy mắt, liền lần nữa biến thành một đoàn màu đen cái bóng, linh xảo vòng qua người da đen chiến sĩ, xông về người da đen chiến sĩ sau lưng Neo. A3. Neo phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, hắn không có ý đồ tránh né, mà là toàn thân như nhũn ra ngồi liệt tại đại thụ một đoạn cầu trên căn, trơ mắt nhìn xem báo đen móng vuốt vươn hướng mình. Mắt thấy Neo liền bị đầu này báo đen giết chết, một mảnh màu lam nhạt mà nước, trống rông xuất hiện. Đem Neo bao phủ tại trong đó. Báo đen móng nuốt cùng cái này màu lam nhạt màn nước tiếp xúc, làm cho cái này màu lam nhạt màn nước phía trên, nổi lên kịch liệt gợn sóng. Màn nước cũng không có bị cào nát, một mực chặn báo đen công kích. Ma thú báo đen lộ ra cực kỳ quả quyết, đánh lén thất bại về sau, nó không chút do dự xoay người bỏ chạy, thân ảnh mấy cái lên xuống ở giữa, liền vọt lên phía trước vượt qua 20m, thân ảnh của nó bắt đầu trở nên mơ hồ, mắt thấy là phải một lần nữa dung nhập hắc ám, biến mất không thấy. Đúng lúc này, một đạo màu u lam gai nhọn trống rông xuất hiện tại báo đen cách đó không xa, đầu ma thú này báo đen căn bản không kịp phản ứng, liền bị đạo này màu u lam gai nhọn quán xuyên đầu. Một giây sau, ma thú báo đen thi thể, từ giữa không trung rơi xuống, té nhào vào trên mặt đất. Chương 56, gặp lại Tiểu Hồng Long. Sau một giờ, Tân Du lặng yên lui lại đến 500m bên ngoài, một trái tim vẫn như cũ bịch bịch nhảy lên kịch liệt. Quá mạnh, vị kia xưng hào cấp ma pháp sư thực sự là quá mạnh. Phất tay liền giết chết một đầu vô cùng cường đại ma thú, tại vị này xưng hào cấp ma pháp sư trước mặt, con ma thú kia báo đen, tựa hồ cùng phổ thông giã thú không có gì khác biệt, như là gà đất chó sành. Cường đại pháp thuật phòng ngự. Sắc bén đến khiến lòng run sợ công kích ma pháp. Chính mình. Thật có thể giết chết địch nhân như vậy a? Tựa ở trên cây, Tân Du sững sờ đứng đầy lâu, lúc này mới theo trong ba lô lấy ra leo lên dùng bao tay bằng kim loại, dựa vào nó bò lên trên đại thụ đầu cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã đến đêm khuya, Tân Du vẫn không có ngủ. Bất quá, hắn tâm tính coi như kiên nghị, đã theo tên kia xưng hào cấp ma pháp sư khủng bố trong bóng tối, chậm rãi chạy ra. Hắn thu hồi nhìn về phía đầy trời sao trời ánh mắt, nhắm mắt lại. Như vậy, tới trước phân tích một chút đi. Tân Du trong lòng mình yên lặng nói. Đầu tiên, là tên kia người da đen chiến sĩ Hemmer sức chiến đấu, xác thực chỉ có dũng sĩ cấp, điểm này, theo hắn cùng ma thú báo đen một lần kia trong lúc giao thủ, liền có thể nhìn ra được. Trừ dũng sĩ cấp sức chiến đấu bên ngoài, Hemmer cảm giác hẳn là cực kỳ nhạy cảm, hay là, hắn có được cảm giác phương diện dị năng, cái này có hai điểm có thể chứng minh, một là, ổ xì gù huyết rất yên tâm để hắn đến các đêm, hai là, có ẩn hình năng lực con ma thú kia báo đen, còn chưa hiện thân, liền bị hắn cho sớm phát hiện, một kiếm kia, hắn rõ ràng bổ về phía chính là hư không, cuối cùng lại cùng ma thú báo đen móng vuốt va chạm, làm cho ma thú báo đen không thể không hiện thân tại trong giữa. Không chung. Tình báo có hạn, đối với người da đen chiến sĩ hẻm mở phân tích, cũng chỉ có nhiều như vậy. Tiếp xuống, Tân Du bắt đầu phân tích lên ổ xỉ gù huyết tới. Ổ xỉ gù huyết, cả chàng chiến đấu bên trong, ta chỉ thấy hắn thi triển hai cái ma pháp, một cái là phòng ngự loại ma pháp, một cái là công kích loại ma pháp. Phòng ngự loại ma pháp là một mảnh màu lam nhạt màn nước, đạo này màn nước có rất mạnh lực phòng ngự, thành công chặn báo đen tiến công, tại báo đen dưới vớt cứu neo tính mệnh. Công kích loại ma pháp thì là một cây màu u lam gai nhọn, cái này gai nhọn là chống rỗng ngưng tụ ra, tốc độ công kích nhanh đến mức khó mà tin nổi, lực công kích làm cho người kinh hãi run sợ, nháy mắt liền đâm xuyên qua ma thú báo đen cái kia so sắt thép còn cứng rắn hơn đầu lâu, để ma thú báo đen nháy mắt mất mạng. Cho tới bây giờ, nhớ lại một màn kia hào quang màu u lam xuyên qua báo đen đầu lâu lúc chẳng cảnh, Tân Du đều sẽ cảm thấy từng đợt run sợ. Ổ xỉ gù huyết biểu hiện ra sức chiến đấu, sắc thực cường đại, không thẹn xưng hào cấp 3 chữ này, bất quá, hắn cũng hẳn là tồn tại nhược điểm, tỉ như. Cảm giác. Cảm giác của hắn, có lẽ còn không bằng tên kia người da đen chiến sĩ Hemmer. Lúc ấy, là Hemmer phát hiện báo đen tồn tại, đồng thời phát ra báo động trước, vào lúc đó, người bình thường neo đều bị bừng tỉnh, thân là xưng hào cấp ổ xỉ gù huyết. Không có khả năng chưa tỉnh lại. Có thể tỉnh lại về sau, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đợi đến đầu kêu báo đen tại người da đen chiến sĩ công kích đến, hiện ra thân ảnh về sau, hắn mới ra tay, sử dụng ma pháp nhất cử đánh giết đầu kêu báo đen. Có lẽ, đây là ổ xỉ gù huyết vì duy trì xương hào cấp thể diện cùng thận trọng, cố ý hành động, nhưng cũng có rất lớn khả năng là, tại cảm giác phương diện, hắn xác thực so ra kém người da đen chiến sĩ Hemmer. Theo người da đen chiến sĩ gầm nhẹ cảnh báo, đến đầu kia báo đen bị sỏ xuyên đầu lâu, nháy mắt mất mạng, toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi không đến 5 giây loại. Dựa vào cái này 5 giây không đến khung cảnh chiến đấu, Tân Du đủ khả năng phân tích ra được đồ vật, cũng chỉ có nhiều như vậy. Về phần ổ xỉ gù huyết có phải là còn nắm giữ cái gì khác ma pháp, Tân Du cảm thấy, vậy khẳng định là có, dù sao là một tên xưng hào cấp thâm niên ma pháp sư, hắn nắm giữ ma pháp, không có khả năng chỉ có chỉ là hai cái. Thở ra một hơi thật dài, Tân Du mở mắt. Cái này vừa mở mắt, hắn liền thấy được một chương cùng hắn gần trong gang tấc mặt béo, chương này hồng hồng mặt béo, cả kinh hắn kém một chút theo cao hơn 20 mét trên nhánh cây té xuống. Ngươi! Long! Long đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tân Du ôm chặt đại thụ một cành cây, không để cho mình thật té xuống, trên mặt của hắn, tràn đầy đều là kinh ngạc. Thế nào, Tân Du, nhìn thấy ta, có phải là có chút ngoài ý muốn? Tiểu hồng long tùy tiện nằm lại đến Tân Du bên cạnh trên nhánh cây. Dương Dương đắc ý nói, quả thật có chút Tân Du cười khan hai tiếng, mặc dù hắn hiện tại một bụng hỏa, nhưng những này hỏa, hắn cũng không dám phát tiết ở trước mắt đầu này tiểu hồng long trên thân. Kỳ thật cũng không có gì. Tiểu hồng long gật gù đắc ý nói, Tân Du, ngươi bây giờ miễn cưỡng cũng coi là ta biết người quen, ta chính là rảnh đến nhàm chán, phát hiện bên này có rất rõ ràng dị tượng, thế là liền đến nhìn xem, không nghĩ tới ở đây, vậy mà phát hiện ngươi. Đồng nhiên, tiểu hồng long không còn gật gù đắc ý. Mà là mở to nó cặp kia ám kim sắc mắt to, không nháy một cái nhìn chằm chằm Tân Du nhìn. Tân Du, ngươi có phải hay không rất muốn giết mất phía trước mấy người kia, cướp đoạt tử tinh? Tân Du khẽ giật mình, lập tức trong lòng liền cuộn cuộn lên một luồng mãnh liệt hy vọng, hắn trọng trọng gật đầu, đúng. Long đại nhân, ta trước đó liền đã nói với ngươi, ta muốn lấy được tử tinh trở thành thiên tuyển giả, nằm mộng cũng nhớ. Ta sở dĩ đi theo cái này ba người sau lưng, chính là muốn giết bọn hắn, cướp đoạt tử tinh. Long đại nhân. Nếu như ngươi có thể giúp đỡ. Tiểu Hồng Long không chút do dự đánh gãy Tân Du, nó rội ra nó móng vuốt nhỏ, ở giữa không trùng vỗ tay phát ra tiếng, không khí có chút vặn mẹo, một chương màu vàng kim nhạt tấm da dê quyển trục xuất hiện ở Tân Du trước mặt. Tiểu Hồng Long cao cao ngẩng lên đầu của mình nói, giúp ngươi cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi ký phần này khế ước, trở thành nô bộc của ta, cung cấp ta điều động, ta lập tức đi qua giúp ngươi giết cái kia ba người, ngươi cảm thấy thế nào?
Tân Du không phải do cười khổ, Long đại nhân, ta cảm thấy ta những chuyện này, đều chỉ là một chút chuyện nhỏ, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm.
Ai, Tân Du, ngươi làm sao lại cố chấp như vậy chứ?
Tiểu Hồng Long thở dài, ngươi khả năng không biết, ở cái thế giới này, rất nhiều nhân loại khóc hô hào đều muốn trở thành ta Long tộc nô bộc đâu, ngươi lại như thế không hiểu được chân quý, ta thế nhưng là vô cùng tôn quý Hồng Long nhất tộc, ngươi một cái nhân loại nhỏ bé, có thể trở thành nô bộc của ta, cũng không phải là cái gì sỉ nhục, mà là một loại vinh quang, có biết không?
Tân Du vẫn tại cười khổ, Long đại nhân, cảm ơn ngươi hảo ý, ta những chuyện nhỏ nhặt này, thật không nhọc ngươi phí tâm.
Tiểu Hồng Long lại thở dài một cái, đã ngươi không nguyện ý làm nô bộc của ta, như vậy, chúng ta liền làm bằng hữu đi, bất quá, kẻ yếu vĩnh viễn không xứng trở thành bằng hữu của ta, nếu muốn trở thành ta Hồng Long nhất tộc bằng hữu, ngươi nhất định phải hiện ra sự cường đại của ngươi.
Dừng một chút, Tiểu Hồng Long tiếp tục dùng long ngữ nói, phía trước ba người bên trong, nhân tộc kia ma pháp sư rất lợi hại, ma pháp của hắn thậm chí có thể phá vỡ phòng ngự của ta, ngươi chỉ cần có thể giết phía trước cái này ba người, ta liền miễn miễn cưỡng cưỡng nhận xuống ngươi người bạn này, làm bằng hữu. Ta sẽ một đường hộ tống ngươi đi cái kia gọi là đại thiên giới địa phương, ngươi cảm thấy thế nào?
Vừa thấy được, điểm xuất phát hộ khách quả nhiên cho điểm, đúng là một tinh, nhìn xem thật thật trước mắt, mọi người nếu như có rảnh rỗi, xin mời đăng nhập một cái máy tính bưng lên điểm trang web, điện thoại cũng có thể trèo lên PC bưng trang web, tại trang sách góc trên bên phải vị trí, ta muốn đánh giá nơi đó, lựa chọn 5 phân, mắt điểm, đánh giá, cái này đánh giá là miễn phí, xin nhờ các vị.